Chương 493, người nào thích làm hoàng đế ai làm, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận trung. Chương 493, người nào thích làm hoàng đế ai làm, thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trận trung. Dựa theo lệ cũ, mới chiếm thành trì quân phiệt chuyện thứ nhất chính là đồ thành lập uy, dầu gì cũng muốn cấp lương bắt lính. Cái này đại trúc quốc không những cung cướp, ngược lại ra bên ngoài tiến đưa. Có bấy, cha phô Triệu trưởng uy nếu lại nghĩ tiến lên tiểu nhị, nhất định là muốn gạt ta nhóm ra ngoài thật một mẹ hốt gọn. Phản phất kiểm chứng hắn suy đoán, đội ngũ hậu phương đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân nặng nề. Dân chúng hoảng sợ trông thấy mười mấy cái giống như cột điện tráng hán giơ lên cự hoa đi tới, đáy nổi còn nhảy lên quỷ dị hỏa diễm. Muốn nấu người rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, cả con đường trong nháy mắt vỡ tổ. Vương Tam trơ mắt nhìn xem cửa đối diện Lý Quả Phụ nhảy cửa sổ chạy trốn lúc đau chân, lại vẫn kéo lấy chân gậy hướng về ngõ nhỏ lại sâu chỗ bò. Chấm đã. Vương Tam ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng cái thanh niên áo bào trắng, quanh thân quấn quanh lấy lam tử sắc điện quang. Ta chính là Phương Vũ. Thanh niên thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, bắt đầu từ hôm nay, trong thành Lạc Dương tất cả bách tính đều là ta đại trúc quốc tử dân. Bàn tay hắn vung khẽ, cự trong nồi đột nhiên phun ra như thác nước cháo hoa, tinh chuẩn rót đầy bên đường mỗi cái bỏ trống bạc nước. Cái này Vương Tam nhìn xem trong sân nhà mình bạc nước đảo mắt biến thành cháo bạc, mùi gạo câu cho hắn đầu lưỡi phát run. Kinh người hơn chính là, cái kia Bạch Bảo tiên nhân đột nhiên chỉ hướng thành nam, nha môn đã đổi thành cháo phượng, mỗi ngày giờ thì mở lò, bao ăn no. Trốn ở trong đống củi tiểu tôn nữ đột nhiên chui ra ngoài, bẩn thỉu ngón tay nhỏ lấy bầu trời, a da mau nhìn. Trên không xuất hiện lục sắc chữ lớn. Đại trúc quốc luật đầu thứ nhất, ăn cháo giả, không giết. Đệ nhị đầu chữ viết theo đèn xanh có thể lựa biến hóa. Lần cháo dân giả, lôi giết. Cuối cùng, một đạo lôi đình bổ vào nhà cửa ra vào trên trung đồng, đem trước cửa tấm biển đánh rơi xuống, thay vào đó là ba chữ to. Bao ăn no sảnh cả tòa thành Lạc Dương lặng ngắt như tờ. Đột nhiên bịch một tiếng, trà phô Triệu trưởng quý quỷ gối cháo vạc phía trước, tay run rẩy múc một nắm cháo nóng. Khi hạt gạo chạm đến đầu lưỡi ngay mắt, cái này nghe qua ba lần đổ thành nghe đồn lao hán đột nhiên gào khóc, là thực sự cháo. Là thực sự cháo a. Câu nói này phản phất đê đập vợ, cả con đường bách tính trong nháy mắt tuôn hướng trở trừng cơm một xe. Có người vừa khóc vừa ăn, có người nâng bắt hướng về phía Phương Vũ rời đi phương hướng giật đầu. Mưa chẳng biết lúc nào ngừng. Trời chiều xuyên qua tầng mây, đem đầy thành cháo nước đọng chiếu lên kim quang lan tan. Thành Bắc tạm thời hành cung bên trong, Tôn Càn đang tại hồi báo, theo tiên sư phân phó, Nguyên Lạc Dương cư dân đăng ký tạo sách giả đã hơn bản hộ, so hán linh đế rời đô lúc thêm ra không thiếu. Giả Hủ Lâm chắc chắc bổ sung, thám mã tới báo, Trường An bên kia đang tại mạnh trưng thu kháng cháo thuế mỗi ngày đều có bách tính hướng về phía đông trốn. Phương Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa lấm ta lấm tấm khói biết, hắn đột nhiên cười khẽ, các ngươi nói, ta nếu là dùng cháo đuổi theo hán linh đế, hắn có thể hay không tìm một gốc cái cổ siêu mèo cây treo cổ tự tử a? Giả Hủ lắc đầu, ngài đánh giá cao hắn. Phương Vũ xài bước mà bước vào Kim Loan điện, Giả Hủ rất lại phía sau nửa bước, hung ác nham hiểm ánh mắt đảo qua trên cột cung điện chưa khô vết máu. Phương Vũ hướng đi Long Y, Tôn Cẩn đột nhiên níu lại Phương Vũ ống tay áo, tiên sư. Long Y thì chính là thiên tử lời còn chưa dứt, sóng mới đông mà quỳ xuống đất, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giả Hủ đột nhiên cười khẽ, vi thần cung nên ta hoàng đăng cơ. Phương Vũ lại tại trong ba người nhìn chăm chú, đi tới Long Y trước mặt, nâng lên chân. Ba. Phương Vũ một cước đạp lăn Long Y, dị tiếng vang ở trên không đãng trong cung điện quanh quẩn, mạ vàng mảnh vụn văng khắp nơi. Mấy người toàn bộ ngộng. Đây là tình huống gì? Ngươi không đăng cơ coi như xong, ngươi sao trả hủy đi? Hắn nổ cục đàm giận mắng, nghe. Phương Vũ thanh âm không lớn, lại rõ ràng lọt vào tai. Vạn ác thừa kế chế, vạn ác độc đoán. Hắn quay người đối mặt ngây người như phong ba người, các ngươi cho là ta muốn làm hoàng đế? Sai. Hắn một cước giẫm nát Long Y lìa tay ghế, ta muốn đập nát cái này ăn người kim chiếc lồng. Đến nôi nói cái gì hậu cung giai lệ 3000? Chê cười. Hắn cháo tiên còn cần làm hoàng đế tìm hậu cung giai lệ sao? Trực tiếp trắng trợn cướp đoạt dân nữ nhiều kích động. Trong tay Giả Hủ quạt lông lạch cạch rơi xuống đất, vị này tính toán vô di sách độc sĩ bây giờ bờ môi phát run, tiên sư là muốn nghe. Phương Vũ tiếng như lôi đình, bắt đầu từ hôm nay phế trừ quý lễ. Nha môn đổi gọi bao ăn no sảnh, quan viên đổi tên cháo bộ viên. Hắn nắm lên một nửa Long Y lìa xác, ai còn dám làm ba quỷ chín lệ bộ kia xác tại lôi quang bên trong bốc hơi thành khói xanh, đây chính là hạ trạng. Sóng mới đột nhiên rút ra hỏa diễm thương đâm xuyên cột cung điện, mặt tướng nguyện vì tiên phong. Đốt sạch thiên hạ nha môn. Đốt cái rắm. Ta muốn là bách tính chính mình đứng lên. Hắn vất tay áo chỉ hướng bên ngoài thành, trông thấy những cái kia không lưng cấy mạ không có. Bọn hắn cong hơn ngàn năm hung cán, nên đốn thẳng. Võ đạo sẽ không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, trên khán đài tiếng hoan hô liên tiếp, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần, chờ đợi vòng bán kết kịch liệt quyết đấu. Đầu tiên đăng chẳng chính là Cơ Lin cùng Tẹn Xỉn Đồn. Cơ Lin đứng ở trên lôi đài, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, đối mặt Tẹn Xỉn Đồn cái kia tràn ngập sát ý ba con mắt, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bắt đầu tranh tài. Âu phục trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Tẹn Xỉn Đồn khẽ miệng câu lên một vòng cười lạnh, căn bản không cho Cơ Lin cơ hội phản ứng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tới gần. Phanh! Một cái trọng quyền hung hăng nện ở Cơ Lin phần bụng, Cơ Lin kêu lên một tiếng, cả người cung thành con tôm, hai chân cách mặt đất, suýt nữa bị một quyền này trực tiếp văng ra lôi đài. Khụ, khụ khụ. Cơ Lin ôm bụng, lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Kèn Xín buồn trong mắt hung quang lấp lóe, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lần nữa lấn người mà lên, quyền cước giống như mưa to gió lớn chút xuống. Cơ Lin miễn cưỡng chống đỡ, nhưng thực lực chênh lệch cách quá xa, vẹn vẹn mấy hiệp, hắn liền bị Kèn Xín buồn một cái lên gối bay, trọng trọng ngã tại bên bờ lôi đài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chịu, chịu vừa, ta chịu vừa. Chênh lệch quá xa, Hắc Hắc Cỡ Lìn khó khăn giơ tay lên, hướng trọng tài ra hiệu đầu hàng. Nhưng mà, Kèn Xín Bồn lại mắt điếc hai ngờ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một quả chói mắt năng lượng cầu. Chết đi. Kèn Xín Bồn cười gằn, không chút do dự hướng đã đầu hàng Cỡ Lìn bỏ tới. Dừng tay. Trọng tài hô to, nhưng đã không kịp ngăn cản. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu vàng thân ảnh chợt thoáng hiện đến Cỡ Lìn trước người, một tay phất lên, lại ngạnh sinh sinh đem hang hốc sóng đạn năng lượng mở. Oeng. Sóng năng lượng tại bên bờ lôi đài nổ tung, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù nổi lên một phía. Chờ sương mù tan đi, đám người lúc này mới thấy rõ. Phương Vũ đang đứng tại Cỡ Lìn trước người, màu vàng con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Kèn Xín Bồn. "Vũ." Cỡ Lìn chưa tỉnh hồn, lập tức cảm kích nói, "Cảm ơn ngươi." Phương Vũ ánh mắt lại vẫn luôn khóa chặt Kèn Xín Bồn, khóe miệng vung lên một vòng nụ cười trâm trọng. Kèn Xín Bồn giận không tìm được, chỉ vào Phương Vũ gào thét nói, "Hy vọng ngươi có thể đi vào trận chung kết, ta tất sát ngươi." Phương Vũ nghe vậy, lười biếng móc móc lỗ tai, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, ra vẻ kinh ngạc nói, "Kỳ quái, như thế nào đều bay trên trời đâu?" Thính phòng trong nháy mắt bộc phát ra một hồi cười vàng. Kèn Xín Bồn sắc mặt lập tức xanh xám, ba con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. "Ngươi..." Kèn Xín Bồn. Hạc Tiên Nhân âm trầm âm thanh từ bên sân truyền đến, đừng bị chọc giận, giữ lấy khí lực đối phó trận chung kết. Kèn Xín Bồn lạnh rên một tiếng, quay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên bỏ lại một câu ngoan thoại, "Trận chung kết gặp, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng." Phương Vũ đứng bay, quay đầu hướng Cỡ Lìn nói, "Đi thôi, tới phiên ta đi lên." Cỡ Lìn gật gật đầu, che ngực đi xuống lôi đài, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Trận tiếp theo, Quy Tiên phái nội chiến. Vũ tướng quân VS Tôn Ngộ Không. Chương 494, đem ngươi Thái Dương quyển trò ta giao. Chương 494, đem ngươi Thái Dương quyển trò ta giao. Thật không nghĩ tới năm nay chế độ thi đấu toàn diện như vậy, vòng bán kết tuyển thủ thay nhau quyết đấu, như vậy thì không tồn tại tiếc nuôi à. Đúng vậy à, đúng vậy à, miễn cho có một chút đầu đường xó chợ bởi vì đối thủ không mạnh, lẫn vào trận chung kết, như vậy mới phải nhìn. Trên lôi đài, Phương Vũ cùng Tiểu Ngộ Không đứng đối mặt nhau. Gió nhẹ lướt qua, nhấc lên hai người góc áo, Tiểu Ngộ Không cái đuôi hưng phấn mà đung đưa trái phải, trong mắt lập lòe chiến ý bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. "Vương A." Tiểu Ngộ Không trước tiên phát động công kích, thân hình như đạn pháo phóng tới Phương Vũ, nắm đấm thẳng đến mặt. Phương Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhõm nghiêng người tránh đi. Đồng thời, cái đuôi giống như roi vung ra, cuốn lấy Tiểu Ngộ Không cổ tay. "A." Tiểu Ngộ Không kinh ngạc nhìn mình bị chế trụ tay, "Ngươi, cái đuôi của ngươi đã vậy còn quá đại lực khí. Ta một nửa thời gian đều đang nghiên cứu như thế nào đem căn này đổ vật luyện cứng rắn, ngươi nói xem." Tiểu Ngộ Không không nói nhiều lời, hắn đột nhiên phát lực, lại ngạnh sinh sinh đem Phương Vũ quăng về phía trên không. "Hoa." Thính phòng bộc phát ra một tràng thốt lên. Phương Vũ trên không trung điều chỉnh tư thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Nóng bỏng hỏa cầu gào thét xuống, Tiểu Ngộ Không cũng không tránh không tránh, hai tay quanh che ở trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. "Oeng!" Hỏa diễm tán đi, Tiểu Ngộ Không cả người bốc lấy khói xanh, lại không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, thật nóng thật nóng. Lại đến. Không đợi Phương Vũ suy nghĩ nhiều, Tiểu Ngộ Không đã lần nữa vọt tới, lần này tốc độ càng nhanh. "Phanh!" Quyền của hai người đầu trên không trung chạm vào nhau, khí lãng lấy bọn hắn vì trung tâm khuyết tán ra, lôi đài mặt đất từng khúc rạn nứt. Lực lượng thật mạnh, khán giả không một không khiếp sợ. Hoa, người khí trở nên mạnh mẽ. Tiểu Ngộ Không bén nhạy phát giác được biến hóa, trong mắt chiến ý mạnh hơn. Hai người lần nữa giao phong, quyền cước tấn công âm thanh giống như pháo đông đúc. Khán giả nhìn hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh trên lôi đài không ngừng va chạm. "Các mẹ hạ mẹ hạ." Tiểu Ngộ Không đột nhiên kéo dài khoảng cách, hai tay cất vào bên hông, năng lượng màu xanh lam bắt đầu hội tụ. Phương Vũ hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền phóng đại chiêu. Hắn không có chậm trễ, đồng dạng bày ra tư thế, "Các mẹ hạ mẹ hạ." "Bèn." Hai cỗ sóng năng lượng trên không trung chạm vào nhau, nổ tung sinh ra sóng xung kích làm cho cả hội trường cũng vì đó chấn động. Trong buổi mù, Tiểu Ngộ Không đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Phương Vũ, phía dưới chân giống như roi thép quét tới. 3. Phương Vũ bị quất trung hậu bối lảo đảo mấy bước, nhưng lập tức một cái lộn ngược ra sau, hai chân hung hăng đá vào Tiểu Ngộ Không lực, đem hắn đá bay ra ngoài. Tiểu Ngộ Không trên không trung điều chỉnh tư thế, vững vàng rơi vào bên bờ lôi đài, xoa xoa khỏe miệng vết máu, đau quá. Phương Vũ lắc lắc run lên chân trái, trong lòng thầm nghĩ, thật cứng rắn hắn quyết định thay đổi sách lược, hai tay nhanh chóng kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Vành, vành, vành. Một đống phân thân đồng thời xuất hiện, cho lôi đài chen ô ương, người xem chỉ có thể nhìn thấy một đống Phương Vũ cái mông, phân thân đem Tiểu Ngộ Không bao bọc vây quanh. Hoa, thật là lợi hại. Tiểu Ngộ Không trừng lớn con mắt, lập tức hưng phấn mà phóng tới trong đó một cái phân thân. Phanh, phân thân bị một quyền đánh tan, nhưng mặt khác hai cái Phương Vũ đã thừa cơ công tới. Tiểu Ngộ Không lâm vào khổ chiến, mặc dù sức mạnh kinh người, nhưng đối mặt nhiều như vậy ảnh phân thân, nhất thời cũng khó có thể chống đỡ. Phanh, lại một cái trọng quyền đánh trúng bụng của hắn. Tiểu Ngộ Không cúi người, nhưng lập tức lộ ra giảo hoạt nụ cười, "Bắt được ngươi." Hắn đột nhiên bắt được Phương Vũ cổ tay, một cái ném qua vai đem hắn hung hăng đập về phía mặt đất. "Oeng!" Lôi đài bị nện ra một cái hố to, nhưng trong hầm căn bản không có Phương Vũ thân ảnh, có chỉ là một tiết đầu gỗ. Một bên giao thế thân thuật trong lòng Phương Vũ thầm nghĩ, Ngộ Không nhục thể cường độ đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ quái thú, muốn đem hắn đánh bại, vậy ít nhất cũng phải mở đại Phật nhất kích phân thắng thua. Thế nhưng là, đánh lại không thể thật cho Ngộ Không đánh cho tàn phế, đằng sau bọn còn phải dựa vào vị này siêu sai dạ đánh đâu. Vậy cũng chỉ có thể dùng cái kia. Phương Vũ đột nhiên đứng vững, hắn cái kia màu vàng câu ngọc bắt đầu cao tốc xoay tròn. Tiểu Ngộ Không đột nhiên trừng lớn con mắt, tiếp lấy toàn thân giống như là bị cột lại, không thể động đậy, hai mắt vô thần, suốt mồ hôi chán. Ngay tại lúc này, Phương Vũ thoáng hiện mà tới, bắt vào Tiểu Ngộ Không cổ áo, đem hắn đông nhiên quăng về phía lôi đài phía dưới bãi cỏ. Đông. Tiểu cơ thể của Ngộ Không trọng trọng ngã tại trên ngoài lôi đài đất cát, hắn mở mịt nháy con mắt, tựa hồ còn không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Người chủ trì há to mồm, kính dâm trượt đến chóp mũi, trong tay mịt rổ phồn kém chút rơi xuống, hắn máy móc mà quay đầu nhìn về phía trên lôi đài Phương Vũ, lại nhìn một chút té ra bên ngoài sân Tiểu Ngộ Không, lắp bắp mở miệng, "Này, cái này, Tôn Ngộ Không tuyển thủ rơi ra lôi đài. Người thắng, Vũ tướng quân." Thính phòng trong nháy mắt sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra cái gì? Cái kia tên nhỏ con như thế nào đột nhiên bất động? Tấm màn đen, nhất định có tấm màn đen. Tiểu Ngộ Không từ dưới đất bò lên, gãi đầu một mặt hoang mang, kỳ quái. Ta rõ ràng nhìn thấy Vũ còn tại trước mặt ta, hắn lắc lắc đầu, tràn đầy không hiểu. Người chủ trì xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lớn tiếng tuyên bố, kế tiếp tiến hành một cái khác trận tỷ thí, từ Tôn Ngộ Không tuyển thủ đối chiến Thành Long tuyển thủ. Trên lôi đài, Tiểu Ngộ Không cùng Ngụy Trang thành Thành Long lao thần rùa đứng đối mặt nhau. Bắt đầu. Tiểu Ngộ Không trước tiên phát động công kích, nắm đấm của hắn như mưa rơi rơi xuống, lại bị lao thần rùa nhẹ nhõm đón đỡ. Hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức cùng khóa trước võ đạo sẽ không có sai biệt. Phương Vũ ngồi ở tuyển thủ khu nghỉ ngơi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Kèn Xỉ Đồn. Cái kia ba con mắt ra hỏa đang âm lãnh nhìn chăm chú lên hắn, cái thứ ba trong mắt lập lòe không che giấu chút nào sát ý trên lôi đài, lão thần rùa đột nhiên nhấc tay ra hiệu, ta chịu thua. Toàn trường lần nữa xôn xao. Cái gì? Thành Long tuyển thủ nhận thua? Giới này võ đạo sẽ chuyện gì xảy ra? Quá kỳ quái. Tiểu Ngộ Không một mặt mờ mịt, lao ra ra, vì cái gì lão thần rùa cũng không muốn giảng giải. Hắn tới bắt quán quân tiền thưởng, kết quả nửa đường giết ra mang đến Phương Vũ, cho hắn đánh một trận. Thua một hồi, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách vô địch, khoảng cách vô hạn xa. Văn vô đệ nhất, võ không đệ nhị, trận đấu này không phải quán quân không có chút ý nghĩa nào, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Người chủ trì háng giọng một cái, từ Vũ Thành Long tuyển thủ chịu thua, Tôn Ngộ Không tuyển thủ tấn cấp trận chung kết. Căn cứ vào chế độ thi đấu, kế tiếp sẽ tiến hành trận chung kết trận đấu, Vũ tướng quân giao đấu Kèn Xỉ Đồn tuyển thủ. Thính phòng buộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo. Tất cả mọi người đều chờ mong trận này long tranh hổ đấu. Phương Vũ chậm rãi đi lên lôi đài, cùng Kèn Xỉ Đồn đối mặt mặt đứng thẳng. Hai người chiều cao tương tự, nhưng Kèn Xỉ Đồn vóc người khôi ngô so Phương Vũ vạm vỡ một vòng, cảm giác gáp bách mười phần. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái lôi đài. Kèn Xỉ Đồn lạnh lùng nói, ba con mắt đồng thời nheo lại. Phương Vũ không cho là đúng, nhún nhún vai, ngươi cái này coi như không tệ, ta ngất mù người khác chỉ có thể đau người khác hai lần, đâm mù ngươi, ngươi đau ba trở về, thì hỉ, tự tìm cái chết. Kèn Xỉ Đồn gầm thét một tiếng, chán nổi gân xanh lên. Tranh tài, bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, Kèn Xỉ Đồn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đương nhiên, cái kia giới hạn người xem góc nhìn, mà Phương Vũ thậm chí còn có thời gian chỉnh lý kiểu tóc. Bởi vì Kèn Xỉ Đồn tốc độ cùng sóng tiên sinh so lên, đó thật đúng là Vương tiên sinh gặp phải Ngọc tiên sinh dắt một đầu mã đa dạ điểm cầu, trong mồm chó còn ngậm khối hạt vừng bánh nướng. Kém không phải một điểm nửa điểm. Ngay tại Kèn Xỉ Đồn cho là tại chỗ bất động Phương Vũ sắp bị chính mình một cái điện pháo đánh chết lúc, Phương Vũ động. Bành! Người xem chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, liền thấy Kèn Xỉ Đồn thân ảnh thẳng tắp bay ở bầu trời. Uy, phái, khí, công. Phương Vũ đẩy ra hai tay, năng lượng màu xanh lam trong nháy mắt bao phủ Kèn Xỉ Đồn. Đồng thời hắn còn hô to, đem ngươi Thái Dương quyền cho ta giao. Chương 495, Thái Dương quyền tới tay, chủ thần Phương Vũ quay về. Chương 495, Thái Dương quyền tới tay, chủ thần Phương Vũ quay về. Kèn Xỉ Đồn bị cả mẹ hạ đánh phía không trung, thân hình chưa ổn định, đã thấy Phương Vũ ngửa đầu nhìn thẳng bầu trời, cặp kia màu vàng câu ngọc xạ rịn gẳng dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ. Thử! Đã ngươi con mắt đặc biệt như vậy, vậy thì nếm thử cái này. Kèn Xỉ Đồn ở giữa không trung đột nhiên hai tay khoa tay tại Thái Dương huyệt bên cạnh, con mắt thứ ba bỗng nhiên mở ra, chói mắt bạch quang trong nháy mắt bộc phát. Thái Dương quyền. Trong chốc lát, toàn bộ võ đạo sẽ chẳng phảng phất bị liệt nhật thôn vệ, trên khán đài tiếng kêu rên liên hồi, à, ta con mắt. Hèn hạ. Ba con mắt dở trò. Dương quang là chói mắt như thế, mà Phương Vũ móc ra kính dâm động tác là tự nhiên như vậy. Phương Vũ bình tĩnh đẩy trên sống mũi kính dâm, thấu kính tại cường quang phía dưới hiện ra quỷ dị tử quang. Xạ dị gẳng xuyên thấu qua thấu kính tinh chuẩn khóa chặt Kèn Xỉ Đồn vị trí, thậm chí có thể nhìn đến hắn bởi vì kinh ngạc mà vặn bẹo biểu lộ. Cái gì? Kèn Xỉ Đồn ba con mắt đồng thời trừng lớn, cái này không khả năng. Ngươi từ đâu ra kính dâm? Thời đại thay đổi, tam nhãn tử, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có gì bản sự sao? Kèn Xỉ Đồn gặp Thái Dương quyền vô hiệu, chán nổi gân xanh lên, ba con trong mắt thoáng qua một tia ngân lệ. Hắn đông nhiên kéo dài khoảng cách, ngón trỏ khép lại, nhắm ngay Phương Vũ, đầu ngón tay ngưng tụ ra chói mắt năng lượng tia sáng. Hang hút sóng, một đạo trắng loá chùm sáng trong nháy mắt xé rách không khí, bắn thẳng đến Phương Vũ mặt. Nhưng mà, Phương Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lại lấy đồng dạng tư thế nâng hai tay lên, đầu ngón tay đồng dạng bắn ra chói mắt bạch quang. Hang hút sóng. Oeng, hai đạo chùm sáng giữa không trung chạm vào nhau, năng lượng khuấy động, khí lãng cuồn cuộn, người trên khán đài nhóm bị sóng xung kích chấn động đến mức ngã trái ngã phải, kinh hô liên tục. Nhưng mà, đối với sóng bèn bèn kéo dài mấy giây, Kèn Xỉ Đồn biến sắc. Hắn phát hiện, năng lượng của mình đang tại phi tốc tiêu hao, mà Phương Vũ nhưng như cũ khí định thần nhàn, thậm chí còn có dư lực điều chỉnh chùm sáng góc độ, ép hắn liên tục lùi về phía sau. Như thế nào khả năng? Kèn Xỉ Đồn cắn răng, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, ra hỏa này, như thế nào một điểm tiêu hao cũng không có. Cuối cùng, Kèn Xỉ Đồn chống đỡ không nổi, đột nhiên thu chiêu lăn lộn tránh đi, mà Phương Vũ hang hốc sóng dư thế không giảm, trực tiếp đánh xuyên hội trường vách tường, lưu lại một cái nám đen hang lớn. Hô, hô kẹn xin một nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, ba con trong mắt tràn đầy không thể tin. Mà Phương Vũ thì thoải mái mà lắc lắc tay, thậm chí còn có nhàn tâm trêu chọc, liền cái này. Tam nhãn tử, ngươi cái này hang hốc sóng là cùng sủi cảo hả ga? Mềm nún, liền con muỗi đều đánh bất tử. Hô trướng, kẹn xin nôn giận không kìm được, đột nhiên bạo khởi, thân hình như đạn pháo phóng tới Phương Vũ. Tất nhiên công kích từ xa vô hiệu, vậy thì cẩn thận bật lộn. Uống a. Kèn xín bần quyền cước giống như mưa rông gió bao chút xuống, mỗi một kích đều mang lăng lệ khí kình, lôi đài tại dưới thế công của hắn không ngừng rung động. Nhưng mà, Phương Vũ lại giống một mảnh nhẹ nhàng lá rụng, tại trong quyền ảnh tự nhiên né tránh, thậm chí còn có thể rút sạch phản kích. 3. Một cái cổ tay chặt tinh chuẩn chém vào kèn xín bần cổ. Phanh. Một cước đạp trúng đầu gối của hắn, ép hắn lảo đảo lui lại. Quá chậm, quá chậm. Phương Vũ lắc đầu thở dài, người tốc độ này, nếu như gặp phải cái kia bác ba phi, một giây có thể bị phiến 1000 cái bàn tay. Kèn xín bần càng đánh càng kinh hãi. Hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật tại trước mặt Phương Vũ lại như là như trò đùa của trẻ con. Mỗi một lần công kích đều bị nhìn xuyên, mỗi một lần phản kích đều tình chuẩn mệnh trung sơ hở của hắn. Không khả năng. Gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Không được, phải nghĩ một chút biện pháp. Ngay tại kẻn xín đồn nghĩ đối sách lúc, Phương Vũ đông nhiên lấy xuống kính dâm quăng về phía một bên, còn cố ý một giọng nói, vướng hữu. Kẻn xín đồn lập tức lộ ra cười tà, tìm một cái cơ hội, ba một tiếng, đạp vỡ Phương Vũ hất ra kính dâm. Hắn vũ không thuật thăng thiên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Phương Vũ. Đây chính là chính ngươi làm chuyện ngu ngốc. Qua lần này xem ngươi như thế nào phòng. Quá, Dương, Quyền. Chói mắt bạch quang lại lần nữa bộc phát. Trên khán đài lại là một hồi kêu rên, mà kẹn xín nguồn ba con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vũ phương hướng, khỏe miệng vung lên năm chắc phần thắng nhe răng cười. Nhưng mà, kẹn xín nguồn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Hắn nhìn thấy Phương Vũ chậm rãi từ quần cả bụ tô bên trong lại móc ra một bộ kính dâm, ung dung gác ở trên sống mũi, thậm chí còn hướng về phía Dương Quang điều chỉnh góc độ, thấu kính phản xạ ra rễu cận lênh quang. Ngươi này đáng chết ra hỏa. Kèn xín buồn trên trán nổi lên gân xanh, ba con mắt tức giận đến thông cụ hề mẻ, ngươi có kính dâm ta có thể tiếp nhận. Ngươi dựa vào cái gì trên người có hai bộ kính dâm? Phương Vũ nhún nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng, a, hai bộ liền phá phòng ngự. Hắn đông nhiên vén lên áo khoác, áo lót bên trên chỉnh chỉnh tề tề chớ mười mấy cặp kính mát, dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh, tam nhãn tử, muốn hay không đoán xem ta đến cùng mang theo bao nhiêu phó dự bị. Phúc, kèn xín buồn một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài, con mắt thứ ba đều trừng ra máu thi, ngươi Phương Vũ xuyên thấu qua kính dâm. Cặp kia màu vàng câu ngọc xạ dịn gẳng cao tốc xoay tròn, đem kẹn xịn muốn thi triển thái dương quyền vận may di động uy tích thu hết vào mắt. Hắn nhớ lại sóng sóng tiên sinh dạy dỗ tức giận vận dụng kỹ xảo, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Thì ra là thế. Thái dương quyền bản chất là đem khí chuyển hóa làm cực quang, thông qua phần mắt huyệt vị trong nháy mắt phóng thích. Đơn giản thô bạo, nhưng quả thật có công hiệu. Kẹn xịn vẫn còn tại trên không khí cấp bại phôi. Một giây sau, hắn hoảng sợ phát hiện, Phương Vũ lại lấy xuống kính dâm, hai tay qua tay tại thái dương huyệt bên cạnh, khoe miệng câu lên một vòng hài hước đường cong. Không khả năng. Hắn chẳng lẽ muốn kẹn xin đồn ý niệm còn chưa truyền xong, chỉ thấy Phương Vũ hai mắt đột nhiên bắn ra so Thái Dương càng chói mắt bạch quang. Quá, Dương, Quyền, Vành. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt bị bạch mang thôn vệ. Trên khán đài kêu thảm liên tiếp, liền trực tiếp ống kính đều tuôn ra chói mắt đông tuyết. Trên không kẹn xin đồn vội vàng không kịp chuẩn bị, ba con mắt đồng thời kịch liệt đau nhức, nước mắt bao tác. A a a, ta con mắt. Tay hắn vội vàng chân loạn mà che khuôn mặt, thân hình trên không trung mất khống chế la lộn. Phương Vũ vung tay ném ra một cái có khắc phi lôi thần thuật tức cu lại, hàng quang bạch phá bầu trời. Tinh chuẩn bay ở kẹn xin đồn đỉnh đầu. Một giây sau, Phương Vũ thân hình như kiểu quỷ mị hư vô thuấn di đến kẹn xin đồn đỉnh đầu, lòng bàn tay phải đã ngưng tụ ra đường kính 2m màu xanh thẳm năng lượng cầu, mặt ngoài quấn quanh lấy tự nhiên năng lượng cuồng bạo hồ quang điện. Tiên pháp ổ đa ma dạ sẽ gặng. Phanh. Năng lượng cầu rắn rắn chắc chắc nện ở kẹn xin đồn trên lưng. Cuồng bạo xoay tròn lực tướng hắn như là cỗ sao chổi đánh phía lôi đài, kèm theo tiếng nổ đình thai nhức óc, toàn bộ lôi đài trực tiếp mất. Đùi bằng ngập trời dựng lên. Khán giả không lo được con mắt đau nhức, nhao nhao đời lấy lan can nhìn quanh. Đáy hố nằm cả người bốc khói kẹn xì đồn, ba con mắt trợn trắng mắt, triệt để ngất đi. Cùng lúc đó, một thế giới khác, chủ thần Phương Vũ nhìn qua trước mắt bay trên không trung hoàng kim chiến thánh, lại nhìn một chút đã lệ rơi đầy mặt Lý Anh Kỳ, nhai răng nở nụ cười, ta liền chết lần này, đường thương tâm. Lý Anh Kỳ bên cạnh hai cái người mới trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Vũ gương mặt, nữ sinh viên bộ dáng người mới kéo một cái Lý Anh Kỳ váy, tiên tử tỷ tỷ, ngươi mạo hiểm như vậy muốn phục sinh chính là cái này không đáng chú ý nam nhân mà, hắn thật sự rất mạnh, so với chúng ta gặp phải những người kia còn lợi hại hơn. Phương Vũ cười ha ha. Không chút nào muốn giải thích, chỉ cùng Lý Anh Kỳ giao lưu, đây là thế giới gì? Lý Anh Kỳ lau lau nước mắt, Indiana Jones hảo, cái kia có thể tốc thông, tiếp đó quay về chủ thần không gian. Tiếp đó chính là trùng kiến Trung Châu đội, chế tạo tối cường luân hồi tiểu đội. Chương 496, Thái Dương Quyền. Đó là Hoa Hướng Dương. Địch gia phục sinh. Chương 496, Thái Dương Quyền. Đó là Hoa Hướng Dương. Địch gia phục sinh. Gút căn cứ trên hành lang, nước khử trùng mùi hỗn hợp có thiết bị điện tử bù bù. Lệ Na sắc mặt tái nhợt vì tưởng, dưới quần áo bệnh nhân lộ ra cổ tay còn dán vào y dụng băng dán. Chậm một chút đi. Đào giếng dịu lấy nàng, con mắt lại không được liếc về phía sau lưng hử phát điệu hát dân gian Phương Vũ. Vũ Tàng, ngươi xác định có thể giải quyết địch giả tượng đá vấn đề? Phương Vũ đầu ngón tay nhảy nhót lấy một tia kim quang, vừa học Thái Dương Quyền, vừa bận thử xem hiệu quả. Thái Dương quyền là cái gì? Đừng hỏi, đừng nhìn, cẩn thận chói mù mắt của ngươi. Cực lớn cửa tự động chật ra, đập vào tầm mắt chính là bị đặc thù lực trường bao phủ cự nhân tượng đá. Địch Gia Ngân tử sắc thân thể đầy vết dạng, thải sắc máy bấm giờ ảm đạm như cho tàn. Chơi hạ lệ na che miệng lại, so vừa mới bắt đầu thời điểm còn nghiêm trọng hơn. Đào giếng điều ra toàn tức số liệu, năng lượng phân tích biểu hiện tượng đá nội bộ có kỳ quái ký sinh kết cấu, khả năng là một loại nào đó năng lượng hắc ám lưu lại. Đào giếng nhìn về phía Phương Vũ, vậy cứ dựa theo Vũ Tăng nói, trước tiên đem Thái Dương quang chiết xạ, sau đó dùng năng lượng mặt trời tấm đem năng lượng đám người bắt đầu bận rộn, làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc, thời gian vừa bận đi tới giữa trưa. Phương Vũ đông nhiên tại chỗ phi thăng, tại mọi người trong tiếng kinh hô, trôi nổi lên. Hắn quay đầu lộ ra rằng, các ngươi nhắm mắt đừng nhìn, sáng ngủ ta cũng mặc kệ. Chuẩn bị kỹ càng. Địch Gia muốn đèn sáng. Phương Vũ hai tay đột nhiên so tại Thái Dương huyệt bên cạnh, màu vàng con ngươi bắn ra hàng tinh một dạng tia sáng. Quá, Dương, Quyền. Toàn bộ căn cứ trong nháy mắt bị cường quang nuốt hết. Còi báo động vang dội nháy mắt, tượng đá bề mặt đen mạ đã dạ giống như gặp phải sôi dầu tuyết động giống như tan rã. Địch Gia ngực máy bấm giờ đột nhiên thoáng qua một vòng màu lam. Có hiệu quả. Đào giếng treo lên cường quang ghi chép số liệu, năng lượng hắc ám đang tại tiêu tan, chói mắt tia sáng theo tượng đá đường vân trào lên mà lên, những nơi đi qua hắc ám tới hết. Khi tia sáng đạt đến đỉnh phong lúc, Địch Gia hai mắt đột nhiên sáng lên bạch quang. Đinh, đông, quen thuộc máy bấm giờ âm thanh triệt để căn cứ. Lệ Na nước mắt treo ở gương mặt, Địch Gia. Trở về Phương Vũ lau lau mồ hôi chán, nhìn xem khởi tử hoàn sinh Địch Gia làm ra đánh giá, quá âm. Có ánh sáng liền có thể sống đúng không thắng lợi đội mọi người thấy Địch Gia khuôn mặt quen thuộc liên tiếp sợ hãi đều. Thật sự có thể phục sinh a. Địch Gia, quá tốt rồi. Lần này ạ sở cùng Vũ Tăng có trợ thủ. Y dù mà mở cụ mỹ đội trưởng chậm rãi hướng đi Địch Gia, trong tay thần quang đồng ở dưới ngọn đèn hiện ra yêu ớt lang quang, đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt bên trong mang theo tâm tình phức tạp. Dù qua nói hắn thật xin lỗi ngươi, làm hại ngươi chết qua một lần, hắn không cách nào lại lần nữa biến thành hết thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định, quay quần tại yên tĩnh căn cứ bên trong. Thắng lợi đội đám người trầm mặc đứng ở sau lưng nàng, mỗi người biểu lộ đều viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Đào giếng đẩy mắt kính một cái, cau mày, đội trưởng, đây là ý gì? Lệ Na hốc mắt hơi hơi phát cùng ê mẩy, nàng tiến lên một bước, âm thanh có chút nghẹn ngào, dù qua hắn, một mực gánh vác lấy dạng này tự trách sao? Y dù mà mở củ mị không trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy Địch Gia cặp kia vừa mới khôi phục ánh sáng con mắt. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, dù quá nói, hắn sợ thất bại lần nữa, sợ bởi vì chính mình do dự cùng mềm yếu, để cho càng nhiều người thụ thương. Cho nên hắn lựa chọn đem phần lực lượng này trả lại cho Địch Gia, hy vọng ngươi có thể tìm tới người thích hợp hơn ở giữa thể. Phương Vũ đứng tại một bên, hai tay ôm ngực, như có điều suy nghĩ như mày, nhân gian thể tín niệm dao động, quang sức mạnh tự nhiên không cách nào kéo dài. Tông Phương đội phó nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói, thế nhưng là Địch Gia cần quang, cần nhân loại giúp khí cùng hy vọng, cần người ở giữa thể tài năng chiến đấu. Đứa bé kia, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Y dù mà mở gù mì lắc đầu, ánh mắt kiên định, không, dù quá cũng không có từ bỏ, hắn chỉ là ý thức được chính mình tạm thời không cách nào gánh chịu phần này trách nhiệm, hắn tin tưởng Địch Gia sẽ lý giải, cũng tin tưởng thắng lợi đội. Tin tưởng chúng ta có thể bảo vệ cẩn thận địa cầu, thẳng đến hắn một lần nữa tìm về dũng khí một khắc này. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay thần quang đồng, đưa nó nâng hướng Địch Gia thải sắc máy bấm giờ. Thần quang đồng tia sáng dần dần cùng máy bấm giờ lam quang cộng minh, phát ra nhỏ nhẹ vù vù âm thanh. Đột nhiên, Địch Gia hai mắt sáng lên bạch quang chói mắt, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng về phía ý dù mà mở gù mì cùng thắng lợi đội đám người gật đầu, phảng phất là đang biểu đạt cảm tạ cùng hứa hẹn. Hắn nghe được. Lệ Na kích động che miệng lại, nước mắt cuối cùng trượt xuống. Phương Vũ huýt sáo, nét miệng nở nụ cười, có ý tứ, xem ra Địch Gia công nhận phần này giao phó. Hắn quay đầu nhìn về phía ý dù mà mở gù mì, nửa đùa nửa thật mà nói, đội trưởng, ngươi sẽ không cần kiêm chức làm bún trạ mặn à? Ý dù mà mở gù mì thu hồi thần quang đồng, mỉm cười, không, ta chỉ là tạm thời bảo quản, Địch Gia sẽ chờ đợi cái tiếp theo chân chính có thể cùng nó cộng minh người xuất hiện. Có lẽ người đó liền tại bên người chúng ta. Trong lòng Phương Vũ nhà rãnh, ở bên người không có lớn cổ, ai làm nhân gian thể ở? Chẳng lẽ Diệp Vân A? Vô luận như thế nào, chúng ta đều biết tiếp tục chiến đấu tiếp. Ý dù mà mở gù mì âm thanh kiên định hữu lực, vì địa cầu, cũng vì những tin tưởng chúng ta kia người. Gặp ý dù mà mở gù mì đội trưởng đem thần quang đồng thu, Phương Vũ nhíu mày, vậy ta liền đi trước. Nghe được Phương Vũ muốn đi, Địch Gia khác thường đối với Phương Vũ gật đầu, cha. Một tiếng này cha, trong đó hàm nghĩa có thể nhiều lắm. Tháng qua tiên ngôn bằng ngữ. Phương Vũ cười cười, phi lôi thần trực tiếp rời đi. Ý dù mà mở gù mì đội trưởng đứng tại không có một bóng người cuối hành lang, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thẻ ra vào, máy cảm ứng phát ra tích một tiếng vang nhỏ. Cửa tự động hướng hai bên trượt ra, lạnh màu trắng ánh đèn từ trong khe cửa chảy ra, chiếu sáng nàng căng thẳng bên mặt. Gian phòng không lớn, lại hết sức cẩn nấp, ý dù mà mở gù mì đội trưởng đem thần quang đồng giấu đến bảo hiểm trong giường, nàng hai tay làm ra cầu nguyện hình dáng, lẩm bẩm nói, hy vọng ngươi có thể tìm được một cái tối phối hợp nhân gian thể. Nói đi trực tiếp rời đi. Ý dù mà mở gù mì đội trưởng tiếng bước chân dần dần biến mất ở hành lang phần cuối, cửa tự động chậm rãi đóng lại. Gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Trong góc, Phương Vũ thân ảnh từ trong bóng tối hiện lên, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tối phối hợp nhân gian thể. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào bảo hiểm dương bên trên, hắn chậm rãi hướng đi bảo hiểm dương, đầu ngón tay nổi lên lôi quang, đi lên đâm một cái. Tư bảo hiểm dương bị Phương Vũ trực tiếp lủng một lỗ. Đem bảo hiểm dương đẩy ra, thần quang đồng lặng lặng nằm ở trên vải nung sấn đệm bên trên, ảm đạm màu lam thủy tinh phảng phất tại ngủ say. Phương Vũ đưa tay đưa nó cầm lấy, thần quang động tại hắn lòng bàn tay hơi hơi rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Tiếp lấy, bắt đầu nóng lên. Phương Vũ bị đau, bất quá vẫn như cố chịu đựng, tiếng cười, không đồng ý ta không được gì, ta chính là có hung ác sống. Ý hắn niệm vi động, cảm giác độn thổ dị ẩm vị trí. Tại chuột đồng trái cây tác dụng phía dưới, độn thổ dị ẩm chỉ cần lấy được mệnh lệnh, đào xuyên điệu tâm cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã đến nơi này sao? Hảo, thêm chút sức Phương Vũ nắm trong tay nóng bỏng thần quang động, người ta không dùng đến, vậy ta liền dùng một cái càng âm không biên giới chương 497, biến thân. Quang. Không, ta là tà ác giả. Chương 497, biến thân. Quang. Không, ta là tà ác giả. Phương Vũ nắm nóng bỏng thần quang động, khoe miệng vung lên một vòng cười lạnh. Đã ngươi không đồng ý ta, vậy ta tìm cái có thể sử dụng. Thân hình hắn lóe lên, phi lôi thần thuấn di đến đang một kính ngô sở nghiên cứu bí mật. Cái này đang một kính ngô tại nguyên bản cố sự tuyến bên trong, thu được thần quang động, là một cái hàng nhái đi ra, khống chế qua tà ác địch giả. Mà Phương Vũ lúc này đến, chính là muốn để chính mình trở thành tà ác địch giả túc chủ. Đang một kính ngô đang vùi đầu điều chỉnh thử hạt ánh sáng chuyển đổi trang bị, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận hàn ý, đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi vào bằng cách nào? Phương Vũ tiện tay đem thần quang động bỏ vào thí nghiệm trên này, tiếng kim loại va chạm thành thúy chói tai. Làm hàng nhái, phải nhanh. Đang một kính ngô nhìn chằm chằm thần quang động, trong mắt thoáng qua tham lam cùng cuồng nhiệt, nhưng rất nhanh bị lý trí đè xuống. Hắn nuốt nước miếng một cái, âm thanh phát run, phòng chế thần quang động. Ngươi điên rồi sao? Cái này cần phân tích siêu cổ đại quang nước sóng, còn muốn mô phỏng cự nhân gen của mình. Bớt nói nhảm, ta nghe không hiểu. Phương Vũ đầu ngón tay lôi quang lấp lóe, hoặc là làm, hoặc là chết. Đang một kính ngô cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, cắn răng gật đầu, cho ta thời gian nửa năm. Ba ngày. Phương Vũ lạnh lùng nói, bằng không ta liền đem đầu của ngươi nhét vào trong mông đít của ngươi. Đang một kính ngô toàn thân run lên, lập tức nào về phía thí nghiệm đài, điên cuồng đánh bàn phím. Một tuần sau, hung bản thành phố dưới mặt đất. Độn thổ dị ẩm lợi trảo cuối cùng sẽ rách cuối cùng một đạo tầng nham thạch, ở bức gió lạnh cuốn lấy viễn cổ mục nát khí tức đập vào mặt. Hắc ám trong động vật, hai tôn tượng đá yên tĩnh đứng sừng sững. Ta ác địch già hai tay giao nhau tại trước ngực, màu đen bạc thân thể đầy chiến đấu vết rách, giáp ngực bên trên vết rạn bên trong lắng đọng lấy 3000 vạn năm hắc ám. Mà tại chân hắn bên cạnh, cái địch tượng đá hơi nghiêng về phía trước, phản phất tại thủ hộ chủ nhân, lại giống như đang cầu khẩn hắn quay đầu. Tìm được. Phương Vũ bay lôi thần đến tà ác địch giả trước mặt, trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Đột nhiên, phòng chế thần quang động. Không, bây giờ nên gọi nó ám quang động. Tại Phương Vũ trong lực kịch liệt rung động, ám quang động thủy tinh bắn ra quỷ dị tím màu đen tia sáng. Tà ác địch giả tượng đá hốc mắt chỗ sâu tùy theo sáng lên hai điểm tinh hồng. Quả nhiên có phản ứng. Phương Vũ nét miệng nở nụ cười, không chút do dự đem ám quang động đâm về tượng đá ngực. Vô hình, đại lượng mảnh vỡ ký ức đánh vào Phương Vũ não hải. Tà ác địch giả tượng đá mặt ngoài vết dạn chợt mở rộng, năng lượng màu tím đen như mạch máu giống như tại bằng đá dưới làn da lan tràn. Trong tay Phương Vũ ám quang đồng bộc phát ra chói mắt màu tím đen tia sáng, cùng tượng đá ngực máy bấm giờ sinh ra mãnh liệt của mình. Ông, ta ác địch già đôi mắt đột nhiên sáng lên tinh hồng tia sáng, tượng đá mặt ngoài màu xám trắng cấp tốc rút đi, lộ ra đen bạc xen nhau thân thể. Nó chậm rãi thả xuống đan chéo hai tay, cúi đầu nhìn chăm chú lấy trước mặt Phương Vũ, một cỗ đè nén hắc ám khí tức bao phủ toàn bộ động vật. Nhưng mà, Phương Vũ cũng không giống đang một kính ngô như thế bị sức mạnh choáng váng đầu óc. Hắn khẽ miệng khẽ nhếch, một tay kết ấn, thể nội trả cờ dạ cùng ám quang đồng năng lượng tạo thành tuần hoàn. Dị ẩn câu lại, vô số màu đen sợi tơ từ trong cơ thể của Phương Vũ bắn ra, giống như vật sống quấn lên tà ác địch giả thân thể. Tà ác địch giả bản năng muốn kháng cự, nhưng Phương Vũ ý thức sớm đã thông qua ám quang động cùng tinh thần kết nối. Hắn khẽ quát một tiếng, đừng vùng vẫy nữa, ta biết ngươi bản chất. Ngươi chỉ là bị nhân loại áp ý ô nhiễm quang. Tà ác địch giả động tác đống nhiên đình trệ, tinh hồng hai mắt lấp lóe không yên, phảng phất tại dãy rủa. Phương Vũ thừa cơ đem trả cờ giả sợi tơ triệt để dung nhập thân thể ấy, năng lượng hắc ám cùng hắn lôi độn trả cờ giả sẽ lẫn, cuối cùng đạt tới cân bằng. Vâng. Động vật chấn động kịch liệt, tà ác địch giả tượng đá hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tan, mà Phương Vũ thân ảnh cũng bị màu tím đen tia sáng nuốt hết. Một giây sau, Phương Vũ đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn đang đứng tại một mảnh vô ngần trên mặt biển, dưới chân sóng lớn mãnh liệt, ướp mặn gió biển đập vào mặt. Nơi xa, một chiếc thuyền đang phá sóng mà đi, trên bong các thủy thủ hoảng sợ chỉ vào phương hướng của hắn hô to, cự nhân. Phương Vũ cúi đầu nhìn về phía mặt biển cái bóng. Màu đen bạc thân thể, tinh hồng máy bấm giờ, sắc bén giáp vai. Chính là tà ác địch giả bộ dáng. Vịnh Xuân Diệp Vân, quả nhiên thành công. Phương Vũ ý niệm hơi động, cự nhân cơ thể tùy theo động. Ta ác địch giả Phương Vũ cười lạnh, không bị dục vọng chi phối, mà là làm việc cho ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đột nhiên tung người nhảy lên. Oanh! Mặt biển nổ tung sóng lớn, ta ác địch giả thân thể xông phá tầng mây. Phương Vũ cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, tinh của hệ này hai mắt khóa chặt phương xa đường chân trời. Tích điu tích điu tích điu. Đột nhiên, ngược máy bấm giờ vang lên, Phương Vũ trực giác cảm giác chính mình giống như là bò lên mấy chục lần cắt lại nạ tháp mệt mỏi, hắn cắn răng thử một cái ổn trạ mạn kia sáng thức mở đầu. Phát giác căn bản không có tác dụng sau, cả người tầm mắt bắt đầu thay đổi, cuối cùng thu nhỏ thành nguyên bản hắn. Hô, hắn thở sâu, trên không trung vững vàng dừng lại, một cái phi lôi thần bay đến trong nhà, đặt mông ngồi ở trên buồn cầu bắt đầu trầm tư. Người khác tốt xấu vừa lên tới liền có thể kiên trì mấy phút, ta đây chỉ có mấy giây sao? Cái kia còn biến cái truy Phương Vũ buồn rầu nửa ngày, bất quá giống như là nghĩ tới điều gì, đống nhiên phân chấn. Thời gian lâu dài có ích lợi gì? Đối phương sảng khoái, quan tâm nàng làm gì? Chính mình sướng rồi chính là. thời gian ngắn hoàn tỉnh thể lực đâu? Thời gian chỉ có ngắn như vậy mà nói, vậy chỉ có thể ủng hộ phóng một cái tia sáng kỹ năng. Nhưng ta bây giờ cũng sẽ không. Tốt ta, trở về lại tìm ạ sở bái sư về vấn đề. Vấn đề mới lúc này liền lại tới. Nên đi cái nào tìm ạ sở? Đúng gì? Phương Vũ thật đúng là có thể nghĩ đến như thế nào đem ạ sở cho làm đi ra. Gạ cụ mạ sừng nhọn tại u lam khoáng mạch chiếu rọi hiện ra kim loại sáng bóng, nó đang dùng vó hình dáng chân trước đào lên tầng nham thạch, thưởng thụ kim cương tại răng ở giữa nổ lên khoái cảm. Những thứ này giá trị 1.300 vạn nghe hồng chi tâm cứ như vậy để cho gạ cụ mạ xem như đường đậu gặm. Đột nhiên, phía trước 30 mét chỗ nát nham chồng truyền đến mất tự nhiên chấn động, hấp dẫn gạ cụ mạ lực chú ý. Đáng chết, chẳng lẽ lại là đám kia mang theo nón nhỏ tử đáng giận ra hỏa? Bọn hắn đem ta thích ăn tảng đá đưa hết cho dọn ra ngoài. Lộc cộc, gạ cụ mạ cảnh giác ngẩng đầu, trong cổ phát ra tần suất thấp chấn động. Đá vụn ầm vang nổ tung, một cái đường cong sinh vật chui ra. Nó không có tứ chi, dài 3 mét thân thể từ màu đen đường cong tạo thành, nhìn thế nào đều không phải là một cái bình thường đồ chơi. Gạ cụ mạ lập tức phát động năng lực thiên phú, sừng thú ngưng kết hoàng quang. Nhưng hóa đá xạ tuyến đánh trúng đối phương lúc, cái kia sinh vật đột nhiên giải thể. Mấy trăm khâu hiện lên hình quạt bày ra, tia sáng từ giữa khe hở xuyên thấu, ở phía sau phương nham bích lưu lại mảng lớn sáng trắng. Ăn chuột đồng trái cây độn thổ gì ẩn cũng không dừng lại quá nhiều, trực tiếp hướng về phía trước chui vào. Gặp gì ẩn làm hại chính mình lương thực, gạ cụ mạ nổi giận gầm lên một tiếng liền bắt đầu truy. Cũng không biết qua bao lâu, độn thổ gì ẩn chui ra mặt đất, gạ cụ mạ cũng đi theo cùng chui ra ngoài. Phía trên này, lại là nam nhân thiên đường, bay điền tân điệp. Phương Vũ đứng tại mái nhà, nhìn xem đột nhiên chui ra đường cái gạ cụ mạ. Hai tay ôm ngực nhìn về phía bầu trời. Ngại sư phó tại gạ cụ mạ đem những cái kia đánh trong tiệm tất cả đều là non muội danh hào, nhưng ngồi rượu nhưng đều là 40 mấy, xuyên cái di cờ, trên mặt loại sơn lót đánh so tường thành còn dày hơn ý ra ca gia bị sáng tạo bay phía trước. Hy vọng ngươi đừng đến. Chương 498, ta chỗ này có hai cái địch giả, ngươi nói cái nào là cao thượng, cái nào là xấu xa. Chương 498, ta chỗ này có hai cái địch giả, ngươi nói cái nào là cao thượng, cái nào là xấu xa. Ta chỗ này có hai cây thần quang đồng, một cây tại tay trái, một cây bên tay phải. Ngươi có thể nói ra cái nào căn là cao thượng, cái nào căn là xấu xa, cái nào căn là tà ác, cái nào căn là thiện lương? Không, ngươi không thể. Phương Vũ nhìn xem đang tại trắng trận phá hư nghe hồng đường đi phải gạ cụ mạ, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắn không cho rằng chính mình trở thành cái gọi là tà ác địch gia tốc chủ, mình chính là một cái người xấu. Tương phản, hắn đang tà môn. Trên cả trái đất, không có mấy người có hắn muốn từ quái thú trong tay đem địa cầu bảo trụ. Bởi vì hắn là thật muốn sống a. Địa cầu không còn, hắn trên cơ bản cũng không địa phương có thể đi. Ta là chính nghĩa. Phương Vũ một câu thôi miên chính mình, cuối cùng khi nhìn đến gạ cụ mạ tự tay đem lại một nhà lóe lên củ hệ nẻ đèn phòng nhỏ nghiền nát sau, trên trời rơi xuống. Quái thú. Chờ nhìn thấy con quái thú kia bộ dáng sau, Phương Vũ sửng sốt. Tại sao lại một cái gạ cụ mạ? Đồng nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước cái kia tham dự nhiều lần chiến đấu gạ cụ mạ, là cái một cái sừng. Mà bị gì ẩn cho từ lòng đất trình tới, là hai cái sừng. Bay điển tân địa nghe hồng đèn tại gạ cụ mạ huynh đệ trà đạp dưới liên tiếp bạo liệt, màu hồng chiêu bài mạnh vụn như mưa bay tán loạn, hai cái quái thú hóa đá xạ tuyến sen lẫn thành lưới. Đem chọn đầu phong tục đường phố biến thành màu xám trắng pho tượng nhóm. Được chưa, để ta giải quyết. Phương Vũ ném ra phi lôi thần cú lại, một cái phi lôi thần đi tới song giác gạ cụ mạ đỉnh đầu, nhắm ngay ra hỏa này sừng mang xuống một cái phong độn xoắn ốc sụ rẻ kèn. Hiu hiu hiu, gạ cụ mạ bị đau, điên cuồng kêu thảm. Bất quá Phương Vũ hiển nhiên là đánh giá thấp gạ cụ mạ sừng độ cứng. Đừng nhìn địch giả có thể đem cái đồ chơi này sừng gãy, đó cũng là tại địch giả thân thể kia mật độ tác dụng phía dưới, chỉ cần một phong độn xoắn ốc sụ rẻ kèn vẫn là kém một chút ý tứ. Nhà rột còn gặp mưa, đang lúc Phương Vũ chuẩn bị đếm thử việc cả mẹ hạ cho gạ cụ mạ một cái đại hoạt hồi nhỏ, phiền toái tới rồi. Hai cái quái thú thì cũng thôi đi. Sợ nhất là thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngoài ba cây số cửa ngõ, vừa phía dưới phi thuyền vũ trụ tiểu sơn đội viên đột nhiên cứng ngắc cơ thể, con ngươi nổi lên quỷ dị lục quang. Bố lạc khẳng đại nhân hắn máy móc mà vặn mẹo cổ, dưới làn da hiện lên mạch máu hình dáng màu tím đường vân, hai cái gạ cụ mạ. Vừa vặn dùng để tiêu hao hạ sở năng lượng cùng lúc đó, trên không nổ tung lóa mắt tia sáng. Ùn trạ mạn hạ sở lấy kinh điển đá bay tư thế phá mây mà ra. Đùi phải cuốn lấy nhiệt độ cao hỏa diễm trực kích song giác gạ cụ mạ phần lưng. Bèn, quái thú kêu thảm tiến đụng vào khách sạn tình nhân, gạch đá bắn tung tóe bên trong hạ sở vững vàng rơi xuống đất, màu bạc thân thể tại nghe hồng chiếu dọi lưu chuyển màu cầu đồng, nó đang muốn bày ra cắt chém thủ thế, đột nhiên cảnh giác chuyển hướng phía đông nam. Bố lạc khẳng phụ thể tiểu sơn đội viên đang đứng tại tháp nước đỉnh, hai tay ngưng tụ ra năng lượng màu tím thấp cầu. Hạ sở đang dùng hang hốc song cắt chém một sừng gạ cụ mạ Phương Vũ cắn răng, muốn hỏng việc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, bố lạc khẳng đem năng lượng cầu áp xúc thành dạng kim trùng sáng, vũ trụ tế bào phá hư tia sáng. Hiu. Hoàng quang xuyên thấu ạ sở vai trái, nó lảo đảo lùi lại, thải sát máy bấm giờ trực tiếp tránh cùng hệ này. Len keng, len keng, len keng, dồn dập tiếng cảnh báo vang vọng quảng trường. Song giác gạ cụ mạ ngóc đầu trở lại, thừa cơ nhào về phía ạ sở. Ạ sở miễn cưỡng nghiêng người thoáng qua, lại bị bố lạc khẳng ngay sau đó đệ nhị phát tia sáng đánh trúng eo. Lần này nó triệt để quỳ dạp xuống đất, ngực đen lấp lóe tần suất đã tiếp cận nguy hiểm ngưỡng. Hốt hoảng, bố lạc khẳng lơ lửng dựng lên, cười dị thường vui vẻ, nó dùng tiếng ngoại tinh lẩm bẩm, tựa hồ là đang chế giễu ạ sở không cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đen bạc xen nhau cự ảnh đột nhiên từ gạ cụ mạ sau lưng thoáng hiện, một cái cổ tay chặt tinh chuẩn bổ vào trên bố lạc khẳng năng lượng hải tâm. Cha, Phương Vũ điều khiển tà ác địch giả phát xuất chiến hống đánh một củi trò đem Bố Lạc Khẳng đánh vào bách hóa cao ốc. Tích điếu tích điếu tích điếu. Phương Vũ vừa làm xong đây hết thảy, trước ngực máy bấm giờ liền vang lên. À sợ còn không có phản ứng lại đây là chuyện gì, đã nhìn thấy hư hư thực thực là địch giả bộ dáng ủn trà màn bắt đầu thu nhỏ, thẳng đến trở thành Phương Vũ dáng vẻ. À sợ hiểu rõ hết thảy, lại nhìn Phương Vũ ánh mắt giống như là tại nhìn một cái không có tìm được trên cột điện Thiên Phương miếng quảng cáo Lenovo lì tật hèn nhát. Không phải ca môn. Đây cũng quá ngắn. Phương Vũ lại trở về à sợ một cái liếc mắt, ta biết ngươi có ý tứ gì. Nhưng ngươi phải biết, toàn bộ địa cầu có thể mạnh mẽ lên cái này mấy giây người, hắn cũng không nhiều. Thế nhưng là nói tới nói lui, náo thì náo. Hai cái quái thú, một cái siêu thú phiền phức, hay là muốn giải quyết mới được. Phương Vũ lúc này đem độn thổ dị ẩn lần nữa thông linh đi ra, đồng thời đem còn lại bốn cái mà oan lo lắng cùng nhau triệu đi ra. Năm cái dị ẩn, mặc dù trước mắt không cách nào một chọi một nhằm vào quái thú, nhưng năm cái dị ẩn thắng qua nửa cái gạ cù mạ, trong lúc nhất thời ngũ sắc nhận thuật hành độc giác gạ cù mạ căn bản không ngóc đầu lên được. Một bên khác song giác gạ cù mạ liền từ mở ra cảnh môn Phương Vũ nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng, nhưng là mới siêu thú, Bố Lạc Khẳng. Bố Lạc Khẳng là một cái 10 phần cường lực siêu thú, nếu như đặt ở trong hạ sở siêu thú đồ giám, Bố Lạc Khẳng cũng có thể xếp vào trước 20, thậm chí trước 10 đến 15 nhân vật hung ác. Cũng may, hạ sở cũng là nhân họa đắc phúc, lúc này Bố Lạc Khẳng còn chưa đạt đến thời đỉnh cao, liền sớm làm lộ đi ra, bằng không thì cũng là phiền phức đại hậu kỳ siêu thú. Phải tăng nhanh, bằng không thì hạ sở nhịn không được Phương Vũ một tay đối với thiên, lôi nên. Vâng, cùng bạo lôi quang tại song giác gạ củ mạ đỉnh đầu nổ tung. Đen như mực lôi vân trong vòng xoáy, đường kính vượt qua 100 mét cự hình lôi cầu ầm vang rơi xuống. Tựa như thiên phạt một dạng lôi nên trực tiếp đem gạ cụ mạ phần lưng giáp sát bổ đến cháy đen rạn nứt, quái thú rú thảm lấy quỳ rạp xuống đất, song giác ở giữa ngưng tụ hóa đá xạ tuyến cũng bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Nhất định phải lực công kích bạo cao một chiêu, tài năng đem cái này hai cái cả cụ rủ cho làm đánh gãy bảo trì nhiều động lực như vậy cũng vô dụng. Vậy thì thử xem cái này Phương Vũ kính vạn hoa xạ dịn gặng chợt xoay tròn, màu vàng con ngươi bên trong, câu ngọc vận mẹo thành tinh thần hình dáng. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân bộc phát ra chói mắt trạ cơ dạ khí lãng. Sờ xa độ o, thuần trắng kia sáng trùng thiên dựng lên. Xương cốt, kinh mạch, áo giáp tầng tầng tạo dựng, cuối cùng hóa thành 100 mét cao thần thánh sờ xa độ o. Tôn này sờ xa, toàn thân như mới tuyết giống như trong sáng, sau lưng quang rực giãn ra lúc thậm chí vẩy xuống tinh mảnh một dạng huy quang. Vừa đăng tràng, đang tại chụp lén một màn này, nghe hồng các phóng viên tập thể vỡ tổ. Cái này, đây là cái gì? Là mới ủn trạm mạng sao? Đến tột cùng là cái gì? Đèn xanh giới, tới điểm hung ác sống. Phương Vũ tay phải hư nắm, đèn xanh năng lượng bắn ra màu phỉ thúy dòng lũ. Năng lượng tại sở xạ trong lòng bàn tay ngưng kết thành dài 40 mét cự kiếm, mũi kiếm quấn quanh lục sắc hỏa diễm cùng gõ rổ no mi lôi điện xen lẫn, lại lưỡi dao tạo thành đôm đốt vang rội làm lục song sắc lôi viêm. Song giác gạ cụ mạ vừa bị lôi nên bổ đến đầu góc tròn váng, bây giờ thấy tình thế không ổn, song giác ở giữa lại lần nữa ngưng kết hóa đá xạ tuyến. Nhưng mà Phương Vũ sở xạ nổ ho đã lăng không bật lên, cự kiếm tha duệ lôi đuôi lửa diễm bạch ra mạn trẻ thổ quang. Sở xạ lôi viêm tránh. Bang. Phương Vũ thân ảnh xuất hiện tại gạ cụ mạ sau lưng, vẫn như cũ duy trì vùng chém động tác. Mà phía sau hắn song giác gạ cụ mạ kêu lên một tiếng. Phốc thử. Hai xương chỗ, kèm theo cực lớn huyết phun, cùng nhau đứt gãy. Chương 499, ổ cả mẹ hà mẹ hạ. Một chiêu này ngươi siêu thú gặp qua sao? Chương 499, ổ cả mẹ hà mẹ hạ. Một chiêu này ngươi siêu thú gặp qua sao? Song giác gạ cụ mã bị sừng gãy sau phát ra chấn thiên động địa kêu rên, cực lớn thân thể lảo đảo lùi lại, con mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà sung huyết hiện cùng hệ này. Nó điên cuồng mấy đầu, sừng gãy chỗ phun tung tóe ra hình dòng máu màu xanh lam, đem chung quanh kiến trúc ăn mòn ra trận trận khói trắng. À sợ bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, hai tay đột nhiên phát lực tránh thoát Bố Lạc Khẳng có thể lượng toàn liên. Ngực nó thải sắc máy bấm giờ đã lấp lóe đến cực hạn, lại vẫn lấy lực bộc phát kinh người bật lên, một đạo cắt chém tia sáng đang bên trong gạ cụ mạ cổ. Thằng đứng chặt đầu đao. Theo cấm kỹ phát động, gạ cụ mạ xương cổ phát ra khiến người ghê răng tiếng vỡ vụn. Oeng. Gạ cụ mạ thân thể từ nội bộ nổ tung, vô số hóa đá mảnh vụn giống như đạn dĩa bắn ra bốn phía. Khoảng cách gần nhất Bố Lạc Khẳng bị sóng xung kích là tung, Phương Vũ thừa cơ điều khiển sở sạn nổ ho đột tiến, phỉ thúy cự kiếm đâm thẳng Bố Lạc Khẳng cổ họng. Ầm. Bố Lạc Khẳng đột nhiên mở ra cá sấu một dạng miệng lớn, cổ họng sáng lên dung nham một dạng ánh cam. Nhiệt độ siêu cao độ hỏa trụ trong nháy mắt dung xuyên sở xạ giáp ngực, Phương Vũ đội vàng nghiêng người né tránh, vẫn bị dư diễm quét trúng vai trái. Sở xạ nổ ho áo giáp lại giống sắp giống như hòa tan, lại có thể đốt xuyên. Lúc này ạ sơ nửa quỳ trong phế tích, cơ hồ đã đèn cả dầu. Bây giờ năm cái gì ẩn đang cùng một sừng gạ cụ mạ chào hỏi, thắng lợi đội cũng không biết cái gì thời điểm đến chiến trường. Đến nỗi nói địch giả, không có người ở giữa thể giả, không trông cậy nổi. Phương Vũ trước mặt siêu thú Bố Lạc Khẳng, chỉ có chính hắn nghĩ biện pháp, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Phi Lôi Thần. Phương Vũ thân ảnh chợt tiêu thất, Bố Lạc Khẳng dung nham hỏa trụ ẩm vàng đánh xuyên tan ảnh, đem hậu phương cao ốc dung thành đỏ thấm nước ép. Một giây sau, Phương Vũ đã xuất bây giờ Bố Lạc Khẳng đỉnh đầu, trong tay cụ nải hung hăng vào nó phần gáy lân phiến khe hở. Giống. Bố Lạc Khẳng hất đầu, Phương Vũ lại lần nữa thuần di, lần này trực tiếp dẫm ở nó trên chóp mũi, xa gì gặng khoảng cách gần nhìn chằm chằm cặp kia cá sấu một dạng tụ đồng, nhìn chỗ này, ngu xuẩn. Bố Lạc Khẳng nổi giận vung chảo, Phương Vũ sớm đã xuất hiện ở sau lưng nó, trở tay một cái 3000 bổn đâm vào xương sống. Lôi quang nổ tung lúc hắn hướng về phía ạ sở phương hướng giống to, đừng tốn sức, cho ta một chút thời gian cuối cùng. Chống đỡ.
A Sơ ngực đèn đã lấp lóe thành một mảnh cụ hệ ngoại quang, nghe vậy đột nhiên hai tay giao nhau, chống ra sau cùng quang năng che chắn. Một sừng gạ cụ mạ ba chạm để cho che chắn nứt ra giống mạng nhện nát văn, nhưng A Sơ cắn răng nửa quỷ không nhúc nhích tí nào. Còn tốt năm cái gì ẩn lần nữa ngóc đầu trở lại, dây dưa kéo lại gạ cụ mạ, để cho A Sơ có thể thở dốc. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh 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 phanh. Khói trắng vang dội ở giữa, trên trăm cái phương vũ đồng thời kết ấn. Bố Lạc Khẳng mới vừa xoay người liền bị bao vây, mỗi cái phân thân đều bày ra khác biệt nhận thuật thức mở đầu. Dạ sẽ gặng, thủy long đạn, hào hỏa cầu. Hoa cả mắt trạ cờ dạ tia sáng để cho siêu thú triệt để hỗn loạn. Hống hống hống. Bố Lạc Khẳng lợi trảo điên cuồng vung dậy, dung nham hỏa trụ không khác biệt bắn phá. Các phân thân liên tiếp bị kích phá thành khói trắng, nhưng càng nhiều phương vũ từ trong xương khói nhảy ra trào phúng, chưa ăn cơm sao? Đánh bên trái A Đồ Đần. Ngay tại Bố Lạc Khẳng xé nát thứ 73 cái phân thân lúc, chân chính phương vũ đã lui đến phế tích đỉnh. Hắn giật ra vạt áo, ám tử sắc thần quang động tại nghe hồng dưới đèn hiện ra bất tường lộc lẫy, thở sâu lẩm bẩm nói, đã lâu như vậy, ngươi hẳn là khôi phục tốt đi. Lão tử có thể tiếp nhận chính mình ngắn, nhưng ta không tiếp nhận được mình không thể bắn liên tục hai lần a. Cho ta đi ra. Hắn nâng cao ám quang động, ngửa mặt lên trời hô to. Ám địch giả. Năng lượng màu tím thấm tại phương vũ quanh thân sôi trào, ta áp địch giả thân thể ở trong tối gậy ánh sáng dẫn dắt phía dưới ầm vang hiện ra. Màu đen bạc cự nhân sừng sững ở phế tích phía trên, tinh hồng máy bấm giờ tại trong bụi mù phá lệ bắt mắt, tựa như từ địa ngục trở về chiến thần. Cha. Ám địch giả phát ra trầm thấp chiến hống, hai tay đột nhiên giao nhau tại trước ngực, màu tím đen năng lượng giống như là núi lửa phun trào từ máy bấm giờ bắn ra. A Sở thấy thế, gắng gượng thân thể trọng thương nửa quỳ dựng lên, hai tay khép lại. Ngay tại lúc này, Phương Vũ ý niệm cùng ám địch giả hoàn mỹ đồng bộ, hắn điều khiển cự nhân triệt thoái phía sau nửa bước, hai tay tại bên hông hư nắm, khiến người hít thở không thông cơn báo năng lượng bắt đầu hội tụ, màu xanh trắng luồng khí xoáy tại lòng bàn tay điên cuồng xoay tròn, càng đem không khí chung quanh đều vặn bẹo thành hình dạng xoắn ốc. Uy, ám địch giả tiếng giống chấn vỡ ngàn mét bên trong pha lê màn tường. Phái, A Sở tia sáng tụ lực đã đạt điểm tới hạn, nó kinh ngạc phát hiện ám địch giả thức mở đầu cùng Lenop lì tất bất luận cái gì lưu phái đều hoàn toàn khác biệt. Đoàn kia xanh trắng năng lượng bên trong ẩn chứa lực phá hoại để nó đều cảm thấy tim đập nhanh. Khí, Phương Vũ đem toàn thân sức mạnh rót vào chiêu này, thậm chí không tiếp tiêu hao sinh mệnh. Ám địch ra lòng bàn tay năng lượng cầu bành trướng đến đường kính 20 mét. Công. Vâng. Màu xanh trắng cổ sáng như ngân hà chút xuống. Bố Lạc Khẳng vừa tránh thoát ảnh phân thân quấy rối, đâm đầu vào liền bị cái này hủy thiên diệt địa nhất kích doanh trúng lực. Siêu thú vẫn lấy làm kiêu ngạo lân giáp tại tiếp xúc trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra dung nham một dạng nội tạng. Ầm. A Sở mẹ tạ Jim kia sáng gần như đồng thời mệnh trung. Kim màu đỏ chùm sáng tinh chuẩn cắt vào cả mễ hạ tạo thành vết thương. Toàn bộ Osaka bầu trời tại một giây này bị nhuộm thành yêu dị xanh thẳm. Đám mây quan chắc thắng lợi đội chiến cơ toàn bộ dáng vẻ mất linh. Bay đến số 2 bên trên đảo giếng trừng lớn con mắt nhìn xem năng lượng dụng cụ đo lường tăng mạnh chỉ số, tại chỗ ngộp. Ầm ầm. Bố Lạc Khẳng thân thể từ nội bộ nổ thành đầy trời hạt ánh sáng. Sóng xung kích hiện lên hình tròn quyết tán, đem ba cây số bên trong mây đen phá tan thành từng mảnh. Dương quang xuyên thấu tầng mấy lúc, ám địch giả cùng A Sơ đồng thời quỳ một chân trên đất, năng lượng của bọn nó triệt để hao hết. Phương Vũ thở hổn hển, đội vàng nhìn về phía bên kia gạ cụ mạ. Gạ cụ mạ làm ra một cái nhân cách hóa biểu lộ, nhìn ý kia là sợ, không nhìn thẳng độc quán lo lắng công kích, hướng về phía mặt đất chui vào. Hồ Phương Vũ nhẹ nhàng thở ra, hắn lưu đại Phật chính là chuẩn bị làm tốc độ chậm rất nhiều gạ cụ mạ, kết quả một sừng gạ cụ mạ tự mình chạy, cũng làm cho hắn triệt để nằm trên mặt đất bắt đầu miệng lớn hô hấp không khí. Tích tích gạ sờ máy bấm giờ trở nên yên lặng, nó hướng về phía Phương Vũ giơ ngón tay cái lên, tra xét một tiếng, hướng bầu trời bay đi. Bụi mù tan hết, Phương Vũ thở hổn hển đứng tại phế tích trung ương. Hắn che ngực thở dốc nói, cái này ổ cả mẹ hạ trực tiếp cho ta gì ẩm trái tim làm bạo hai cái. Trực tiếp kiến lực, cũng may tổn thương là thực sự không thấp, cũng cùng đại Phật cần trả cờ dạ tiêu hao khác biệt ân lại nhiều một cái đòn sát thủ. Đồng nhiên, hắn bua hót một cái. Ai nha? Chỉ biết tới đánh quái thú quên tìm ngại sư phó bái sư. Hắn đồng nhiên nhìn về phía mặt đất bị hắn chặt xuống gạ cù mạ xong rác, cùng với Bố Lạc Khẳng một tiết xúc tu, gãi gãi đầu, ai? Có vẻ như cũng không chẳng đánh. Thừa dịp không có người chú ý tình huống bên này, Phương Vũ la lên gì ẩm đi lên thu thập manh vụ. Cũng liền tại lúc này, vắng vẻ âm thanh cuối cùng đồng bộ. Chủ ta thần Phương Vũ trở về. Chương 500, chủ thần Phương Vũ quay về, bắt đầu kinh khủng mai phục chương 500, chủ thần Phương Vũ quay về, bắt đầu kinh khủng mai phục chủ thần không gian bên trong, chủ thần Phương Vũ đồng bộ lấy trí nhớ của mọi người. Okamehameha đều làm bên trên. Còn có Thái Dương Quyền, ta ác cùng trạ mạn triệu hoàn cháo hoa là. Cổ chương rất sao? Minh Bạch đối với chủ thần Phương Vũ mà nói, ý hắn thức tiêu thất lại đến có ý thức, cũng chính là một cái chớp mắt sự tình, chớp mắt liền hoán đổi chẳng cảnh, đồng thời cũng thu được một đống ký ức cùng kỹ năng. Cũng may ta phục sinh sau đó đội trưởng quyền hạn còn tại, để cho ta nhìn một chút, tiếp theo bộ phim là Gem Đoàn Mai Phục sao? Mai Phục, danh tự này cùng một bộ phim truyền hình tên đụng xe, Phương Vũ phía trước siêu phim truyền hình, vốn định nhìn Dư Tắc Thành Mai Phục đến cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng Trạm trưởng hỏi lại Dư Tắc Thành chính mình có phải hay không Nga Mi Phòng, kết quả là tìm đến Gem Đoàn Mai Phục đi. Mai Phục cái này khủng bố phiến, vẫn là kiểu Mỹ khủng bố phiến bắt đầu, chuyển nhà mới, tiếp đó tiêu chuẩn thấp nhất một cái trở lên hải tử cộng thêm cầu. Cầu đồng dạng chết thảm nhất, cũng là chết sớm nhất. Nếu có đen lời của chú, không cần hoài nghi, đen thúc thúc thậm chí muốn chết cầu đằng trước. Đứng tại quang cầu dưới, Phương Vũ lẩm bẩm, mai phục bên trong có linh giới cái thiết lập này, không biết phải chăng có thể nhìn thấy đội hữu linh hồn. Hắn nhìn về phía Lý Anh Kỳ, theo lý thuyết tới, nếu như ẩn núp linh giới cung cấp môi giới, như vậy lại cần đánh đổi một số thứ, chủ thần chắc chắn sẽ cho chúng ta phục sinh danh lệch. Lý Anh Kỳ dùng sức gật đầu, bất kể như thế nào, ta cùng ngươi đi. Hảo, đội ngũ bên trong người mới Trương Minh, cùng với Lâm Tiểu Vũ hai người nhìn nhau một chút, mặc dù không biết hai tiền bối đang nói cái gì, nhưng cũng đều biết giữ nhiều lành ít lần này chỉ sợ là. Như vậy, đại gia kế tiếp trong một tuần, đem mai phục, cùng với dêm đoạn khủng bố điện ảnh vũ trụ tất cả chi tiết xem xong, tiếp đó mở ra luân hồi. Thời gian một tuần nói dài đã lâu, dù sao mở mắt liền muốn nhìn khủng bố phiến. Nhưng nói ngắn thật sự ngắn. Hai người mới vừa nghĩ tới sau đó muốn tiến vào thế giới là đang quan sát điện ảnh thế giới, muốn tự tử đều có. Phương Vũ cùng Lý Anh Kỳ sớm đi tới quang cầu phía dưới, tiếp lấy hai người liền thấy Trương Minh người nhân tạo Khâu Thục Trinh, cùng với Lâm Tiểu Vũ người nhân tạo Ngô Ngạn Tổ. Nhìn xem hai người mới tại đó cùng người giả sinh ly từ biệt, hoàn toàn không có một bộ muốn đối mặt khủng bố quyết tâm, Phương Vũ thở dài, giới này người mới cũng quá khó mang theo. 10 giây sau, mở ra truyền tống. 5321. Chủ thần cái kia tuyệt vọng âm thanh sau khi dừng lại, bốn người trước mắt thoáng qua chói mắt ánh sáng. Phương Vũ mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt để cho hắn vô ý thức nheo cặp mắt lại. Ánh mắt dần dần rõ ràng sau, hắn ngắm nhìn bốn phía. Vắng vẻ đường đi bên trên chỉ có lẻ tẻ vài miếng lá rụng, bên cạnh ngoại trừ một cái nữ nhân xa lạ nằm trên mặt đất, không có người nào nữa. Trở thành. Phương Vũ đột nhiên ôm chặt lấy vừa mới mở mắt Lý Anh Kỳ, kích động đập phía sau lưng nàng, độ khó quả thật thấp xuống. Lý Anh Kỳ bị hắn đột nhiên xuất hiện động chọc ghẹo phải sức sở, nhưng cảm nhận được Phương Vũ lồng ngực truyền đến nhiệt độ, nàng khoe miệng không tự giác vung lên, thuận thế vùi đầu vào bờ vai của hắn, nhẹ giọng hỏi, độ khó gì thấp xuống? Phương Vũ buông nàng ra, trong mắt lập lòe hưng phấn tia sáng, chủ thân ngầm thừa nhận khủng bố phiến độ khó là căn cứ vào đội ngũ nhân số điều chỉnh. Lần này chỉ truyền đưa một cái, thuyết minh hệ thống phán định thay đổi. Nếu là lúc trước, mặc kệ gì tình huống, trực tiếp liền cho ta bịt kín 20 cái. Tăng thêm cái này tân nhân tài 5 người độ khó nếu như không dính đến khủng bố mô hình bởi vì, suy nghĩ một chút cũng phải, mai phục bên trong tay không tấc sắt lao thái giống hai câu cũng có thể trừ tà, một cao nhất béo hai cái khôi hài nhân vật cầm một cái máy ảnh đều có thể đem quỷ doa chạy, hoàn toàn liền không có độ khó. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, ngoài ra Trương Minh cùng Lâm Tiểu Vũ cũng đều cùng nhau thức tỉnh. Cứ như vậy, bốn người ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắp tỉnh lại người mới, dạng như vậy cùng Tây Du F4 tựa như. Chu Văn bỗng nhiên mở mắt ra, bốn đạo ánh mắt để cho nàng vô ý thức đưa tay che chắn. Ánh mắt dần dần rõ ràng sau, nàng phát hiện mình đang nằm tại trên một mảnh xa lạ đường đi, đỉnh đầu đứng bốn cái cổ quái nam nữ. "Này, đây là nơi nào? Các ngươi là ai?" Nàng hốt hoảng trỏi người lên, âm thanh phát run, "Ta không phải là tại thư viện sao? Các ngươi bắt cóc ta?" Phương Vũ lườm nàng một mắt, không nói chuyện, chỉ là nâng tay phải lên. Đèn xanh giới chỉ hơi hơi lấp lóe, xanh biết năng lượng như nước chảy tại hắn lòng bàn tay ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành một cái tinh xảo lục sắc lờ vờ bao, ngay cả kim loại dây xích chi tiết đều không sai chút nào. Chu Văn trừng lớn con mắt, miệng mở rộng nửa ngày không có khép lại. Nàng đưa thay sờ sờ túi kia, xúc cảm chân thực để cho nàng đầu ngón tay run lên. Này làm sao khả năng Phương Vũ thu hồi năng lượng, bao trong nháy mắt tiêu tan thành quang điểm, hoan nên đi tới chủ thần không gian, người mới. Chủ thần không gian đơn giản tới nói chính là chảo mấy cái lợn thịt, vứt xuống khủng bố trong phim dày bò, xem ai sống lâu. Chu Văn sắc mặt tái nhợt, cuối cùng nhận mệnh giống như túi lầu xuống. Ta gọi Chu Văn, 25 tuổi, tại học nghiên cứu sinh. Bình thường ưa thích nghiên cứu dân tục học cùng thần bí học. Nàng dừng một chút, âm thanh càng ngày càng thấp, kỳ thực ta từ nhỏ đã có thể nhìn đến trên thân người khác một vài thứ. Lý Anh Kỳ nhíu mày, đồ vật gì? Giống sương mù, lại giống cái bóng. Nhất là trong bệnh viện, rất nhiều người thân bên trên đều có, càng bệnh nặng càng dày đặc. Chu Văn nắm chặt góc áo, ta luôn cảm thấy đây không phải là vật gì tốt, cho nên chưa bao giờ dám nói. Phương Vũ đột nhiên đánh gãy, tử khí. Chu Văn đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi hơi co lại, ngươi như thế nào biết? Đoán. Phương Vũ nhún nhún vai, đáy mắt lại thoáng qua một tia hứng thú, có thể nhìn đến tử khí. Có ý tứ, năng lực này tại trên chủ thần thế giới chỉ định có thể phái tác dụng lớn. Trương Minh một mặt không tin tà tiến lên trước, ngươi nói ngươi có thể trông thấy tử khí. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng ta không ở vào cùng một cái địa cầu, ngươi nếu là đi qua một bộ khủng bố phiến cường hóa ta còn có thể tin, ngươi lại không từng hối đoái. Phương Vũ nghe rằng, vậy để cho nàng cho chúng ta xem chính là. Chu Văn mí môi, ngón tay không tự chủ rảo cùng một chỗ. Nàng ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua bốn người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Lý Anh Kỳ, âm thanh nhẹ giống con muỗi hử, vị tỷ tỷ này. Đỉnh đầu chỉ có một chút xíu, giống khói nhạt, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Lý Anh Kỳ còn chưa mở miệng, Trương Minh liền cười nhạo một tiếng, "A, ta liền biết là dọa người. Tiên tử tiền bối thế nhưng là giống như thần tiên nhân vật, nàng một chút xíu đều không nên có mới đúng." Nhưng mà Chu Văn đột nhiên đánh gãy hắn, ánh mắt chuyển hướng Lâm Tiểu Vũ, con người hơi hơi co vào, nàng không giống nhau, thanh âm của nàng có chút phát run, đỉnh đầu nàng hắc khí. Rất nhiều, giống như là có một đoàn mở ra màu đen quặng lông. Lâm Tiểu Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, Trương Minh lập tức đỡ lấy bờ vai của nàng, nàng lại như bị bỏng đến tựa như bỗng nhiên né tránh. Trương Minh cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới cứng cổ cười lớn, nói vậy, có tiên tử tiền bối tại, ở đâu ra cái gì tử khí? Chúng ta như thế nào khả năng gặp nguy hiểm đâu? Chu Văn túi đầu xuống, âm thanh cơ hồ bao phủ trong gió, ta không biết. Thế nhưng chút hắc khí, cùng ta tại phòng chăm sóc đặc biệt nhìn thấy. Giống nhau như lúc. Chương 501, đây mới là ta muốn hành hạ người mới cùng. Chương 501, đây mới là ta muốn hành hạ người mới cùng. Ta không tin. Trương Minh còn tại mạnh miệng. Chu Văn do dự mãi, vẫn là nói, ngươi đỉnh đầu. Càng nhiều. Trương Minh ngón tay dừng tại giữa không trung, trên mặt nụ cười một chút ngưng kết. Hắn hầu kết nhấp đô, âm thanh khô khốc, ngươi có ý tứ gì? Chu Văn tránh đi hắn ánh mắt, đầu ngón tay vô ý thức móc góc áo, chính là mặt chữ ý tứ. Nàng âm thanh càng ngày càng thấp, ngươi đỉnh đầu hắc khí giống như là mây đen, sẽ cùng theo ngươi động, mây đen càng tụ càng dày đặc thời điểm, ta tại bệnh viện thấy qua những người kia, cuối cùng đều đánh rắm. Trương Minh đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thái dương gân xanh nô lên, ta đi theo tiên tử tiền bối xông qua một bộ phim, cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên bị Lâm Tiểu Vũ kéo lại tay áo. Phương Vũ hoạt động cổ, nhìn về phía Trương Minh, đừng kỳ kỳ vai vai cái không xong, không tin không phải là không có chuyện sao? Trương Minh còn nghĩ nói chuyện, đã thấy đến Lâm Tiểu Vũ không ngừng nháy mắt, lúc này mới thu phản bác ý nghĩ. Lý Anh Kỳ lại hiếu kỳ hỏi thăm Chu Văn, cái kia Phương Vũ đâu? Chu Văn nhìn về phía duy nhất tại chỗ một cái dị loại, nuốt nước miếng một cái nói, chưa bao giờ từng thấy dạng này. Người Chu Văn nhìn chằm chằm Phương Vũ đỉnh đầu, ánh mắt chậm rãi từ khẩn trương đã biến thành hoang mang, cuối cùng thậm chí mang tới một tia hoảng hốt. Nàng thì thào nói, ngươi, trên người ngươi một điểm hắc khí cũng không có. Liên tối nhà xương mù cũng không nhìn thấy nàng đuốt đuốt con mắt, âm thanh nhẹ giống đang lẩm bẩm lầu bầu, nếu như chỉ nhìn một mình ngươi, ta đều muốn hoài nghi ta con mắt có phải hay không khôi phục hảo. Câu nói này giống một cây trầm, trong nháy mắt đâm hư Trương Minh dáng chống đỡ khí cầu. Hắn đông nhiên chuyển hướng Phương Vũ, âm thanh cơ hồ và mẹo, dựa vào cái gì? Vì cái gì ngươi một chút cũng không có? Chẳng lẽ chúng ta thật sự nửa câu sau bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, nhưng run rẩy âm cuối đã bại lộ sợ hãi. Phương Vũ lười biếng giơ cổ tay lên, luân hồi đồng hồ bên trên tinh hồng văn tự có thể thấy rõ ràng. Sinh tồn 7 ngày, ban thưởng 3000, hắn liếc qua Trương Minh, khóe miệng câu lên một vòng đường cong, bởi vì a hắn cố ý kéo dài âm điệu, đầu ngón tay khe khẽ gõ một cái mặt đồng hồ, nhiệm vụ này, ta nhắm mắt nằm trên mặt đất, đều có thể sống 100 năm. Lý Anh Kỳ cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, lắc đầu, ngươi người này lời còn chưa dứt, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng thê lương chó sủa, ngay sau đó là thủy tinh vỡ nát giòn vang. Năm người đồng thời quay đầu, vắng vẻ đường đi phân cuối, một cái máu me khắp người chó đồ bẹt mạn đang điên cuồng đào nắm lấy một gia đình cánh cửa, nó con mắt là vẫn đục màu ngà sữa. Phương Vũ nụ cười dần dần thu liễm, nhiệm vụ bắt đầu dưới sự nhắc nhở các vị. Mặc dù ta không chết được, nhưng các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tiểu Hi một nhà vui mừng hớn hở chuyển vào nhà mới, kết quả phát hiện phòng này kèm theo âm phủ trang trí. Nửa đêm tự động đánh đàn dương cầm quỷ thủ, trong camera theo dõi thoáng hiện Bạch Vô Thường tiểu hài, cùng với Nhi Tử nói Nhị Đốn hôn mê bất tỉnh hào hoa phần món ăn. Nhi Tử nói Nhị Đốn tại thám hiểm sau trực tiếp ngủ như chết, bác sĩ kiểm tra xong biểu thị, hoa nhi này không có bệnh, nhưng chính là tỉnh không tới. Linh Ngôi hệ lì xệ ra sân, nói chúng tim đen, con của ngươi hồn nhi bị quỷ trộm tới linh giới du lịch. Trong phòng, Linh Ngôi hệ lì xệ đang nhắm mắt ngưng thần, hai tay đặt tại hôn mê nói Nhị Đốn trên trán, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy cổ lao chú ngữ. Tiểu Hi cùng thê tử Jenny khẩn trương đứng tại một bên, thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Leng keng, chói hai tiếng chuông tại yên tĩnh trong phòng nổ tung, dọa đến đám người toàn thân run lên. Ai? Ai sẽ tại cái này thời điểm tới? Nữ chính Jenny âm thanh phát run. Linh Ngôi hệ lì xệ đột nhiên mở mắt ra, vận đục con ngươi bên trong thoáng qua một tia cảnh giác, khác mở môn. Nhưng nam chính Tiểu Hi đã vô ý thức hướng đi cửa ra vào, ngón tay dựng tới cửa đem. Chờ đã. Hệ lì xệ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, nhưng đã chậm. Cửa mở. Ngoài cửa, một cái cầm trong tay lục sắc phát sáng trường kiếm nam nhân trẻ tuổi đang mỉm cười nhìn xem bọn hắn, sau lưng còn đi theo tam nữ một nam. Quấy rầy. Phương Vũ tao nhã lễ phép gật đầu, bản thân tinh thông đủ loại món cay tứ xuyên món ăn Quảng Đông, cùng với sửa chữa phòng ốc dị nước, kiêm chức quái thú sát thủ, khắc tinh thông bắt quỷ, xin hỏi có cần sao? Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Hi, cái gì? Dễ nhỉ? Sửa chữa dị nước? Hệ lì xệ. Quái thú sát thủ. Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, xanh biết trường kiếm nhẹ nhàng bung lên, mũi kiếm xẹt qua không khí, mang theo một hồi gợn sóng năng lượng. Giới thiệu một lần nữa, ta là tới giúp các ngươi bắt quỷ. Đồ vật gì? Tiểu Hi thần kinh căng thẳng cuối cùng nhịn không nổi, đại nhi tử vốn là hôn mê bất tỉnh, công tác phương diện cũng mười phần tâm phiền, cái này còn có tới cửa quấy rối tới, sao có thể không tức giận? Gặp Phương Vũ bảo trì mỉm cười, cũng không có đi ra ý tứ, Tiểu Hi nhặt lên băng ghế, lăn ra ngoài, các ngươi những thứ này trang thần làm quỷ lừa đảo. Hắn giống giận, băng ghế giơ cao khỏi đầu, hướng Phương Vũ vọt mạnh đi qua, lão bà hắn dễ nhị dọa đến che miệng lại. Nhưng mà Phương Vũ ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Ầm, chói mắt lôi quang chợt từ bề mặt cơ thể hắn bắn ra. Màu xanh trắng hồ quang điện giống như rắn truyền quấn quanh toàn thân, trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên cháy bỏng bị ô rồ hẹn. Tiểu Hi băng ghế ở cách Phương Vũ đỉnh đầu 10 cm chỗ ngạnh sinh sinh cứng đờ, dòng điện theo kim loại đình truyền đến hắn lòng bàn tay, hắn kêu thảm một tiếng, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, trọng trọng ngã vào ghế sofa. Lao công. Dễ nhỉ thét lên nhào về phía Tiểu Hi, đã thấy trượng phu chỉ là tóc nổ lên, bàn tay phát cụ êm ấy, mà ngay cả một tia làm bỏng cũng không có. Cái này lôi quang rõ ràng lưu lại tay. Hệ lì xệ cuối cùng đổi sắc mặt, khô gầy ngón tay run rẩy chỉ hướng Phương Vũ, ngươi. Ngươi là người nào? Ngươi là Đông Phương Vũ Sư. Phương Vũ mặt không biểu tình, ta bây giờ càng ưa thích người khác gọi ta vì cháu tiên. Mặc dù mấy cái người nước ngoài đồng thời không biết Phương Vũ cùng phía sau hắn luân hồi tiểu đội đến tột cùng là từ đâu tới lại là đi nơi nào, nhưng trên thân Phương Vũ có thể phát điện cái này căn bản liền giảng giải không rõ ràng. Linh Ngôi hệ lì xệ chủ động nên đón Phương Vũ vào nhà, giảng thuật mình bây giờ suy đoán tình huống. Nói Nhi Đốn linh hồn hẳn là mất, ta chuẩn bị đi hướng về linh giới tìm được linh hồn của hắn, đem hắn mang về. Một bên Lý Anh Kỳ gật đầu, ân, ta coi năm đồng, tam hồn thất phách ném đi một nửa, ngươi suy đoán không có vấn đề, Tây vực tu sĩ tu luyện pháp tắc cùng chúng ta mặc dù khác biệt, nhưng đối đãi cái này sự vật vẫn là trăm sông đổ về một biển. Linh Môi Hệ Lỷ Sệ gật đầu khen ngợi, ta vừa mới liền chuẩn bị làm như vậy, nhưng các ngươi đến, ta liền lớn mật mời các ngươi giúp ta giữ vững ở đây, có thể ta tiến vào linh giới sau đó, ngoại giới sẽ có quấy nhiều, trên thực tế Hệ Lỷ Sệ cũng liền sống cái này 2-30 phút, đợi nàng cho là mình đem nói nhị đốn linh hồn tìm sau khi trở về, căn bản không biết quỷ kia cũng đi theo ra ngoài, bám vào nam chính Kiều Hy trên thân, đem nàng tươi sống bóc chết. Mấy cái luân hồi thành viên đều biết Hệ Lỷ Sệ vận mệnh, đang lúc Lâm Tiểu Vũ chuẩn bị lắm miệng lúc, Phương Vũ hoạt động bà bay, ngươi cái này linh hồn xuất khiếu lời nói, có thể nói cho ta biết hay không là làm sao làm được? Ta nếu là có thể tiến vào linh giới, lời nói hắn đằng sau mà nói chưa nói xong, nhưng trên mặt một bộ muốn mở cá mập biểu lộ, vẫn là bại lộ hắn nội tâm ý nghĩ. Mấy người 7 ngày kết thúc, lao tử trực tiếp cho ngươi linh giới tận diệt. Chết một lần là vì cái gì? Vì chính là hành hạ người mới, vì chính là tốc thông. Chương 502, giết vào địa ngục. Chương 502, giết vào địa ngục. Trong gian phòng, Linh Ngôi Hệ Lỷ Sệ hít sâu một hơi, khô gầy ngón tay tại trước mặt Phương Vũ lung lay, ta không quá xác định ngươi là có hay không có thông linh thể chất, nếu như không thể lời nói theo thanh âm của nàng từ từ nhỏ dần. Không khí chung quanh bắt đầu vặn mèo, một đạo màu u lam cánh cửa ánh sáng chậm rãi hiện lên. Phương Vũ cảm giác cơ thể phiêu, sau đó đột nhiên mở mắt, vậy mà phát hiện mình linh hồn thoát ly cơ thể, mà bản thể của hắn đang tại trên ghế salon ngủ say. Cái này đệ nhất linh hồn xuất khiếu giống nhưng lại khác biệt, cái càng giống này là linh hồn tiến nhập một không gian khác bên trong. Có một chút nhất định phải nhất là, khi Phương Vũ khi nhìn trên ghế salon chính mình, Lý Anh Kỳ cũng tại ngẩng đầu nhìn Phương Vũ linh hồn bay vị trí. Chuẩn bị xong chưa? Hệ Lỷ Sệ quay đầu nhìn về phía Phương Vũ cùng mới vừa tiến vào linh giới nam chính Tiểu Hy, dẫn đường đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, Linh Môi Hệ Lỷ Sệ thần sắc nghiêm trọng, linh giới không giống với thực tế, nơi này quỷ hồn cực kỳ hung tàn, nhất là nàng chỉ hướng cách đó không xa đoàn kia quần quần khói đen, âm thanh hơi hơi phát run, cái kia bên trong nhất định ẩn giấu đi rất nhiều ác linh, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Lách qua Phương Vũ khỏe miệng một phát, lộ ra một cái tùy ý nụ cười, lách qua. Cái kia quá phiền toái. Không đợi Hệ Lỷ Sệ phản ứng lại, Phương Vũ đã nhanh chân đi hướng đoàn hắc vụ kia, hai tay bỗng nhiên đặt tại thái dương trên huyệt, năm ngón tay mở ra, trong mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tia sáng. Nhiễu, lão tử chính là muốn tấn công mạnh. Thái Dương Quyền. Trong chốc lát, chói mắt bạch quang lấy Phương Vũ vì trung tâm bộc phát. Toàn bộ linh giới phảng phất bị một quả hàng tinh đập trúng, hắc ám trong nháy mắt bị xé nát, chói mắt kia sáng giống như thủy triều bao phủ mỗi một cái xó xỉnh. A! Trong khói đen quỷ hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân ảnh của bọn chúng tại trong bạch quang vặn mèo, hòa tan, giống như là bị dội cho lưu toan bóng tối, trong chớp mắt hồi phi yên diệt. Hệ Lỷ Sệ cùng Kiều Hy bị cường quang đâm vào mở mắt không ra, chỉ có thể lấy tay gắt gao che con mắt, bên hai tất cả đều là quỷ hồn kêu rên cùng Phương Vũ cản rỡ cười to. Đây mới là ta muốn hành hạ người mới cùng. Ha 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 ha! Tia sáng dần dần tiêu tan, linh giới đã triệt để thay đổi bộ dáng. Nguyên bản âm trầm đè nén bầu trời bây giờ sáng như ban ngày, trên mặt đất cây khô cùng phế tích bị dắt lên một tầng màu vàng vầng sáng, thậm chí ngay cả trong không khí bồng bềnh oán khí đều bị tịnh hóa phải không còn một mảnh. Hệ Lỷ Sệ run rẩy thả tay xuống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trước mắt hết thảy. Ngươi, ngươi đã làm gì? Phương Vũ lắc lắc cổ tay, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. À, chính là một cái tiểu kỹ năng, không nghĩ tới hiệu quả hảo như vậy. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa run lẩy bẩy lẻ tẻ quỷ hồn, nét miệng nở nụ cười. Uy, còn có hay không lợi hại hơn? Nhanh, ta thời gian đang gấp. Tiểu Hy chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, thì thào nói, "Thượng đế A Phương Vũ vô vô bờ vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng, chớ khẩn trương, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía linh giới chỗ sâu, trong mắt chiến ý hừng hực, "Đi, trực tiếp đi đem nói nhị đốn hồn vớt trở về, thuận tiện đem chỗ này rõ ràng cái chẳng." Hệ Lỷ Sệ há to miệng, cuối cùng đem cẩn thận nguy hiểm các loại nhắc nhở toàn bộ nuốt trở vào. Tiểu Hy căn cứ vào ký ức, dẫn dắt Phương Vũ cùng Hệ Lỷ Sệ đi tới bên hồ một tòa lao trạch, Tiểu Hy cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên hồ tòa kia âm trầm lao trạch, ngón tay của hắn vô ý thức vuốt ve góc áo, âm thanh khàn khàn, chính là chỗ này. Ta luôn cảm thấy tới qua, nhưng rõ ràng Hệ Lỷ Sệ vừa muốn mở miệng trấn an, Phương Vũ đã không kiên nhẫn xách một tiếng. Hai tay của hắn kết ấn, trong mắt màu vàng câu ngọc chợt xoay tròn. Sở Sa Nộ O. Oanh. Thần thánh màu trắng chạ cỡ dạ giống như là núi lửa phun trào phóng lên trời, trong nháy mắt ngưng kết thành mấy chục mét nửa người cự nhân. Cự nhân người khoác áo giáp, cầm trong tay thiêu đốt lên lục sắc hỏa diễm trường kiếm, mũi kiếm những nơi đi qua, ngay cả linh giới không gian đều ẩn ẩn và mèo. Chờ đã. Dừng tay. Hệ Lỷ Sệ dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hô nói nhị đốn linh hồn còn tại bên trong. Ngươi giới một kiếm này đi, chúng ta không phải đi không sao. Xách, phiền phức. Phương Vũ nhíu môi, sờ sán nổ hóa cự kiếm ở cách lao chạch nóc nhà một tấc chỗ ngạnh sinh sinh phanh lại. Cùng bạo kiếm khí cũng đã hất bay nửa mảnh nóc nhà, lộ ra bên trong cuộn thành một đoàn tái nhợt quỷ ảnh. Những vị kia ảnh nguyên bản đang âm tiếu nhìn trộm ba người, bây giờ lại tập thể cứng đờ. Bọn chúng chừng trống rông con mắt, nhìn xem đỉnh đầu trôi này che khuất bầu trời cự kiếm, lại xem Phương Vũ cái kia trương viết đầy khó chịu khuôn mặt. Chạy, chạy a! Một cái nữ quỷ trước tiên sụp đổ, thét lên hóa thành khói đen chạy trốn. Ngay sau đó, cả tòa lao trạch như bị thọc tổ ong vò vẽ, vô số quỷ hồn tranh nhau chen lấn mà từ cửa sổ, khe cửa thậm chí sàn nhà trong khe hở chui ra, liền lăn một vòng chạy từ phía. Có cái chỉ còn giữ nửa thân thể lão quỷ thậm chí đem cánh tay làm mái chèo, liên cuồng vạch lên không khí bơi đi. Tiểu Hy ngồi liệt trên mặt đất, chúa Sata Hệ Lỷ Sệ bờ môi run rẩy, trong tay thập tự giá bóp kéo kẹt văng rồi, Đông Phương Vũ sư vì cái gì lợi hại như vậy? Phương Vũ giải tán sơ sạc, vỗ vỗ tay nhảy lên bậc thang, sớm nhiều như vậy tiện lợi. Hắn đá văng lung lay sắp đổ đại môn, hướng bên trong hô hét to, nói nhị đốn: "Cha ngươi tới đón ngươi." Trong bóng tối, một cái nửa trong suốt tiểu nam hài rụt rè bay ra, nhìn thấy Kiều Hy trong nháy mắt oa mà khóc thành tiếng. Kiều Hy lộn nhào tiến lên ôm lấy nhi tử, phụ tử cuối cùng đoàn tụ. Elise thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng trầm tĩnh lại. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu đối với Kiều Hy nói: "Nhanh, thừa dịp bây giờ an toàn, chúng ta nhanh chóng mang nói nhị đốn rời đi linh giới." Kiều Hy ôm thật chặt nhi tử nửa trong suốt linh hồn, liên tục gật đầu: "Hảo, hảo. Chúng ta lúc này đi." Hai người quay người đang muốn rời đi, lại phát hiện Phương Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Elise theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại linh giới u tối phần cuối, đột ngột đứng sừng sững lấy một phiến huyết màu đỏ môn, trong khe cửa chảy ra tí tí hắc khí, chỉ là nhìn xem liền cho người không rét mà run. "Phương tiên sinh, chúng ta cần phải đi." Elise lo lắng hô nói, linh giới tùy thời khả năng lần nữa bị ác linh chiếm giữ, ở đây không an toàn. Phương Vũ lại giống như là không nghe thấy tựa như, khóe miệng câu lên vẻ hưng phấn độ cong, đưa tay chỉ hướng cái kia phiến cụ hệ nội môn: "Các người đi cho đi, ta muốn đi địa ngục với người."
Cái
gì?" Elise trừng lớn con mắt, âm thanh cũng thay đổi điệu: "Ngươi điên rồi sao? Đó là thông hướng địa ngục môn, một khi đi vào liền sẽ không ra được." Tiểu Hy cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói: "Phương tiên sinh, đừng nói giỡn, chúng ta đi nhanh đi." Phương Vũ quay đầu lườm bọn hắn một mắt, ánh mắt bên trong lập lòe điên cuồng tia sáng: "Yên tâm, ta không chết được." Nói xong, đầu hắn cũng không trở về hướng cụ hệ nẻ môn, nhanh chân đi đến bóng lưng tại trong u tối linh giới lộ ra phá lệ bắt mắt. Elise há to miệng, còn nghĩ quên nữa, lại phát hiện mình đã không biết nên nói gì. Nàng chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người, rõ ràng vừa mới kiến thức qua địa ngục chi môn khủng bố, vẫn còn muốn chủ động xông vào trong. "Tính toán, chúng ta đi thôi." Nàng cuối cùng thở dài, lôi kéo Kiều Hy cùng nói nhị đốn linh hồn, cấp tốc hướng mở miệng chạy đi. Trước khi đi, nàng nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, gặp Phương Vũ đã đứng tại cụ hệ nơi trước cửa, không chút do dự đẩy ra cái kia phiến phảng phất có thể thôn phệ nhất thiên môn. Môn nội truyền đến một hồi khiến người giận cả tóc gáy tiếng gào thét, ngay sau đó, cụ hệ nơi môn phanh một tiếng đóng lại, Phương Vũ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Elise nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm: "Thượng đế phù hộ hắn, mặc dù ta cảm thấy thượng đế khả năng cũng không quản được hắn." Chương 503, giết xuyên địa ngục. "Phục sinh a, Triệu Anh Không." Chương 503, giết xuyên địa ngục. "Phục sinh a, Triệu Anh Không." Phương Vũ một cước bước vào cụ hệ nội môn, trước mắt cảnh tượng chợt vặn vẹo biến ảo. Khi hắn lần nữa đứng vững lúc, đã đưa thân vào một tòa toàn thân huyết hồng cực lớn trong biệt thự. Vách tường, sàn nhà, trần nhà, nơi mắt nhìn thấy hết thảy đều nhuộm dần lấy chói mắt tinh hồng, phảng phất cả tòa kiến trúc đều bị máu tươi ngâm qua đồng dạng. Trong không khí tràn ngập lưu mình cùng thị thối hỗn hợp hôi thối, khiến người buồn nôn. Trang trí phong cách rất độc đáo. Trong mắt Phương Vũ chiến ý sôi trào. Biệt thự nội bộ không gian so với vẻ ngoài nhìn lên càng thêm khổng lồ, vô số lò sưởi trong tường khảm nạm tại trong vách tường, u xanh quỷ hỏa ở trong đó nhảy lên, đem cái bóng của hắn kéo dài thành vặn bèo quái vật. Mà làm người khác chú ý nhất, nhưng là trên tường lít nha lít nhít treo đầu người, tuyệt đại đa số là đầu dê cốt, hốc mắt trống rỗng bên trong lập lòe quỷ dị cụ hệ loài quang, phảng phất tại im lặng nhìn chăm chú vị này khách không mời mà đến. "Bebe," một tiếng thê lương dê gọi đột nhiên ở bên tai vang dội. Phương Vũ đột nhiên quay đầu, một cái cao cỡ nửa người quái vật đầu dê vật từ trong lò sưởi trong tường leo ra, thối giữa dưới da cừu lộ ra bạch cốt tabu, sắc bén móng trên sàn nhà gầy ra chói tai âm thanh. Ngay sau đó, đệ nhị chỉ, cái thứ ba. Vô số quái vật đầu dê từ lò sưởi trong tường, sàn nhà khẽ hở, thậm chí đầu người tiêu bản trong hốc mắt chui ra, như thủy triều hướng hắn vọt tới. Lúc này mới giống lời nói, Phương Vũ cùng tiếng một tiếng, thể nội trả cờ ra ẩm vàng một phát. Bát môn độn giáp đệ lục môn cảnh môn, mở. Cùng bạo năng lượng màu xanh lục trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, cơ bắp bành trướng ở giữa đem lên áo căng nức. Cùng lúc đó, đen như mực chú ấn đường vân giống như vật sống từ cổ lan tràn đến gương mặt, thiên chi chú ấn giai đoạn 2 toàn bộ triển khai. Hạ kỳ bá vương. Vâng. Vô hình uy áp lấy Phương Vũ vì trung tâm ẩm vang nổ tung. Không khí tại rung động, trên vách tường đầu dê tiêu bản nhao nhao bạo toái, xung ở trước nhất quái vật đầu dê càng là trực tiếp cứng tại chỗ, lập tức phốc phốc một tiếng nổ thành huyết vụ đầy trời. Hậu phương các tiểu quỷ phát ra hoảng sợ thét lên, nguyên bản hung tàn thế công trong nháy mắt sụp đổ. Bọn chúng lẫn nhau đưa đẩy suy nghĩ muốn chạy trốn, lại bị Hạ kỳ bá vương trấn nhiếp tứ chi như nhũ ra, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Quá yếu. Phương Vũ một cước đạp nát sàn nhà, thân hình như đạn pháo xông vào quái nhóm. Già cho đập, áp xúc đến mức tận cùng pháo không khí ầm vang một phát. Quyền phong những nơi đi qua quái vật đầu dê liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị ép thành phấn. Toàn bộ hành lang vách tường bị dư ba xé mở một đạo cực lớn lỗ hổng, lộ ra đằng sau càng thâm thúy hơn không gian hắc ám. Trong buổi mù, Phương Vũ bẻ bẻ cổ, nhìn về phía cuối hành lang cái kia phiến nạm xương người màu vàng đại môn, trong khe cửa chảy ra sền sệt máu đen, mơ hồ có thể nghe được phía sau cửa truyền đến xiềng xích kéo lấy âm thanh. Cuối cùng mang đến ra dáng hắn liếm môi một cái. "Cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Lời còn chưa dứt, màu vàng đại môn đột nhiên bị một cỗ cự lực từ nội bộ phá tan. Một cái chừng 3 tầng lầu cao sừng dê ác ma bước ra hắc ám, nó toàn thân bao trùm lấy dung nham một dạng vết rạn, mỗi đi một bước đều trên sàn nhà lưu lại thiêu đốt dấu móng. Ác ma cúi đầu nhìn xuống Phương Vũ, thanh âm khàn khàn chấn động đến mức cả tòa biệt thự tốc tốc phát run: "Phàm nhân, ngươi dám khinh nhẫn địa ngục lãnh địa?" Phương Vũ ngửa đầu cùng nó giằng co, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười: "Sai, là địa ngục dám để cho ta cái này quải bức vào cửa tiên pháp ổ đả mã dạ sẽ đặng." hắn lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra đường kính vượt qua 5m trả cờ dạ hình cầu, mang theo hủy diệt hết thể uy thế hướng ác ma đâm đầu vào đánh tới.
Bebe,
Wen, ổ đạ mạ dạ xẹt gẳng tại sừng dê ác ma ngực nổ tung trong nháy mắt, cả tòa địa ngục biệt thự đều kịch liệt rung động lên. Ác ma dung nham một dạng thân thể bị ngạnh sinh sinh oanh ra một cái cực lớn trống rỗng, nó lảo đảo lui lại hai bước, khó có thể tin túi đầu nhìn về phía chính mình thân thể tàn huyết. Bebe gào tiếng kêu rên im bặt mà dừng, khổng lồ thân thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một chỗ thiêu đốt đá vụn. Phương Vũ lắc lắc cổ tay, lại phát hiện bốn phía trong khe hở vách tường đang chảy ra sền sệt khói đen, vô số song tinh hồng con mắt tại trong sương mù như ẩn như hiện. Địa ngục khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm, thậm chí bắt đầu ăn mòn da của hắn. Không dứt đúng không? Hắn bỗng nhiên bật lên, đánh vỡ trần nhà xông thẳng địa ngục mái vòm. Lôi điện đường vân trong nháy mắt bò đầy toàn thân, màu xanh trắng ánh chớp tại đầu ngón tay nhảy vọt, cuối cùng hóa thành một đạo thông thiên triệt địa lôi trụ xuyên qua địa ngục. Hai ước buồn và lôi. Trong chốc lát, toàn bộ địa ngục bị đâm mục đích lôi quang nuốt hết. Không mấy đạo sấm sét như mưa cùng giống như chút xuống, mỗi một đạo đều trong lòng lưới cùng hạ kỳ quan sát phụ trợ phía dưới tinh chuẩn bổ vào tuân gia trên người quái vật. Quái vật đầu dê nhóm tại lôi quang bên trong thét lên hóa thành than cốc, ngay cả khói đen đều bị điện giật giải thành gây mùi ô rô hẹn. Nhưng làm lôi quang tán đi, càng nhiều vật mẹo thân ảnh lại từ trong đất khô cằn leo ra. Mọc ra mặt người nện, không có da huyết quyển, từ cánh tay trẻ còn tạo thành viên thịt. Địa ngục phảng phất bị chọc giận giống như, bắt đầu thai nén càng hình quái dị quái vật. Du cải tặn. Phương Vũ hai tay chụp địa, vô số đại thụ phá đất mà lên. Quấn quanh lấy lôi điện thân cành đem bọn quái vật xuyên thành thịt xiên, nhưng những cái kia bị sỏ xuyên thân thể còn tại đầu cảnh điên cuồng bật mèo. Tối lệnh người giận cả tóc gáy là, một cái trường xe tải lớn nhỏ cụ hệ nảy khuôn mặt ác ma đang treo ngược tại mái vòm, nó không có tròng trắng mắt tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vũ, nước đến bên thai khỏe miệng duy trì khoa trương nụ cười. Nhìn mẹ nó đâu? Phương Vũ bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy, đưa tay chính là một phát thái dương quyền. Chói mắt bạch quang lại lần nữa bộc phát, cụ hệ nảy khuôn mặt ác ma lại chỉ hơi hơi hé mắt. Nó chậm rãi mở ra huyết buồn đại khẩu, lấy ngàn mà tính tiểu quỷ lại theo nó trong cổ họng phun ra ngoài. Những thứ này tiểu quỷ rơi xuống đất liền trướng, trong nháy mắt lại lấp kín bị thanh trừ sạch sẽ chiến trường. Thảo, đặt chỗ này chơi sáo ra đâu? Phương Vũ cuối cùng mất đi kiên nhẫn, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực, trung yên lôi kiếp xẻn rủ vũ ngự. Ung ung tiếng vang bên trong, so địa ngục biệt thự còn cao lớn hơn xẻn rủ đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngàn con lôi quang cự thủ đồng thời rơi đập trong nháy mắt, toàn bộ địa ngục không gian bắt đầu vỡ vụn. Cú hễ nảy khuôn mặt ác ma nụ cười cuối cùng ngưng kết, nó phát ra tiếng rít thê lương muốn trốn khỏi lại bị một cái quấn quanh hạ kỳ bá vương Phật thủ đánh bể nửa người. Còn sót lại thân thể còn chưa rơi xuống đất, lại bị theo nhau tới lôi điện Phật trưởng đánh thành thịt nát. Đến lúc cuối cùng một cái tiểu quỷ ở trong sấm sét hôi phi yên diệt lúc, Phương Vũ đứng tại đại Phật đỉnh đầu nhìn xuống cảnh hoang tàn khắp nơi địa ngục. Nguyên bản tinh hồng bầu trời bị oanh ra vô số khe hở, lộ ra đằng sau hư vô hắc ám. Hắn đột nhiên có cảm giác mà quay đầu. Tại vết nứt không gian chỗ sâu nhất, một đôi có thể so với mặt trăng màu vàng con mắt đang chậm rãi mở ra. Phương Vũ lạnh rên một tiếng, mặc dù không biết ngươi là thứ đồ gì, nhưng ta tới không phải vì đi địa ngục, ta tới là vì phục sinh mấy cái người không đáng chết. Đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng mà không sao, ta chỉ cần thường thường tới hủy đi một lần, ngươi tổng hội hồi tâm chuyển ý. Không đợi Phương Vũ tiếp tục có động tác, trong kẽ hở kia truyền ra khiến người sợ hãi âm thanh, nói ra tên của nó. Phương Vũ tại trong lòng ý nghĩ, trước mắt đối với đội ngũ tới nói, bất luận là Sở Hiên hoặc là Trịnh Xá, cũng là lợi tức rất cao tuyệt hạng. Có thể phút cuối cùng, Phương Vũ muốn nói ra miệng Sở Hiên, lại trở thành Triệu Anh Không. Chương 504, quay về chủ thần không gian. Chương 504, quay về chủ thần không gian. Hảo, ta hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Theo cái kia mắt to màu vàng nói đi. Phương Vũ trước mặt mặt đất chui ra một phiến màu đỏ môn. Phương Vũ nhìn chằm chằm cái kia phiến chậm rãi mở ra cụ hệ nại môn, tim đập không bị khống chế ra tốc vỗ. Phía sau cửa, một đạo thân thể tinh tế bước ra hắc ám, màu đen trang phục phát họa ra thiếu nữ lăng lệ đường cong, chạm vai tóc ngắn theo bước chân hơi rung nhẹ, đôi tóc còn dính chưa khô vết máu. Nàng ngước mắt trong nháy mắt, Phương Vũ hô hấp trì trệ. Cặp kia vốn nên trong trẻo lạnh lùng con mắt bây giờ hiện ra cụ hệ nại, giống như là đè nén vô số cảm xúc, nhưng lại quật cường không chịu tiết lộ một chút. Triệu Anh Không. Phương Vũ hầu kết nhấp đô, âm thanh so trong tưởng tượng câm. Thiếu nữ bước chân dừng lại, nàng nắm chặt đốt ngón tay, bờ môi nhấp thành một đường thẳng, ngay cả bả vai đều căng đến hơi hơi phát run, nhưng cố không có hướng phía trước nhiều đi một bước. Đúng rồi, đây mới là Triệu Anh Không. Dù là gặp lại cuồng hỉ cơ hồ xông phá lồng ngực, nàng cũng chỉ sẽ dùng phát củ hệ nảy hốc mắt cùng trầm mặc quật cường nói cho ngươi. Nàng nhớ kỹ, nàng đau qua, nhưng nàng tuyệt không tỏ ra yếu kém. Địa ngục gió tanh cuốn lên nàng góc áo, Phương Vũ đột nhiên cười ra tiếng. Uy. Hắn bước nhanh đến phía trước, tại trong thiếu nữ có giúp lại con ngươi bên trong cầm một cái chế trụ nàng cái hốc, đem người hung hăng ấn vào trong ngực. Giả trang cái gì khóc ca ngươi? Triệu Anh Không cứng lại, trán của nàng chống đỡ tại Phương Vũ hôm nay, ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải áo thiêu đốt làn da. Nàng vô ý thức đưa tay nghĩ đẩy ra, đầu ngón tay đụng tới hắn phía sau lưng, trong nháy mắt lại như bị bỏng đến giống như cuộn mình lên, cuối cùng chỉ níu lấy một mảnh nhỏ góc áo. Buông tay, giọng buồn buồn mang theo giọng núi. Không buông. Phương Vũ được một tức lại muốn tiến một thước mà đem cái cầm đặt tại nàng đỉnh đầu. Ta phá hủy mai phục địa ngục mới mò được ngươi, ôm một lát thế nào? Thiếu nữ trong ngực không nói. Qua rất lâu, Phương Vũ cảm thấy trước ngực truyền đến nhỏ xíu ướt át. Hắn làm bộ không có phát hiện, chỉ là nắm chặt cánh tay. Nơi xa, địa ngục trong cái khe truyền đến tức giận gào thét, cặp kia màu vàng cự nhãn gắt gao nhìn chằm chằm ôm nhau hai người. Nếu như ngươi muốn mang nàng ra ngoài, vậy ngươi cần cho ta hoàn thành một sự kiện. Phương Phương Vũ cũng không phải không giảng đạo lý người, nói, cái gì sự tình? Ta muốn ngươi đi đại anh nhà bảo tàng, cho ta lấy một khối nhuốm máu bố. Phương Vũ lạnh rên một tiếng, đại anh nhà bảo tàng. Đi, ngươi muốn nói cái khác địa phương ta khả năng không muốn đáp ứng, đại anh vậy ta có thể quá muốn đi giúp ngươi. Hắn nói chuyện, lôi kéo Triệu Anh Hùng, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Lý Anh Kỳ. Phương Vũ tay còn treo ở giữa không trung, đầu ngón tay lưu lại nhiệt độ trong nháy mắt bị địa ngục âm u lạnh lẽo thôn phệ. Triệu Anh không thân ảnh bị cụ hệ mẹ môn bên trong tuân ra khói đen quấn quanh, tay nàng chỉ phí công chụp vào Phương Vũ phương hướng, lại tại một giây sau bị triệt để kéo vào hắc ám. Con mẹ nó ngươi! Phương Vũ gầm thét chấn động đến mức địa ngục phế tích gì rào run rẩy, Hạ Kỳ Bá Vương mất khống chế giống như nổ tung, đem chúng quanh còn sót lại quỷ hỏa đều ép diệt. Hắn đột nhiên xoay người, trong mắt câu ngọc điên cuồng xoay tròn, sở sạ nô hóa cự kiếm đã nhắm ngay màu vàng cự nhãn, thả người. Đồ vật lấy ra, người mang đi. Cự nhãn âm thanh băng lãnh mà máy móc, chỉ là đang trần thuật giao dịch quy tắc. Trong lòng Phương Vũ có một chút dự cảm không tốt. Dự cảm kia không phải tới từ cái này sinh vật không biết, mà là đến từ bầu trời phía trên, chủ thần hảo, ta đi một chút liền đến. Thế giới hiện thực, Phương Vũ linh hồn vừa quay về nhục thể liền đánh ngồi lên. Phương Vũ, Lý Anh Kỳ bị hắn sắc mặt trắng bệnh hù đến, linh giới xảy ra chuyện. Không có, chuyện tốt, Triệu Anh không có thể phục sinh, đại giới phải đi lấy thứ gì, rất đơn giản. Lý Anh Kỳ lòng cầu khí, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại anh nhà bảo tàng. Tiếng cảnh báo vạch phá bầu trời đêm, tiếng trống đạn tại Phương Vũ dưới nắm tay giòn như giấy mỏng. Hắn trong một bả nhấc lên tủ trưng bày khối kia màu nâu đen cuốn vải liệm, bên hai truyền đến cảnh vệ quát lớn cùng đạn phá không dứt lên. Phanh! Ông, đạn ở cách hắn thái dương huyệt 3 cm chỗ ngưng trệ, lập tức bị hạ sổ cụ xoắn thành một phấn. Nói thật, mai phục bên trong phục sinh tiền trí điều kiện không tính thấp, có thể đánh tơi bởi một đống đầu dê ác ma, cất bước cũng muốn tứ giai bên trong gen khóa. So sánh lên thần quỷ chuyện kỳ dùng vong linh đen trải qua phục sinh đồng đội, mai phục phục sinh đội hữu độ khó cao hơn. Nhưng người nào nhượng chủ thần bắt đầu áp ý tràn đầy, không nghĩ tới tại dưới áp lực mạnh bồi dưỡng được một cái quái vật đi ra. Phi lôi thần phát động, Phương Vũ lại trở về mai phục nam chính tiểu hy nhà bên trong. Đến đây đi, ta muốn đi linh giới. Hệ lì sẽ tại mới vừa rồi cùng Lý Anh Kỳ trong lúc nói chuyện với nhau cũng biết một chút sự tình. Khi nàng nghe nói Đông Phương Vũ sư vậy mà cùng ác ma đã đặt thành giao dịch, hơn nữa còn muốn đem một cái linh hồn mang về thực tế lúc, nàng đã không biết nên dùng cái gì lời nói đi nhà danh chuyện này. Giống như là người nguyên thủy đi trốn voi ma mút, bị một đám đột nhiên xuất hiện cụ hệ mẹ cảnh bên trong siêu thời không chuyển tống binh, một cái thời không đóng băng, trực tiếp chuyển tống đi một dạng khoa trương. Hệ lì sẽ dạng này linh môi còn tại dùng lớn giọng hù dọa linh hồn. Phương Vũ trực tiếp liền vùng lên nắm đấm mở đập, kém không phải một chút điểm. Theo hệ lì xệ cho Phương Vũ thôi miên, Phương Vũ trước mặt tràng cảnh bắt đầu biến hóa. Quả nhiên, hắn lại thấy được cái kia phiến tại mờ mờ linh giới nhìn lên mười phần đột ngột, cú hệ mẹ môn vật tới tay. Phương Vũ hướng về phía hư không cười lạnh, ngươi dễ nói chuyện nhất giữ lời. Địa ngục âm phong gào hét, mặt đất nứt ra. Một cái màu vàng con mắt bắn thẳng đến trong tay Phương Vũ bố. Giao dịch hoàn thành. Theo thanh âm trầm thấp rơi xuống, cú hệ mẹ môn lần nữa từ dưới mặt đất dâng lên, mà trong tay Phương Vũ bố cũng tự động bay hướng trong cái khe. Triệu Anh không thân ảnh từ trong môn ngã ra, nàng lảo đảo mấy bước đứng vững, mở mịt nhìn xem bốn phía, cuối cùng dừng lại tại trên thân Phương Vũ. Người còn tốt chứ? Phương Vũ bên trên phía trước một bước, ngữ khí hiếm thấy mang tới một tia lo lắng. Triệu Anh không hít sâu một hơi, lắc đầu, không có việc gì. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng âm cuối lại có một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Phương Vũ quay đầu nhìn về phía màu vàng cự nhãn, tất nhiên giao dịch của chúng ta thuận lợi như vậy, không bằng sẽ giúp ta chuyện. Ta lại muốn mang một người đi ra. Phương Vũ gọn gàng dứt khoát, chính xá. Tiếng nói vừa ra, Phương Vũ trong đầu chợt vang lên một đạo băng lãnh mà máy móc âm thanh. Tham lam tội mạng mòn đã tiêu hao hoàn tất, mỗi cái ác ma, mỗi bộ mai phục giới hạn một lần linh hồn giao dịch không đợi Phương Vũ truy vấn, màu vàng cự nhãn chậm rãi khép kín, địa ngục phong thanh lại lần nữa gào thét, phản phất tại chế rêu hắn ngây thơ. Quy tắc như thế, cự nhãn âm thanh từ từ đi xa, nếu muốn lại giao dịch, đi tìm khác ác ma a. Lời còn chưa dứt, cụ hễ lại môn ầm ầm đóng cửa, lập tức hóa thành một tia khói đen tiêu tan tại trong linh giới sương mù xám. Triệu Anh không đi đến hắn bên cạnh, thấp giọng nói, thế nào? Chủ thần phục sinh có hạn chế, bất quá còn tốt, ít nhất ngươi sống. Triệu Anh không muốn nói còn chưa lên tiếng, Phương Vũ cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước, đi, nên kết thúc luân hồi. Phương Vũ mở mắt ra, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt để cho hắn vô ý thức meo cặp mắt lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình vẫn ngồi ở kiểu hy nhà trên ghế salon, mà bốn đang người đều ở đây, Triệu Anh không lại không xuất hiện. Triệu Anh không đâu. Hắn nhíu mày, ánh mắt đảo qua gian phòng. Lý Anh Kỳ đứng tại bên cửa sổ, nghe vậy giơ lên cái cằm, ra hiệu nhà vệ sinh phương hướng. Cùng cụt, cửa nhà cầu bị đẩy ra, một đạo thân thể tinh tế chậm rãi đi ra. Tiểu Hi một nhà mờ mịt nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện lạ lâm thiếu nữ, dễ nhỉ vô ý thức hướng về trượng phu sau lưng hơi co lại, cái này, vị này là. Hệ Lý Sệ nhỏ giọng giải thích, hẳn là Đông Phương Vu sư phục sinh người Triệu Anh không đi đến Lý Anh Kỳ bên cạnh, đứng vững, không nói một lời. Lý Anh Kỳ nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng ngân một tiếng, phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này. Hai người ở giữa ăn ý để cho bên trong căn phòng bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Tiểu Vũ cùng Trương Minh mặt tướng mạo dò xét, hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này đến tột cùng là một cái như thế nào kỳ quái đội ngũ a. Còn lại mấy ngày, Phương Vũ cùng Hệ Lì Sẽ điên cùng tìm hiểu như thế nào tìm được còn lại ác ma. Kết quả đối với ác ma sự tình, Hệ Lì Sẽ im lặng không nói. Không phải nàng không dám nói, là hoàn toàn không biết. Nàng chính là một cái có thể thông linh tiểu linh môi, pháp lực đừng nói phóng tới địa ngục, đặt ở Lâm Chính Anh cương thi trong phim ảnh, cũng là lót đáy loại kia, căn bản không có chút nào manh mối. Tìm mấy ngày, Phương Vũ cũng không tìm được còn lại ác ma dấu vết để lại, chỉ có thể yên lặng chờ đợi ngày cuối cùng luân hồi kết thúc. 10 giây sau, quay về chủ thần không gian 5311 trận bạch quang thoáng qua, Triệu Anh không lại trở về quen thuộc quang cầu phía dưới. Chương 505, dựa vào thuế muối, ta lớn cháo người người có thể chế muối. Chương 505, dựa vào thuế muối, ta lớn cháo người người có thể chế muối. Quang cầu dưới, người mới Lâm Tiểu Vũ kích động nhắc tới chính mình lần này luân hồi lợi tức, 3000 ban thưởng điểm số, còn có một cái C cấp nhiệm vụ phụ tuyến. Nàng hưng phấn mà nhảy, gương mặt bởi vì kích động mà hiện cùng ê mẩy, đây cũng quá kiếm lợi à. Ta cái gì cũng không làm, liền theo năm tháng. Nàng nói, ánh mắt không tự chủ trôi hướng Phương Vũ phương hướng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Phương Vũ đang đứng tại quang cầu dưới, nhắm mắt thẩm tra lấy cái gì, tựa hồ đối với trung quanh huyên náo mắt điếc tai ngơ. Triệu Anh không đứng bình tĩnh tại hắn bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng ngẫu nhiên quét về phía Phương Vũ lúc, đáy mắt lại thoáng qua một tia khó mà phát giác lưu hòa. Chu Văn nhút nhát giơ tay lên, thanh âm nhỏ như rồi mỗi, ta đổi linh thị cường hóa cùng cơ sở tinh thần lực quét hình, sai hết tất cả ban thưởng điểm nàng túi đầu rào lấy góc áo, mặc dù bây giờ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được linh thể vị trí, nhưng ta muốn sau đó có thể giúp một tay đỉnh đầu nàng cơ hồ muốn bước lên thực chất hóa cuốn bách hơi nước, dù sao chút năng lực nhỏ nhoi ấy tại người có thâm niên trong mắt ngay cả gân gà cũng không tính. Ai nha, người đây coi là cái gì cường hóa đi? Lâm Tiểu Vũ ôm Chu Văn bả vai, bí bắp đuôi ngựa theo động tác vui sướng vung dậy, xem ta. Nàng đột nhiên tại chỗ xoay tròn ba vòng, váy bay lên ở giữa lại vùng ra vài miếng băng tinh. C cấp hàn băng huyết mạch. Mặc dù bây giờ chỉ có thể làm nhân thể tủ lạnh nàng mắt đang tại hòa tan băng tinh, nhưng chủ thần trong miêu tả nói, cái này cường hóa nhiều có thể đóng băng thời gian đâu. Trương Minh đột nhiên phát ra khoa trương cười nạo, đóng băng thời không. Liền cái này. Hắn năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đột nhiên thoát ra một đám ngọn lửa. Cái kia hỏa diễm lại quỷ dị hiện ra khô lâu hình dạng. Thấy không, C cấp địa ngục hỏa. Chờ lao tử góp đủ nhiệm vụ phụ tuyến mở khóa lưu hình cốt long hình thái hắn liếc trộm Phương Vũ bóng lưng hạ giọng, đến thời điểm ta nhất định có thể vượt qua hắn. Một bên Triệu Anh không hiếm thấy lộ ra bị chọc cười biểu lộ. Vượt qua Phương Vũ, ngươi lại thông quan 50 bộ khủng bố phiến, ngươi cũng không vượt qua được Phương Vũ. Bởi vì gia hỏa này ban thưởng điểm số cho tới bây giờ cũng là bí mật, giống như là mở gấp trăm lần thu hoạch tựa như, gia hỏa này ban thưởng điểm số căn bản không ủng hộ hắn có loại thực lực này. 3000, ít đến tương cảm. Phương Vũ bẹp miệng nhìn xem quan cầu, trước tiên điều tra thêm phần rưỡi phiến tử là gì a? Triệu Anh không cùng Lý Anh Kỳ yên lặng chờ đợi Phương Vũ đáp án, mà còn lại ba người mới cũng tại nhìn xem Phương Vũ. Qua rất lâu, cũng không thấy Phương Vũ có phản ứng gì, Lý Anh Kỳ hỏi thăm, thế nào? Phương Vũ xách một tiếng. Rất lâu không có thể nghiệm qua đơn giản như vậy nhẹ nhõm vừa thích ý phiến tử. Theo Phương Vũ khai phóng quan sát quyền hạn, quang cầu bên trên tinh hồng văn tự chậm rãi hiện lên phật đi đại chiến rắc sật đê. Ba cái người mới đồng thời hít sâu một hơi. Trương Minh trực tiếp run chân đến bị tường, nói đùa cái gì? Hai cái này biến thái. Rắc sân là bất tử tà vật ta. Chặt đầu đều có thể bỏ lên quái vật. Trương Minh nghe âm thanh phát run, phật đi càng thái quá. Chỉ cần ngủ liền sẽ bị kéo vào ác ngộng tách rời hắn càng nói càng sụp đổ. Cái này mẹ hắn là người nên tiến phiến tử sao? Phương Vũ lấy ra lô thai, một mặt ghét bỏ. Ta tại lần thứ ba khủng bố phiến lúc liền đem phật đi tiêu diệt. Phương Vũ đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào Trương Minh, nét miệng nở nụ cười. Đúng dịp, ngươi bây giờ cũng là bộ ba. Phật đi giao cho ngươi dắt sần để ta giải quyết. A. Trương Minh trong nháy mắt mặt như màu đất. Vậy vẫn là tạm biệt. Hán điên cuồng quát tay. Ta nghe nói giết bột có nhiệm vụ phụ tuyến đúng không? Ngài tới. Ngài toàn bộ tới. Nói xong hướng về sau lưng Lâm Tiểu Vũ hơi co lại. Ta cho ngài phất cờ hò reo. Lớn cháo quốc đồng ruộng ở giữa, xanh biết thu hoạch tại trong gió nhẹ chập chờn, cũng không phải bình thường lúa mạch. Thiên sư, đây là nhóm thứ ba rau mới mầm. Tôn Càn luốt trọm dâu dê, chỉ vào bờ ruộng ở giữa chỉnh tề luôn rau. Theo phân phó của ngài, trồng tất cả đều là rau cải, củ cải, dưa leo những thứ này nghĩ ước. Phương Vũ ngồi xổm ở địa bàn, đang dùng thủy độn thủy long đạn cho một mảnh vườn rau mưa nhân tạo. Nghe vậy nét miệng nở nụ cười. Hảo, các loại nhóm này xuống, phối hợp chúng ta cháo hoa hắn đống nhiên hạ giọng. Lao Tôn, ngươi nói dân chúng không có cơm ăn sẽ tạo phản. Vậy nếu là bữa bữa có rau muối phối cháo hoa đâu? Giả Hủ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên bờ ruộng, thanh sam và táo dính lấy vết bùn. Tiên sư kế này rất hay, trước kia Trần Thắng Ngô Quảng nếu có nửa khối tương qua tá cháo, sợ cũng không nổi lên được khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng. Hắn hung ác nham hiểm trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười, bất quá tối tuyệt vẫn là sáng nay đạo kia tân chính tôn cản tán thường nói lên cái này. Tiên sư thật đúng là, tha thứ ta không biết nên dùng cái gì từ ca ngợi ngài. Ngài là ta đã thấy, nhất là thiên hạ bách tính nghĩ người. Chỗ cửa thành, tường gạch xanh bên trên mới dán tơ lụa bị sương sớm ướt nhẹ một góc, bút tích choáng mở mới chưa phá lệ bắt mắt. Áo đen mũ rộng vành nam tử đứng ở bố cáo phía trước, trên vai quốc len ken rơi tại trên tấm đá xanh. Dưới nón lá lộ ra một đoạn tái nhợt cái cằm, hầu kết kịch liệt nhấp nô, muối lẩu. Hợp pháp. Áo đen mũ rộng vành nam tử bên cạnh có cái anh nông dân trên bờ vai ngồi cái tiểu nữ hải chớp lớn con mắt, giật giật anh nông dân lỗ thai, cha, cái kia bày lên vẽ gì nha? Anh nông dân gãi gãi đầu, chất phác mà cười nói, nha đầu, cha cũng không biết chữ đấy. Vừa nghe đằng trước lao lý đầu nói, tựa như là muối lẩu hợp pháp. Muối lẩu là gì nha? Vì sao trước đó không hợp pháp? Tiểu nữ hải ngửa đầu, trong miệng còn ngậm nửa cái ướp củ cải đầu, mơ hồ không rõ hỏi. Áo đen mũ rộng đành nam tử nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, dưới nón la trong bóng tối lộ ra một đôi thâm thúy con mắt. Hắn khom lưng nhặt lên quốc, âm thanh trầm thấp lại ôn hòa, "Tiểu Hoa Nhi, muối là bách tính sống sót bậc cần, nhưng từ xưa quan phủ đều đem nó siết trong tay." Hắn chỉ bố cáo bên trên muối chữ, tiếp tục nói: "Triều đình lũng đoạn muối nghiệp, giá cao bán, chiếm tài vụ thu vào 6 thành nhiều, muối chỉ cho phép quan phủ bán, bách tính mua không nổi, chỉ có thể vụng trộm đốt biển đảo mỏ muối, đây cũng là muối lậu." Tiểu nữ Hải không hiểu hỏi lại: "Vậy tại sao đại gia không mình làm đâu? Mặc kệ là chế tác muối lậu vẫn là buôn bán." Như bị bắt được, áo đen mũ rộng Đành Nam làm một cái động tác cắt cổ, rơi đầu. Anh nông dân nghe hít vào khí lạnh, nhịn không được xen vào: "Khó trách ta thôn đầu đồng láo Trương năm trước đột nhiên liền kiếm lời nhiều tiền bộ dáng, hóa ra là buôn bán muối lậu." Áo đen mũ rộng Đành Nam tử vướt vướt râu ria: "Bây giờ Tân Chính đồng ý bách tính tự sản tự dùng, giá muối nhất định ngã." Hắn nhìn về phía ngoài cửa thành xanh biết ruộng đồng, ngựa khí phức tạp, vị kia tiên sư ngược lại là thực có can đảm động hoàng gia mệnh căn tử. Tiểu nữ Hải cái hiểu cái không, lại giơ lên ướp củ cải gieo họ: "Vậy sau này có phải hay không có thể mỗi ngày ăn cái này rồi?" Dưới nón la cái cầm bung lên một tia đường cong: "Đúng vậy a, có lẽ tiếp qua mấy năm, không nói thiên hạ bách tính, liền nói cái này lớn cháo quốc quốc dân cũng có thể mỗi ngày đều ăn uống no đủ." Tiểu nữ Hải không hiểu nói: "Vậy tại sao trước kia đại quan cùng hoàng đế không dạng này? Thật là xấu hoàng đế, làm xấu xa." "Ô ô ô, cha, ngươi che miệng ta làm gì?" Anh nông dân ngượng ngùng cười cười: "Tiểu nữ hoa, bung cũng không hiểu, ngài đừng để trong lòng, yên tâm." Áo đen mũ rộng Đành buông tay, đồng ngôn vô kỵ: "Bất quá, tất nhiên bút bế hỏi, ta liền nói. Coi như hắn đang nói lúc, sau lưng, Phương Vũ bọn người loại hoàn địa cương về thành, đang nghe được áo đen mũ rộng Bành nói: "Nếu như quốc gia thiếu khuyết muối trừng thu, như vậy, kinh thế tế dân nên lại như thế nào? Đến lúc đó, quân đội lại từ đâu tới vũ khí cùng lương thực?" Phương Vũ xa xa nghe được, hô to đáp lại: "Không có súng không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo." Cái kia áo đen văn sĩ quay đầu, gặp Phương Vũ khí vũ bất phàm, chắp tay hỏi thăm: "Tiên sinh có gì cao kiến?" Phương Vũ không đợi Tôn Cản cùng Giả Hủ nói chuyện, cấp tốc chắp tay đáp lại: "Cao kiến không thể nói là, chỉ là ta người này là tù. Vũ lực ta có, lương thực ta đưa tay liền ra, ngươi nói, chúng ta liền có thể giải quyết ăn cùng vấn đề an toàn, bách tính còn cần đến qua thời gian khổ cực sao?" Áo đen văn sĩ nghe được trả lời này tạm ngừng nửa ngày, rất lâu sau đó, hắn cất tiếng cười to: "Cháo quốc có thể có như thế minh quân, bách tính thật có phúc." Phương Vũ chắc tay, tạ khen, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh đại danh. Người kia gỡ xuống mũ rộng Đành, lộ ra một tấm xấu vô cùng khuôn mặt, không có cái gì đại danh, xỉu nhân một cái, đi trước. Chương 506, lớn cháo diệt vong đến ngược. Ta xem chưa hẳn. Chương 506, lớn cháo diệt vong đến ngược. Ta xem chưa hẳn. Gió thu điều hưu. Hán Linh Đế Lưu Hành ngồi ở một chiếc cũ nát trên xe bò, trên thân hoa lệ long bào đã sớm bị cởi xuống, đổi lại một kiện vải thô áo gai. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi khô nước, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua càng lúc càng xa Lạc Dương. "Bệ hạ, nên tiếp tục lên đường, chúng ta muốn tại buổi tối phía trước bên cạnh tiểu thái giám thấp giọng nhắc nhở, trong thanh âm mang theo run rẩy." Lưu Hành không có trả lời, chỉ là thẩn thờ nhìn chằm chằm xa Lạc Dương. Nơi đó đã từng là hắn hoàng cung, thiên hạ của hắn. Mà bây giờ, hắn đầu tiên là bị cháo tiên dùng trúc kiếm hoàng cung, tiếp lấy đồng chắc lấy rời đô tránh nạn làm lý do, cưỡng ép đem hắn lôi ra Lạc Dương, lưu vong đến một cái xa xôi huyện thành nhỏ. "Rời đô?" A Lưu Hành cười lạnh một tiếng, âm thanh khàn khàn: "Chấm chính là thiên tử, lại bị cái này một số người làm nhục như vậy." Tiểu Hoàng Môn không dám nói tiếp, chỉ là cúi đầu, sợ bị đồng chắc nhanh đuốt nghe thấy. Xe bỏ chậm rãi tiến lên, dọc đường bách tính nao nhao ghé mắt, không người dám tiến lên. "Bệ hạ, phía trước chính là Dương Địch." Tiểu Hoàng Môn cẩn thận từng ly từng tí nói. Lưu Hành ngẩng đầu nhìn lại, một tòa đổ nát huyện thành nhỏ đứng sừng ở trong hoang dã, tường thành thấp bé, cửa thành mạ đạ dạ bác, ngay cả thủ thành quân tốt đều lười nhắc mà tựa ở bên tường ngủ gật. "Đây chính là Trẫm Tân Đô." Lưu Hành tự giễu cười, đồng chắc ngược lại là nhân từ không có để cho Trẫm ở nhà tranh. Xe bỏ lái vào nội thành, đường đi bên trên lánh lanh thanh thanh, ngay cả một cái ra dáng cửa hàng cũng không có. Mấy cái quần áo lam lũ hài đồng tò mò vây quanh, lại bị cha mẹ của bọn hắn một cái kéo đi. "Bệ hạ, đến." Tiểu Hoàng Môn chỉ về đằng trước một tòa miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh trạch viện, đây là huyện nha tạm thời dọn ra hành cung. Lưu Hành đi xuống xe bò, ngẩng đầu nhìn tòa này cái gọi là hành cung bất quá là một gian hơi lớn hơn dân trạch, liền trước cửa thềm đá đều thiếu một khối. "À, chấm đường đường thiên tử, lại lưu lạc đến nước này." Lưu Hành tự lẩm bẩm, trong mắt thoáng qua phẫn nộ. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. "Bệ hạ." Một cái đồng chắc thân tín dục ngựa mà đến, từ trên cao nhìn xuống Lưu Hành, ngựa khí khinh miệt: "Tướng quốc có lệnh, bệ hạ đã rời đô, liền yên tâm ở đây lưu dưỡng, không được tự tiện rời đi Dương Địch." Bằng không hắn cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói hết, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lưu Hành siết chặt nắm đấm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, lại chỉ có thể cúi đầu đứng nói: "Chờ biết." Cái kia thân tín thỏa mãn gật gật đầu, quay đầu ngựa lại nên ngang rời đi, chỉ để lại Lưu Hành đứng tại đổ nát hành cung phía trước, nhìn qua bầu trời mờ mờ, thì thào nói: "Chấm đại hán, thật sự vong sao?" "Báo." Đột nhiên, một tiểu thái giám lao nhanh chạy tới: "Bệ hạ, tin tức mới, cái kia đại trúc quốc nói a." Hán Linh Đế nhíu mày, muốn nói không nói, người muốn bị cắt đầu lưỡi. Tiểu thái giám đội bằng nói: đại trúc quốc đem muối lậu hợp pháp hóa." "Cái gì?" Hán Linh Đế Lưu Hành đem trong tay thưởng thức thủy tinh cầu vứt trên mặt đất đập cái liếm nát. "Hoang đường, châm thuế muối a." Thập Thương Thị Trương Nhượng nằm dạp trên mặt đất nhặt lên tay đem kiện mảnh vụn, bệ hạ bất giận. "Cái kia yêu nói như thế cách làm, là tại đánh gãy đường lui của mình a. Thuế muối thế nhưng là quốc gia thu vào 6 thành cao, hắn làm như vậy là đang tự làm mộ." Trương Nhượng khôi phục gương mặt tâm hiểm, tập ra ngược lại muốn xem cái này yêu nói có thể chống đỡ lúc nào. không có mối sắt quan doanh, hắn lấy cái gì nuôi quân? Hán Linh Đế sờ cằm một cái, ha ha, thật là một cái đồ đần. Làm cho những này đám dân quê ăn được không tốn tiền muối, bọn hắn không chắc sẽ làm ra chuyện gì. Đến thời điểm, ta xem cái này yêu nói làm như thế nào hối hận. Nghiệp Thành Viên Thiệu trong trướng, Quách Đồ đang dùng muối khối trên bàn trà vạch ra nghiêng lệch đường cong. Rất lâu sau đó, hắn phân tích, đây là uống rượu độc giải khát. Muối mảnh theo hắn kích động động tác lã chã rơi, trước kia quan trọng muối sách Phú Quốc, bây giờ cái này yêu nói nhưng vẫn hủy căn cơ. Gặp Kỳ đột nhiên đứng dậy giận mắng, xuân tài. Cái gì cháo tiên? Hắn rõ ràng là muốn đoạn thiên phía dưới chư hầu mệnh mạch. Viên Thuật đem cái bàn lật tung, dân đen cũng xứng ăn muối. Không đợi quỳ xuống đất lao thị nữ thu thập sạch sẽ, trong tay Viên Thuật hàn mang thoáng qua, thị nữ đầu người lăn đến lối thoát, thật là đáng chết đổ vỡ. Phủ tướng quốc, Lý Nho nâng chén cùng một tòa núi nhỏ đồng dạng đồng trác đối ẩm, Minh Công có biết, trước kia Tần Hiến Công vì cái gì cấm muối lậu? Đồng trác Hoàng Kim bình rượu chiếu ra hắn hung ác nham hiểm nụ cười, bởi vì muối có thể sống dân. Lý Nho đột nhiên xem bảo, sống dân sẽ bị loạn lên. Cái này lại chúc, sớm muộn chính mình cho mình đùa chơi chết. Đồng trác đem chén rượu ném vào trong miệng nhấm nuốt lên, không cần chính hắn chơi, ta rút sạch sẽ đi đem hắn ăn sống. Trác huyện trong túp lều, giả ung ngay lấy muối nước đọng đồ ăn giúp mơ hồ nói, cháu tiên, đây là nền chính trị nhân tử. Lưu bị gấp thức ăn động tác dừng lại, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ đang tại khoa tay múa chân hai huynh đệ, chậm rãi thở dài, hôm nay thiên hạ chia ra thành bộ dáng như thế, vậy hạ bị cái kia đồng trác bắt đi, Thành Lạc Dương cũng bị cháo. Cháu tiên chiếm lấy, còn có biên hiệu, tôn tiên thế lực đối với hoàng thất lòng mang ý đồ xấu, ta Lưu thị thiên hạ, chẳng lẽ thật muốn đánh gãy tại ta thế hệ này? Giản Dung là Lưu Bị phát tiểu, nhìn xem Lưu Bị bộ dáng hiện tại, rất muốn đối với hắn ở trước mặt chửi một câu, quản ngươi lông gà chuyện. Làm gì Giản Dung không thể nói rõ, chỉ là cười cười, ta xem à, cũng không có gì không tốt, những năm này, bách tính phải chăng ăn no mà cấm. Huyền Đức Công, ngươi có biết lần trước đại tai nạn đói chết bao nhiêu người? Lưu Bị lắc đầu, không biết Giản Dung làm một động tác tay, ba, 30 vạn. Giản Dung lắc đầu, 30 triệu người. T. Lưu Bị hít sâu một hơi, lại có nhiều như thế. Giản Dung gật đầu, cho nên, Huyền Đức Công, Tào Doanh trong đại trướng say rượu Hứa Du đem chứa muối bắt trọng trọng ngã tại trên bàn trà. Tào A Man, ngươi còn có tâm tư nhìn bình thư? Cái kia đại trúc đem thuế muối đều phế đi. Tuân Úc đang tại chỉnh lý văn thư tay có chút dừng lại. Hứa Du dám vô lễ như vậy, Tử Viễn cớ gì sốt ruột? Tào Thao gác lại thẻ tre, đầu ngón tay dính một hồi trên bàn hạt muối để vào trong miệng, ngược lại là thượng hạng muối tinh. A, Hứa Du đột nhiên một cước đạp lăn trên đất băng ghế. Ngươi Tào Mạnh Đức có phải hay không có đầu óc? Chờ cái kia đại trúc quốc muối thô tràn qua tới, sợ là muốn cùng dân đen cùng ăn. Hắn trong tay áo trượt ra tơ lụa quăng về phía Tào Thao mặt. Tự nhìn, Nghiệp Thành giá muối đã ngã như cặn bã. Tuân Úc vượt lên trước nửa bước tiếp lấy tơ lụa, liếc xem môi đấu một tiền chữ lúc con người hơi co lại, cái này giá tiền còn không đủ giao vận muối kiệu phu dạy cỏ tiền. Minh Công, Tuân Úc đem tơ lụa chỉnh tề xếp xong, muối chính liên quan đến văn nhược đừng muốn ồn ào. Hứa Du trực tiếp xốc lên mảnh lều, ta sớm nói nên thừa dịp cái này đại trúc đặt chân chưa ổn lúc tập kích bất ngờ. Lại cứ có người sợ bài sợ đôi. Ý hắn có ám chỉ mà liếc xéo Tuân Úc, bây giờ đại trúc phát triển an toàn, một ít người sợ là muốn thay đổi địa vị. Tào Thao lại đột nhiên cười to, Tử Viễn thật cho là ta không bằng cái kia cháo tiên. A, Hứa Du lại vô bàn đứng dậy, ngươi Tào Á Man bất quá tiến hoạn sau đó. Hắn chỉ vào Tào Thao chóp mũi trên tay còn dính muối nước đọng, năm đó ở Lạc Dương, nếu không phải ta Hứa Tử Viễn Tuân Úc đột nhiên đem chén trà trọng trọng vừa để xuống, Hứa tiên sinh nói cẩn thận. Hứa Du lại tiếp tục mặt mũi tràn đầy thông cụ hễ mày, ta hôm nay liền đi ném bản sơ. Hắn cái kia tứ thế tam công phủ đệ, cuối cùng sẽ không để cho mưu sĩ cùng mã phu cùng ăn. Hắn vất tay áo quay người, ngọc bội đâm đến đinh đương loạn hưởng, Tào Á Man tự giải quyết cho tốt. Tử Viễn, Tuân Úc đuổi theo ra ngoài trướng. Viên bản sơ bên ngoài rộng rãi bên trong nghi kỵ, tuyệt không phải Hứa Du chở mình lên ngựa, toan nho biết cái gì? Đợi ta trợ bản sơ san bằng Duyện Châu, nhìn ngươi còn có thể nói ra thứ gì? Tuân Úc nhìn qua bụi mù thở dài, Minh Công, Hứa Tử Viễn lần này đi từ hắn. Tào Thao đột nhiên cười khẽ, Văn Được à, ngươi nói cái này muối lậu hợp pháp đầu ngón tay hắn dính muối có trong hồ sơ bên trên vẽ một vòng tròn, đến cùng là nên, vẫn là không nên? Minh Công, Hứa Du nói muối lậu là đại trúc diệt vong đến ngược, ta xem chưa hẳn. Nếu mà cứ như vậy, đừng nói là những cái kia lưu dân cùng khổ tính. Liền chúng ta thủ hạ những thứ này quân đội, sớm muộn cũng muốn chạy đến cái kia đại trúc mà đi. Khi quân nhân, không phải là vì nhét đầy cái bao tử sao? Tuân Úc thở dài, sau khi nghĩ cặn kẽ mở miệng, cái này đại trúc chúng ta là không thể không đánh. Chương 507, một quyền đánh nổ rắc sần. Cái gì? Ngươi còn tại làm bộ trí giả? Xin lỗi, từ lâu. Chương 507, một quyền đánh nổ rắc sần. Cái gì? Ngươi còn tại làm bộ trí giả? Xin lỗi, từ lâu. Chói mắt bạch quang dần dần tiêu tan, ở mức gỗ thông khí tức hỗn hợp có gì sắc vị tràn vào xoắn mũi. Phương Vũ mở mắt ra lúc, thủy tinh hồ gẹt cổ đang xuyên thấu qua bóng cây mã đạ dạ bắc mà vẩy vào trên thân mọi người. Đưa tay, luân hồi đồng hồ biểu hiện vòng bảo hộ còn thừa thời gian 4 phân 12 giây, hắn quét mắt ba cái nằm ở trên đầy lá khô trên mặt đất hôn mê người mới, chen lấn cái cười. "Hảo, không phải 20 người, bình thường bắt đầu." Song B cấp chi nhánh Lý Anh Kỳ chỉ vào luân hồi đồng hồ bên trên nhắc nhở, "Chủ thần đang buộc chúng ta đồng thời đối kháng hai cái bất tử quái vật, dạng này có thể thu được hai cái B cấp nhiệm vụ phụ tuyến." Triệu Anh không nhìn về phương xa, bên kia có tòa doanh địa, huyết dịch vết tích đều rất mới. Người mới tại lúc này lần lượt thức tỉnh. Trước hết nhất nhảy lên chính là một cái bắp thịt quần cuộn trắng hán, áo giáp chiến thuật bị mồ hôi thấm ra màu đậm vết tích, Hắn sở về phía tay bên hông tại phát hiện súng lục mất tích lúc chợt cứng đờ, ngược lại từ ống giày rút ra mài nhọn hoắt thép chế đĩa. Đều tỉnh dậy. Phương Vũ ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa, tiện tay điều khiển lấy thiêu đốt những cây, hỏa tinh đom đóm nổ tung, chiếu sáng ba cái người mới kinh hoàng khuôn mặt. Trước hết nhất tỉnh lại Tráng Hán nắm chặt gai nhọn, hầu kết nhấp đồ, đây là đâu, các ngươi mẹ hắn là ai? Thủy Tinh Hồ doanh địa. Triệu Anh không đột nhiên lên tiếng, truy thủ tại đầu ngón tay xoay chuyển, đề nghị ngươi bỏ vũ khí xuống. Mặc áo choàng trắng nữ nhân đột nhiên hét lên, tài liệu nghiên cứu của ta đâu? Nàng điên cuồng tìm kiếm túi, kính mắt liên hoa lạc vào rồi. Lâm Tiểu Vũ làm một cái hư thanh động tác, an tĩnh chút. Cuối cùng tỉnh là cái mang đông thai người trẻ tuổi, hắn xoa thái dương huyệt lẩm bẩm, ta liền nói đừng tại triển lãm ạ nhỉ uống người xa lạ trà sữa tự giới thiệu. Phương Vũ âm thanh bình thản, từ ngươi bắt đầu. Hắn chỉ hướng Tráng Hán, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Cái này mẹ hắn là cái nào? Không đợi Tráng Hán tiếp tục câu nào, trong tay Phương Vũ cầm cái không cần kết ấn dạ sẽ gặng. Phong ngừa ngoại trừ cái kia tử trạch bên ngoài hai cái người mới chưa có xem hồ cả, Phương Vũ đem dạ sẻn gẳng đánh vào trên đại thụ, trực tiếp tại hai cá nhân tài năng bao bọc trên đại thụ làm cái lỗ thủng. Lần này đi qua, ba người mới xem như đàng hoàng. Ta gọi Vương Hổ, 32 tuổi, đặc cảnh đội tổ phá đạn. Tráng Hán vô ý thức sống lưng thẳng tắp, lại lúng túng bổ sung, đầu tuần vừa bị tạm thời cách chức thẩm tra. Áo khoác trắng nữ nhân đẩy kính mắt, Tô Nhuế, sinh vật sở nghiên cứu thủ tịch, chuyên công Nguyễn Vi rút Chu Minh Hiền, linh dị khu chủ. Đông hai thanh niên đột nhiên phấn khởi, ta đây là xuyên qua đúng không? Nghe, Lâm Tiểu Vũ, hữu mô hữu dạng học phía trước Lý Anh Kỳ đã nói, đây là chủ thần không gian, các ngươi được tuyển chọn tham gia khủng bố phiến luân hồi. Nàng ngữ tốc nhanh chóng, mỗi sống qua một bộ phim có thể hối đoái siêu năng lực, nhưng tỷ lệ tử vong tương đối cao chính là 100% sẽ chết. Phương Vũ tiếng cười truyền đến, chẳng qua là chết sớm vẫn là chết muộn mà thôi. Vương Hổ nện xuống đùi, đè thấp cuống họng cắn răng mở miệng, cái kia, vậy chúng ta không phải trắng dày vò, chỉ cần góp đủ 5 vạn ban thưởng điểm số, liền có thể rời đi chủ thần không gian, hơn nữa còn có thể từ chủ thần không gian mang đi rất nhiều thứ, tỉ như vàng tỏi, hoặc là rất lợi hại siêu năng lực các loại. Chu Minh Hiên ngay từ đầu còn 10 phần lo nghĩ, nghe được siêu năng lực chữ, hắn nhìn về phía Phương Vũ, vậy ta về sau cũng có thể học được dạ xẻn làm sao? Chứng minh cái này thời điểm giả thành người có thâm niên, tiểu tử, trước tiên sống qua bộ phim này à, ngươi biết đây là ở đâu sao? Đây chính là giáp sân đại chiến Phật đi thế giới, ngươi phải biết kiệt hắn lời còn chưa nói hết, mấy người bỗng nhiên nhìn về phía bên hồ vị trí. Ghét cô như nước, vẩy vào thủy tinh hồ trên mặt hồ, nổi lên một mảnh màu bạc gợn sóng. Nơi xa, một đôi tình lữ trẻ tuổi đang dựa vào bên hồ tảng đá lớn bên cạnh, nữ hải cười khanh khách, nam hải thì ôm eo của nàng, thấp giọng kể cái gì. Sách, kinh điển khủng bố phiến bắt đầu. Phương Vũ thấp giọng cười nạo, ánh mắt lại khóa chặt tại bờ hồ bên kia chỗ bóng tối. Một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên. Khúc côn cầu mặt nạ phản xạ lấp quang, trong tay cái thanh kia vết dị loang lổ khảm đao kéo trên mặt đất, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Jackson, tới. Triệu Anh không âm thanh cực nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Jackson bước chân trầm trọng mà chậm chạp, giống như là tử thần tại đo đạc con mồi sinh mệnh. Đôi tình lữ kia không hề hay biết, còn tại vui cười đùa giỡn, thẳng đến. Bá. Đao quang lóe lên. Nữ hài tiếng cười im bặt mà dừng, đầu lâu của nàng bay lên cao cao, máu tươi giống như phun nhị dù mị bắn tung tóe ở trên mặt hồ. Nam hài thậm chí chưa kịp phản ứng, Jackson đệ nhị đao đã chém ngang mà qua, đầu của hắn giống khỏa bóng ra lăn dưới đất, không đầu thân thể còn duy trì ôm tư thế, cứng ngắc vài giây sau, mới ầm vang ngã xuống. A. Người mới Chu Minh Hiên hít sâu một hơi, hai chân như nhũ ra, ngồi liệt trên mặt đất. Đừng lên tiếng. Lâm Hiểu Vũ một tay bịt miệng của hắn, sắc mặt tái nhợt. Jackson đứng tại chỗ, chậm rãi cúi đầu, dường như đang thưởng thức chính mình cái tác. Lệ cổ phía dưới, hắn mặt nạ lộ ra càng thêm dữ tợn, trên lưới đao huyết châu nhỏ xuống, tại yên tĩnh ban đêm phát ra tí tách âm thanh. Thực sự là gọn gàng. Phương Vũ nheo lại mắt, trong giọng nói lại mang theo một tia tán thưởng, không hổ là thủy tinh hồ chiêu bài. Lâm Tiểu Vũ nhíu mày, nó còn không có phát hiện chúng ta, nhưng dựa theo khủng bố phiến xáo lộ, kế tiếp liền nên đến phiên. Lời còn chưa dứt, Jackson bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt nạ phía dưới con mắt phảng phất xuyên thấu hắc ám, thẳng tắp nhìn về phía Trung Châu đội ẩn thân phương hướng. Bị phát hiện. Trương Minh âm thanh phát run. A a a. Tô Nhuế thét lên hướng phía sau chạy tới, Vương Hổ lại khác thường tỉnh táo, trong mắt hắn, đối phương còn là một cái gốc cắt bọn sinh vật, nhiều nhất chính là cần càng lớn đường kính. Trương Minh vội vàng phân tích, Jackson là bất tử, coi như ta cùng Lâm Tiểu Vũ dùng năng lực công kích nó. Không được. Tiên nữ tiền bối, tuyệt đối không nên khinh địch a. Đây chính là Jackson. Giá hỏa này kết quả, Trương Minh một trận đem một số người mới dọa sợ phân tích còn chưa nói xong, đầu kia Phương Vũ đã tới Jackson trước mặt. Vâng. Trong không khí nổ tung một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, Phương Vũ nắm đấm cuốn lấy Hạ Kỳ Vũ Trang cùng Hạ Kỳ Ba Vương, giống như thiên thạch đập về phía Jackson mặt nạ. Jackson thậm chí không kịp giơ dao phay lên đó nữa, cái kia trương ký hiệu khúc côn cầu mặt nạ liền tại quyền phong chạm đến trong nháy mắt giạn nước, nát bấy. Giang giác, mặt nạ mảnh vụn văng khắp nơi, lộ ra đằng sau hư thối mặt mũi và mẹo, màu xám xanh trên da bò đầy ròi bò, trống rỗng trong hốc mắt lập lòe quỷ dị u hệ loại quang. Nhưng trương này khủng bố khuôn mặt chỉ tồn tại không đến 0.1 giây. Phanh. Phương Vũ nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào Jackson trên mặt. Khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên qua đầu người, Jackson đầu giống như dưa hấu nổ tung. Thì tối, xương vỡ cùng óc hiện lên phát ra hình dáng phun tung tóe ở hậu phương trên cành cây, đánh ra một cái hình người huyết tấn. Không đầu thân thể lung lay, trong tay khảm đao len ken rơi xuống đất, tiếp lấy giống đoạn cọc gỗ giống như ẩm vàng na xuống. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Phương Vũ quay đầu hướng mọi người chen lấn cái người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, "Liễu thất thần làm gì? Liếm bao a?"
"Úc,
ta à, ta hộ tống, không liếm bao."
Chương 508, căng khe cổ cờ ở không mời mà tới chương 508, căng khe cổ cờ ở không mời mà tới 1982 năm bách đồ tư rượu đỏ bị Tony sợ tặc thuần thục mở ra, thuần hậu mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Hắn rót hai chén, đem bên trong một ly đưa cho Sở Tí Phần Vương. Sở Tí Phần Vương nhìn mình bên chân rượu đỏ nước gỗ, đối với ý rồng mà nói, "Huynh đệ, ngươi còn tốt không có đem nắp bình ném trên mặt ta, bằng không thì ngươi phải đem xe của ngươi cho ta, còn phải cho ta năm đầu khói, thuận tiện đem sổ sách kết." Tony sợ tặc gãi đầu một cái, đã thành thói quen Sở Tí Phần Vương vô ly đầu, "Mời chúng ta thiên tài nhà phát minh." Tony nâng chén, khoe miệng mang theo ký hiệu đắc ý nụ cười, mặc dù không biết bản thiết kế là vị nào thần bí nhân vật cung cấp, nhưng có thể đem vũ khí làm đến loại trình độ này, đáng giá uống một chén. Sở Tí Phần Phương tiếp nhận chén rượu, lung lay, nhíu mày nói, "Cho nên, ngươi ngay cả bản thiết kế nơi phát ra cũng không hỏi, liền trực tiếp nhét vào trong chiến ý đi." Tony nhún vai, một mặt không quan trọng, khoa học không hỏi xuất xứ, chỉ cần có thể dùng là được. Hắn gõ gõ trước ngực lò phản ứng, mắt bay đến chiến thứ nhất bộ kiện trong nháy mắt phân giải, giống vật sống quấn lên cơ thể của Sở Tí Phần Phương, hai giây bên trong hoàn thành lấy trang. "Thử thử xem." Tony nhíu mày, "Cái này phi đạn uy lực tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi phải lợi hại hơn nhiều." Sở Tí Phần Phương quay cổ tay, chiến thứ nhất kim loại then chốt phát ra nhỏ nhẹ bù bù, hoàn mỹ dán vào động tác của hắn. Hắn mắt liếc Tony, "Cho nên, bộ này chiến thứ nhất hoạch tâm doanh số bán hàng chính là có thể phóng ra bay đến đạn đạo." "Không ngừng." Tony vỗ tay cái đột, phòng thí nghiệm trần nhà đột nhiên nứt ra, ba cái máy bay không người lái gào thét xuống. Không đợi Sở Tí Phần Phương phản ứng, chiến thứ nhất tên lửa đẩy tự động châm lửa, mang theo hắn lấy một cái cực kỳ chật vật tư thế tránh thoát laser bắn phá. "Dạ vị." Tony nhấp miếng rượu đỏ, cười xấu xa nói, "Cho bánh trưng tiên sinh phía trên một chút cường độ." Sở Tí Phần Phương vừa phải mắng đường phố, tay phải cũng không bị khống chế nâng lên, trường tâm pháo cùng khoang tên lửa đồng bộ khóa chặt. Rầm rầm rầm. Máy bay không người lái tại vi hình bay đến đạo đạn trong bạo tạc hóa thành hỏa cầu. Trong sương khói, Tony giọng nói từ mặt nạ bên trong truyền ra, thuận tiện nói, "Ngươi vừa rồi trên không quay người ba vòng nữa đã phát đến Twitter. Ta sớm muộn đem ngươi đầu nhét vào cái mông của ngươi." Sở Tí Phần Phương bạo lực kéo phía dưới giáp, lại nhìn chằm chằm lòng bàn tay như có điều suy nghĩ, tinh khiết hắc hoa kỹ hương vị a hắc hoa kỹ. Chẳng lẽ những thứ này tại ngươi nhận thức bên ngoài sao? Tony đi tới, vỗ bả vai của hắn một cái, bản thiết kế chủ nhân nếu là nhìn thấy hiệu quả này, đoán chừng sẽ cảm động đến khóc lên. Sở Tí Phần Phương liếc mắt, ngươi ngay cả nhân ra là ai đều không biết, còn xúc động. Tony buông tay, nhà khoa học lãng mạn, chính là để cho dễ thiết kế không bị mai một. Hắn giơ ly rượu lên, "Cho nên, nhớ kỹ cảm tạ vị kia không biết tên thiên tài." Sở Tí Phần Phương lạnh rên một tiếng, đoạt lấy Tony rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Hắn nhìn xem Tony sở tạc khuôn mặt tươi cười, khẽ lắc đầu. Phải biết cái này phi đạn thế nhưng là dùng để oanh đục thể mật độ nổ tung cao quái thú. Nó có thể không mạnh sao? Mà ý rồng man có bộ này chiến y liệt, cũng có thể trở thành cùng thả nổ một trận chiến bên trong chủ lực. Căng khe cổ cờ ở lười biếng tựa ở lơ lửng trên ngai vàng, đầu ngón tay vướt vướt một khỏa lập lòe u màu làm tia sáng không gian bảo thạch tại hắn giữa ngón tay xoay chuyển, chiếu rọi ra hắn thâm thúy mà trong mắt lạnh như băng. Nhàm chán đồ chơi hắn thấp giọng nỉ non, tiện tay đem bảo thạch ném vào bên cạnh ngăn kéo. Ngăn kéo trượt ra trong mắt, lộ ra bên trong chồng chất như núi vô hạn bảo thạch. Cú hễ này, xanh, tím, đủ mọi màu sắc tia sáng đan vào một chỗ, tựa như một hộp giá rẻ viên thủy tinh. Khang chậm rãi đóng lại con mắt, vô số đầu thế giới tuyến tại trong đầu hắn bày ra, giống như sáng chói tinh hà, mỗi một đầu thế giới tuyến đều nằm trong tay hắn, dựa theo hắn thiết định kịch bản vận hành. Nhưng mà, ngay tại hắn tuần sát đến một góc nào đó lúc, một đầu dị thường thế giới tuyến đưa tới chú ý của hắn. Đầu này thế giới tuyến giống như một đầu ngoan cố ký sinh trùng, từ đầu đến cuối tự do ở khống chế của hắn bên ngoài. Kỳ quái hơn chính là, nó còn đang không ngừng thôn vệ thế giới trung tâm tuyến, mở rộng tự thân. Khang chân mày hơi nhíu lại, ý thức xâm nhập đầu kia dị thường thế giới tuyến. Hắn thấy được từng màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Một cái thanh niên tóc đen một tay cắt đứt và tờ sổ đi ở cổ. Cùng một người tại bên trong bức bỏ nhà xưởng triệu hồi ra sẻn dù cự phật. Cùng với tại New York cùng cả bèn mạ bèo đối chiến hình ảnh. Thú bị Khang khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, lại có người có thể tại trong trò chơi của ta mở chính mình nhạc viên. Hắn đột nhiên mở ra con mắt, con người bên trong thoáng qua một tia nguy hiểm tia sáng. Vương tọa trung quanh thời không bắt đầu bặm mẹo, vô số hình chiếu 3D tại hắn trước mặt bày ra. Phải điều tra rõ lai lịch của người này. Khang hướng về phía hư không nói, tiếp đó hắn dừng lại một chút, ngón tay nhẹ nhàng đánh vương tọa tay ghế. Ta muốn đích thân xem, là cái gì để cho hắn như thế? Đặc thủ. Khang một lần nữa đóng lại con mắt, nhưng lần này, hắn khỏe miệng từ đầu đến cuối mang theo cái kia xóa như có như không cười lạnh. Trò chơi vừa mới bắt đầu. Sơ Cốt Lãng hít sâu một hơi, hướng về phía hắn khắp đi nói, ta muốn chứng minh chính mình, lần trước người báo thủ nội chiến ta chạy trốn cũng không phải bởi vì ta nhát gan, thuần túy là tên kia thật là đáng sợ. Ta cảm giác không thấy hy vọng. Hắn khắp tim đưa tay khoác lên người kiến trên bờ bay, nghe, Sơ Cốt, ngươi là ta sau cùng hy vọng, mặc kệ người khác có tin hay không ngươi, ta đều sẽ nguyện ý tin tưởng ngươi đến một giây sau cùng người kiến lần nữa thở sâu, điều chỉnh trên mũ giáp lượng tử máy truyền tin, hảo. Chờ ta trở lại. Hiu. Người kiến biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn trước mắt cảnh tượng để cho hắn cảm thấy một hồi mê muội. Lĩnh vực lượng tử giống như là một cái bị lật út hộp thuốc màu, đủ loại không khả năng màu sắc trong hư không chảy xuôi, và mèo, gây dựng lại. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa, không gian chồng chất thành mố bụ vòng một dạng kết cấu,
phía trước một giây còn tại bên trái kỳ dị tinh thể nhóm, một giây sau đã xuất hiện tại dưới chân hắn. Hán Khắc, ngươi xác định cái phương hướng này đúng không? Sơ có âm thanh tại trong máy bộ đàm lộ ra dị thường yếu ớt, xen lẫn lượng tử quái nhiễu tạc âm. Căn cứ vào gì nẹt cuối cùng tín hiệu, hẳn là liền tại đây khu vực. Hán Khắc tim âm thanh đứt quãng truyền đến, Sơ có, cẩn thận lượng tử vòng xoáy, bọn chúng sẽ thông tin đột nhiên gián đoạn. Sơ có chửi mắng một tiếng, vỗ đầu một cái nón trụ, nhưng chỉ có chói hai tính điện tạc âm đáp lại hắn. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước du động. Nếu như loại này tại sền sệt chất môi giới bên trong di động có thể xưng là bơi lội lời nói. Đột nhiên, một đạo chói mắt lam quang thoáng qua, Sở Cốt bản năng đưa tay che chắn. Khi hắn lần nữa mở ra con mắt lúc, trước mắt cảnh tượng để cho hắn nín thở. Một cái nửa trong suốt năng lượng kén lơ lửng tại lượng tử trong hư không, kén bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái cuộn mình bóng người. Đó là Jinet. Sở Cốt trái tim cuồng loạn lên, hắn ra tốc hướng năng lượng kén bơi đi. Jinet. Jinet phạm mang bởi vì. Hắn la lên, âm thanh tại trong lĩnh vực lượng tử tạo thành kỳ lạ gợn sóng. Năng lượng kén tựa hồ đối với thanh âm của hắn sinh ra phản ứng, mặt ngoài nổi lên gợn sóng một dạng ba động. Sơ Cốt đưa tay đụng vào vết kén, trong nháy mắt bị một cỗ cường đại hấp lực kéo vào. Hắn ngã vào một cái không gian kỳ dị, nơi này vật lý pháp tắc tựa hồ càng thêm tiếp cận thế giới hiện thực. Jinet liền phiêu phủ ở trước mặt hắn, nhìn lên so với tuổi thật trẻ trung hơn rất nhiều, lĩnh vực lượng tử đặc thù thời gian hiệu ứng ở trên người nàng lưu lại rõ ràng vết tích. Sơ Cốt. Jinet mở ra con mắt, âm thanh suy yếu nhưng rõ ràng, ngươi thật sự tới. Sơ Cốt nhẹ nhàng thở ra đưa tay ra, Hán Khắc cùng Hộp Tợ đều đang đợi ngươi. Jinet biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, nàng bắt được Sở Cốt cổ tay, lực đạo to đến kinh người. Không có thời gian giải thích, ngươi nhất thiết phải lập tức ly khai nơi này. Khang đã chú ý tới tuyến thời gian này dị thường. Khang, ai? Sở Cốt hoang mang nhíu mày, càng nghe cổ cỡ ở. Jinet âm thanh mang theo Sở Cốt chưa từng nghe qua sợ hãi, hắn đem tất cả thời gian tuyến đều coi như đồ chơi. Sở Cốt, mà chúng ta là dị thường của hắn vật sưu tập. Sở Cốt cảm thấy một trận hàn ý leo lên lưng. Jinet trạng thái rõ ràng không thích hợp, trong ánh mắt của nàng hỗn hợp có điên cuồng cùng một loại nào đó đáng sợ thanh tình. Jinet, chúng ta rời khỏi nơi này trước, được không? Trở lại thế giới bình thường lại ngươi không minh bạch. Jinet đột nhiên hét lên, ta đã gặp qua ngươi, Sở Cốt. Tại lĩnh vực lượng tử tầng thứ 7. Đó là tương lai ngươi, vết thương trong chất, mang theo một đám ta chưa từng thấy qua người. Hắn nói cho ta biết nhất thiết phải cảnh cáo ngươi bây giờ. Sở Cốt như bị sét đánh, này cái này không khả năng, thời gian lữ hành vẫn chỉ là lý luận, này làm sao khả năng đâu? Tại lĩnh vực lượng tử, thời gian không phải tuyến tính chất. Jinet đánh gây hắn, âm thanh trầm thấp mà gấp rút, ta ở đây vượt qua 30 năm, Sở Cốt. 30 năm. Đầy đủ ta học được một chút. Đồ vật đặc biệt. Nàng đột nhiên từ trong quần áo tường kép lấy ra một cái vi hình trang bị, nhìn lên giống như là một loại nào đó cải tiến sau hạt tìm vật chứa. Đây là thời gian chìa khóa bí mật. Jinet con mắt lập lòe kỳ dị tia sáng, tương lai ngươi cho ta, hắn nói làm Khang bắt đầu xóa đi dị thường tuyến thời gian lúc, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Sở Cốt cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đây hết thảy quá mức hoang đường, nhưng Jinet thần sắc nói cho hắn biết, nàng tuyệt đối không phải tại hồ ngôn loạn ngữ. Jinet, chúng ta đi về trước. Hắn cố gắng giữ vững tỉnh táo, Hán Khắc cùng Hộp Tợ sẽ biết xử lý như thế nào. Không có thời gian. Jinet đột nhiên chỉ hướng nơi xa, Sở Cốt quay đầu nhìn lại, lĩnh vực lượng tử hư không đang tại bờ mẹo, sụp đổ, như bị một loại nào đó cực lớn sức mạnh tê liệt bài bóc. Hắn tới. Khang may dò tìm được thời gian này tiết điểm. Sở Cốt không do dự nữa, hắn kích hoạt lên trở về trang bị, đồng thời nắm chặt Jinet tay. Nắm chặt ta. Chúng ta lập tức một đạo chói mắt của hệ nải quang đột nhiên xuyên qua lượng tử không gian, Sở Cốt cảm thấy đau đớn một hồi, phản phất mỗi cái tế bào đều bị xé nứt. Tại ý thức tiêu thất phía trước một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy dị nẹt đem cái kia thời gian chìa khóa bí mật nhét vào túi của hắn, bờ môi ngọ nghệ nói ra mấy chữ cuối cùng, tìm được S chương 509, 4 kỵ sĩ khải huyền, cho ta cứ vậy mà làm cái lớn chương 509, 4 kỵ sĩ khải huyền, cho ta cứ vậy mà làm cái lớn người kiến. Sở Cốt lãng ý thức giống như là bị quăng vào chụp lăn máy giặt, trong trời đất quay cuồng, hắn cảm giác thân thể của mình đang bị một lần nữa lắp ráp. Thanh. Hắn trọng trọng ngã ở phòng thí nghiệm trên sàn nhà, mũ giáp lăn xuống tại một bên, lượng tử chiến giáp phả ra khói xanh, hiển nhiên đã siêu phụ tải vận chuyển. Sở Cốt, Hộp Tợ phạm mang bởi vì lao đến, đỡ một cái hắn, ngươi không sao chứ? Jinet đâu? Sở Cốt thở hổn hển, ánh mắt tan rã, trong miệng thì thào nói, S. Nàng để cho ta tìm được S. Hắn khắc tim bước nhanh đi tới, cao mày, cái gì S? Sở Cốt, Jinet ở đâu? Sở Cốt lắc đầu, tính toán để cho chính mình thanh tỉnh một điểm, hắn run rẩy từ chiến thứ nhất trong túi móc ra cái kia vi hình trang bị. Đây là Jinet kín đáo cho hắn thời gian chìa khóa bí mật. Nàng nói cái gì người đã chú ý tới chúng ta tuyến thời gian này, cái này có thể giúp chúng ta Hộp Tợ tiếp nhận trang bị, cẩn thận chu đáo, cái này nhìn lên giống như là một loại nào đó lượng tử máy xác định vị trí, nhưng nó tần suất thiết trí rất kỳ quái, không giống như là chúng ta đã biết bất luận cái gì kỹ thuật. Hán Khắc tim sắc mặt tâm trầm, nàng vậy mà nói những thứ này. Người kiến mộng, người tin tưởng nàng nói. Hán Khắc lạnh rên một tiếng, Jinet tại lĩnh vực lượng tử sau khi mất tích, ta nghiên cứu qua tất cả liên quan với thời gian dị thường lý luận. Nàng nói những thứ này, ta có thể tiếp nhận. Sở Cốt nuốt nước miếng một cái, cho nên S đến cùng là cái gì? Jinet chưa nói xong liền Hộp Tợ suy tư phút chốc, có phải hay không là người nào đó danh hiệu? Thì như Sở Tiber, Captain America. Sở Cốt liếc mắt, nhờ vậy, đội trưởng còn tại phòng bệnh nằm đâu, hơn nữa Jinet làm sao lại biết hắn? Hán Khắc đột nhiên meo lại con mắt, không, chưa chắc là tên người, ít khả năng là cái nào đó địa điểm, một cái tổ chức nào đó, thậm chí là vũ khí nào đó. Sơ cốt vào đầu, cũng không thể là siêu nhân a. Đó cũng quá thái quá. Đây chính là sát vách anh hùng. Từ lần trước người báo thù nội chiến đi qua, cả Pen America bên này trận doanh trực tiếp hệ ngoại suy sụp. Ngoại trừ người kiến, cả Pen mạ mẹo bên ngoài, còn lại anh hùng cơ bản đều là nằm thẳng trạng thái, cơ bản không hỏi thế sự mà lại nhanh. Người kiến biết chính mình không nên tìm cả Pen America, loại này sự tình, nói cho cả Pen America đoán chừng càng ngày sẽ càng loạn, chẳng bằng trực tiếp tìm người thông minh. Người nào thông minh đâu? Đầu óc thông minh không dài bao. Người kiến lảo đảo mà đẩy ra ít học viện cái kia phiến khắc hoa cửa gỗ sồi lúc, đang gặp được một đám người đột biến học sinh vây quanh ở hành lang giao lưu siêu năng lực. Xin lỗi, nhưng các ngươi hiệu trưởng ở đâu? Sự kiện khẩn cấp. 10 phút sau, ít giáo thụ, chất lơ xạ bị hệ ngón tay chống đỡ tại thái dương trên huyệt. Hắn nhìn đến lĩnh vực lượng tử sụp đổ hư không, dị nẻ sợ hãi. Ít giáo thụ xe lăn hướng phía sau trượt nửa mét, hắn chuyển hướng hình chiếu 3D bên trong vừa bị khẩn cấp kêu gọi Mr. Fantastic, dịch, hoặc mang về trang bị là thời không máy móc mấu chốt. Cho nên chúng ta thật muốn tạo một đài cỗ máy thời gian đi ra. Cái này thật có thể được không? Ấn ít giáo thụ nghiêm túc gật đầu, chúng ta cùng một chỗ, có thể thực hiện. Một tuần sau, mới lắp ráp máy thời gian an tĩnh bày ra tại ít chiến cảnh, phèn dạ tìm phở đám người trên mặt, ngò vợ gìn nhịn không được mở miệng hỏi thăm, cho nên chúng ta bây giờ muốn làm gì? Giá thú, không biết ít giáo thụ hai tay đặt ở trên hai đầu gối, đạm nhiên mở miệng, nàng nói chúng ta ở vào thời gian sai lầm tuyến, theo lý thuyết, khả năng cần sửa đổi tuyến thời gian. Cho nên đến cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm? Mr. Phẹn Tạ Tịp nuốt nước miếng một cái, ta có một đáp án. Ít giáo thụ quét mắt Mr. Phẹn Tạ Tịp, ngươi không phải là mớn. Ân, nhất định là Sở Tí Phân Phương. Nếu như không phải là lời của hắn, tóm lại chắc chắn là hắn vấn đề. Bằng không nói Mr. Phẹn Tạ Tịp là trên thế giới người thông minh nhất đâu, một giây liền nghĩ ra câu trả lời chính xác. Bất quá đáp án dĩ nhiên là đúng, nhưng hắn vẫn nghĩ sai phương hướng. Vậy ta liền muốn khởi động. Mr. Phẹn Tạ Tịp hướng đi cố máy thời gian, tùy theo đè nút ấn xuống, mở ra chiếc hộp vẹn đỏ ra. Ngọ vợ gìn nghiêng đầu, như thế nào không có phản ứng. Mr. Phẹn Tạ Tiệp cau mày, nhiều lần kiểm tra máy thời gian khống chế bảng, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh. Không khả năng à, năng lượng cung cấp bình thường, lượng tử hiệu chỉnh cũng không thành vấn đề, vì cái gì không có phản ứng? Hắn tự lẩm bẩm, cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, sẽ không phải là ta chương trình có vấn đề à? Không khả năng. Giá thú chỉ chính mình đầu góc, ta đã kiểm tra, trừ phi nào ta hỏng, bằng không thì không khả năng có sai lầm. Vậy được rồi, ta lại khởi động một chút ngay tại Mr. Phẹn Tạ Tiệp chuẩn bị lần nữa nếm thử lúc khởi động, đột nhiên, phốc phốc, đau đớn một hồi từ ngực truyền đến. Hắn cúi đầu xem xét, một thanh đen như mực móng vuốt thép quán xuyên bộ ngực của hắn. Máu tươi theo đầu dĩa nhỏ xuống, môi hắn run rẩy, lại không phát ra được thanh âm nào. Dịp. Invisible mạn sở sạn hét lên một tiếng, trong nháy mắt bày ra lực trường hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở sau lưng. Phòng thí nghiệm bên trong không khí đọc lại. Đám người lúc này mới thấy rõ, cỗ máy thời gian sau chẳng biết lúc nào nhiều bốn đạo thân ảnh. Cho kỵ sĩ, cũng chính là ô hóa họ vợ gìn gầm nhẹ một tiếng, vào đầu bên trên vũ sức như là lưỡi dao dựng thẳng lên, cho ngựa hí, võ phía dưới nổ tung sấm sét. Hắn chảo hình dáng vũ khí bỗng nhiên rối dài, xé rách không khí, thẳng bức ít chiến cảnh trận doanh. Ngọ vợ gìn la căn bản có thể mà bắn ra ạ đạ mèn sùng chảo, nên đón tiếp lấy, hai đôi lợi chảo va chạm, văng lửa khắp nơi. Con mẹ nó ngươi là ai? Lò gẳng gầm thét, lại tại đối phương tinh hồng song trong mắt nhìn đến quen thuộc của bạo. Đó là chính hắn. Lại càng vật mèo, tàn nhẫn hơn. Cú hệ nệ kỵ sĩ, ô hòa ý rồng man áo giáp khe hở bên trong chạy ra ám cú hệ nệ năng lượng, xịt lọc khóa chặt Invisible Man. Tony sợ tạc âm thanh từ trong mặt nạ truyền ra, lại băng lãnh phải không giống nhân loại, sửa đổi sai lầm. Thanh trừ dị thường. Một giây sau, mấy đạo tinh hồng chùm sáng đánh phía sở sản lực trường, hộ thuẫn kịch liệt chấn động, cơ hồ vỡ vụn. Bạch kỵ sĩ, tám đầu nện cánh tay ô hóa sở hãi đờ man từ tơ nện mã lập tức nhảy xuống, thân hình quỷ dị lấp lóe. Tương lai không có nói đùa, chỉ có diệt tuyệt. Bạch kỵ sĩ âm thanh trùng điệp lấy sở hãi đờ man cùng nện nữ nam nữ âm điệu, khiến người dùng mình. Hắc kỵ sĩ, ô hóa sở cắt lệ nữ vu lơ lửng giữa không trung, hỗn độn ma pháp tại nàng lòng bàn tay cuộn cuộn. Nàng đưa tay vung lên, toàn bộ phòng thí nghiệm không gian bắt đầu vặn mèo. Vách tường sụp đổ, thực tế kết cấu bị xé nứt. A a a. Jin vợ gì cảm nhận được hắc kỵ sĩ thả ra hỗn độn trong ma pháp cái kia cũ quen thuộc hủy diệt khí tức, trong lòng lập tức căng thẳng. Nàng đột nhiên xoay người, tóc dài tại bên trong cơn bão năng lượng của vũ, trong mắt kim hồng tia sáng tăng vọt. Giáo thụ, các ngươi đi mau. Bây giờ, ít giáo thụ còn chưa tới kịp đáp lại, hắc kỵ sĩ ma pháp đã giống như thủy triều đè xuống. Thực tế giống như yếu ớt pha lê bị nện ra vết rách, đàn hai tay bày ra, phượng hoàng chi lực hỏa diễm từ trong cơ thể nàng phun ra, tạo thành một đạo hừng hực che chắn, ngạnh sinh sinh chống đỡ hỗn độn ma pháp ăn mòn. Đàn, họ vợ gìn lò gẳng gào thét muốn phóng tới nàng, lại bị cho kỵ sĩ lợi chảo bất lui. Tinh hồng huyết châu từ gò má hắn trượt xuống, hắn trơ mắt nhìn xem đàn làn da bắt đầu xé rách, kim hồng hỏa diễm từ trong cái khe chảy ra. Lò gẳng, đàn âm thanh tại mọi người trong đầu vang lên, ôn nhu lại quyết tuyệt, tìm được cái kia ép. Hắc kỵ sĩ tiếng cười lạnh đâm vào tất cả mọi người mà nghĩ, ngu xuẩn hy sinh. Nàng hai tay vén, hỗn độn ma pháp chợt áp xúc thành một khỏa như hố đen năng lượng cầu, hướng về đàn ầm vang đệm xuống. Đi mau! Đàn dứt lên cùng phượng hoàng hót vang hòa làm một thể. Nàng tung người vọt hướng viên kia năng lượng cầu, phượng hoàng chi hỏa triệt để bộc phát. Kim cụ hệ này cùng ám tử năng lượng va chạm trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng lại một giây. Vô hình, nổ tung sóng xung kích đem tất cả người hất bay. Ít giáo thụ tại một khắc cuối cùng dùng tinh thần lực bao trùm đám người, đem bọn hắn đẩy hướng phòng thí nghiệm còn sót lại trang bị truyền thống. Tập đoàn công nghiệp sở tạc tập đoàn sân thượng, tay cầm bình chứa ướp lạnh không đường có cả có lạ sở tí phần phương hít mắt, há to mồm tụ lực. Hắt, hắt gì? Ai mẹ nó nói thầm ta đây? Một bên ý rồng man núi bay, tại trên địa cầu này, không có người sẽ nhớ ngươi, chỉ có thể có người nghĩ ngươi chết. Sở tí phần phương hôn một ngụm có cả có lạ, sau đó thở dài, ai, thế gian lại có ai có thể hiểu ta đây? Ta chỉ là muốn bảo hộ địa cầu thôi. Mấy người tiêu diệt khoai tím tinh, cũng cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Cũng liền tại lúc này, Dạ Vịt bỗng nhiên đưa ra cảnh cáo, 30 giây sau, phi đạn đột kích, xin chú ý né tránh. Lặp lại, 1 giây sau, phi đạn đột kích, thỉnh nhầm ẩm, chương 510, chúa cứu thế chương 510, chúa cứu thế tập đoàn công nghiệp sở tạc tập đoàn cao ốc trong phế tích, sở tí phần phương một đem đem đặt ở cự thạch đôi ở dưới y rồng man túm đi ra. Y rồng man mặt nạ đầy vết rách, kim màu đỏ trên chiến tứ nhất dính đầy cho bụi cùng vết máu, hắn một cái lấy xuống mũ giáp, trừng lớn con mắt nhìn về phía sau lưng. Nguyên bản phồn hoa mặn hạ tở tặng quảng trường bây giờ hóa thành đất khô cằn, nhà chọc trời như bị tự thú gặm nuốt qua khung sườn, khói đặc che đậy nửa cái bầu trời. Ở đây, vẫn là mặn hạ tở tặng sao? Tony âm thanh có chút phát run. Sơ tí phần phương vô vô đá vụn trên người, thật 100%. Ý rồng man nắm đấm bỗng nhiên đập về phía bên cạnh đoạn tường, nạn nổ chiến thứ nhất kim loại then chốt phát ra chói hai tiếng ma sát, đáng chết. Là ai làm? Cái này đạo đạn lực phá hoại. Chẳng lẽ là quốc hội cái đám người điên này cuối cùng nhấn xuống hoạch cái nút? Đạn hạt nhân cũng sẽ không chỉ nổ mặn hạ tở tặng. Sơ tí phần phương meo lại mắt, chúng ta trực tiếp đi cựu đầu xà đại bản doanh hỏi một chút là được rồi, hắn dừng một chút, ý vị thâm trường bổ sung. Ta là chỉ SHIELZ. Sơ tí phần phương cùng ý rồng man bước vào SHIELZ tổng bộ lúc, trước mắt hỗn loạn có thể so với chiến trường tận thế. Trong hành lang, bọn đặc công ôm văn kiện lao nhanh, toàn tức trên màn hình nhấp nhô chói mắt màu đỏ cảnh báo, Nifuji gầm thét từ phòng chỉ huy nổ ra tới, đem vệ tinh hình ảnh điều ra, ta phải biết là người điên nào đem màn hạ tở tặng làm pháo hoa điểm. Nha, cái này nghi thức hoang nên rất độc đáo. Sơ tí phần phương đá văng ra trên mặt đất tán lạc chén cà phê mảnh vụn, thuận tay mỏ lên trên bàn bánh donut cắn một cái này hầu ngọt mùi vị, cũng liền người da trắng tài năng ăn. Đường có gas bổ sung hoàn tất, phải làm việc. Y dòng man cấp tốc quét nhìn một phía, Dạ Vịt dòng số liệu tại trên bóng mạc đổi mới, kiểm tra đến SHIELZ nội bộ trong thông tin có 73 kênh đang thảo luận bảo hiểm lý bồi vấn đề. Sẽ không phải đang cấp phố đoan đám người kia viết nói xin lỗi tin a. Đề nghị mở đầu thêm một câu thân yêu nhà tư bản, các ngươi tiền cùng các ngươi lương tâm một dạng hôi phi yên diệt. Lúc này, một cái đặc công đi tới, sở tí phần tiên sinh. Cục trưởng nói không cần mời, chúng ta tới. Tony nhanh chân đẩy ra phòng chỉ huy môn, liếc mắt liền thấy được đối diện toàn tức địa đồ. Toàn tức địa đồ bên trên, nửa cái màn hạ tở tặng bị tiêu thành huyết hồng tổn thất kinh tế con số giống sở lọt mẹ chỉ điên cuồng loạt động. Nifuji độc nhãn phun lửa, rốt cuộc là ai làm? Quan tâm tiền khủng bố phần tử cũng không có bản sự làm ra loại này độc tính. Tony nói. Nifuji độc nhãn tại hai người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại trên thân sở tí phần vương, ngựa khí âm trầm, nói thực ra, nếu như các ngươi hai không tới đến nhà, ta rất hoài nghi chính là các ngươi làm ra kết quả. Sở tí phần phương nghe vậy, quay đầu đối với ý rồng man nhíu mày, hạ giọng, ta sớm hoài nghi bên cạnh ngươi còn có xả thuẫn cục đặc vụ, bây giờ xem xét quả nhiên không tệ. Nifuji lỗ hai rõ ràng không có lọt mất câu nói này, hắn lạnh rên một tiếng, phản bác nói, bây giờ trong cục cảnh sát rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì một cái xả thuẫn cục. À không phải, cựu đầu xà người. Hắn cắn răng nghiến lợi uốn nắn miệng của mình bỏ lỡ, rõ ràng đối với sở tí phần phương nói móc cực kỳ bất mãn. Sở tí phần phương nhún vai, một mặt không quan trọng, ngươi nói là chính là a. Tony sở tạc tại một bên liếc mắt, xen vào nói, đi. Bây giờ không phải là lẫn nhau vung nổi thời điểm, Dạ Vịt vừa mới phân tích nổ tung lưu lại năng lượng đặc thủ, cái đồ chơi này căn bản không phải vũ khí thông thường. Hắn dừng một chút, dường như đang châm trước dùng từ, không giống như là thời đại này nên có đồ vật, trừ phi hắn nhìn về phía sở tí phần phương, trừ phi là bản thiết kế chủ nhân cũng đem cái này bản thiết kế cho người khác một phần. Nifuji chân mày nhíu chặt hơn, cái gì bản thiết kế, các ngươi quả thật là đang nghiên cứu vũ khí là à? Sở tí phần phương cười nhạo một tiếng, ngươi là cảm thấy hai chúng ta siêu anh hùng nghiên cứu siêu cấp vũ khí thời điểm làm hỏng, đem màn hạ tở tặng nổ sát suất lớn, vẫn là người ngoài hành tinh tập kích địa cầu khả năng tính cao. Đúng lúc này, phòng chỉ huy cửa bị đống nhiên đẩy ra, thám viên bước nhanh vào, cầm trong tay một phần khẩn cấp báo cáo. Cục trưởng, vệ tinh bắt được dị thường năng lượng ba động, đầu nguồn tại ít học viện phế tích. Ba người đồng thời sững sờ. Ít học viện. Tony nhíu mày, chắc lơ bên kia xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, năng lượng số ghi cùng chúng ta kiểm chắc đến nổ tung lưu lại độ cao ăn cướp. Sơ tí phần phương meo lại con mắt, như có điều suy nghĩ, cho nên là người đột biến lẳng ra. Nifuji lập tức nắm lên máy truyền tin, liên hệ ít chiến cảnh, ta phải biết bọn hắn đến cùng đang dở trò quỷ gì. Cùng lúc đó, ít học viện, họ vợ gìn lọ gẳng còn sót lại nửa gương mặt bên trên, máu thịt be bét bắp thịt sợi theo mỗi một lần hô hấp có gấp. Mắt trái của hắn sớm đã trong nổ tung hóa thành sương máu, mắt phải lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ít giáo thụ thi thể yên tĩnh nằm ở trong phế tích, xe lăn bộ khung kim loại vặn bẹo thành giữ tận đường cong, giống như là đối với cái này hoang đường kết cục im lặng lên án. Cha, nhĩ tư bể tan cảnh trong biết hầu gạt ra khí âm. Lò gẳng dùng lộ ra mảnh xương tay phải đẩy ra ngăn chặn xương sống khối bê tông. Hắn tự lành thừa số đang cùng xâm nhập bên trong cơ thể hỗn độn ma pháp đấu sức, ruột kéo tại sau lưng vạch ra sền sệt vết máu, mỗi một bước đều để ạ đạ mèn sùn khung xương phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. 10m bên ngoài, cho kỵ sĩ mạo là chói mắt như thế. Khi Đinh Dương Lang ngón tay cuối cùng chạm đến ít giáo thụ lạnh như băng ống tay áo lúc, cho mã đột nhiên đứng thẳng người lên, bỗng nhiên đạp xuống.
Ông
nhìn thấy ít giáo thụ thi thể bị đạp cái nát bấy, họ vợ gìn đầu góc đều phải nổ tung.
A a a a,
thật đáng buồn tàn thứ phẩm. Cho kỵ sĩ âm thanh giống như là giấy giáp ma sát kim loại, nó nhìn xuống thời không song song chính mình, chào hình dáng vũ khí từ khe hở chậm rãi rũa ra, liền tử vong đều như thế.
Lê mề,
con mẹ nó ngươi, họ vợ gìn đột nhiên bạo khởi, còn sót lại móng phải thẳng đến đối phương cổ họng, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị cho kỵ sĩ bóp lấy cổ tay, mũ dịch phù ban đột nhiên sáng lên, hắn cả cánh tay bắp thịt lập tức giống như đèn tẩy chạy sụp đổ. Cho kỵ sĩ đem thối giữa lò gặm quăng về phía bức tường, đụng nát in ít ký hiệu phù điêu. Ngươi vốn có thể trở thành thiên khải lưỡi dao. Nó dạo bước tới gần, nhưng ngươi lựa chọn mềm yếu.
Sắp chết lò gặm đột nhiên cười.
Hắn phun ra nửa viên tan vỡ răng, dùng đầu gối treo lên mặt đất bò dậy lần nữa, ít nhất lao tử không biến thành nhuốm máu ngón tay hướng cho kỵ sĩ thối giữa phần bụng, một đống biết đi đường phân ngựa xương mù sám một dạng năng lượng từ bảo bộc phát. Cho kỵ sĩ chảo nhận tăng bọn 3 lần, mang theo xé rách không gian rít lên đánh xuống.
Ken.
Ngay tại cái kia chảo nhận sắp bổ vào trên họ vợ dìn nửa gương mặt lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện, vẹn vẹn dùng hai cây đầu ngón tay, liền kẹp lấy cái kia chảo nhận.
Họ vợ dìn thở sâu, Sơ Tí Phần.
Phương.
A, S.
Là S.
Sơ Tí Phần Phương điểm môi, vậy là ngươi em ở.
Chương 511, Ma Phong Ba dùng thì tức tử, nhưng ta có tiền phục sinh. Chương 511, Ma Phong Ba dùng thì tức tử, nhưng ta có tiền phục sinh. Cho kỵ sĩ chảo nhận bị Sở Tí Phần Phương hai ngón tay kẹp lại trong nấy mắt, không khí động lại một giây. Cho kỵ sĩ đông nhiên phát lực muốn rút về vũ khí, lại phát hiện chính mình chảo nhận không nhúc nhích tí nào, phản phất bị hàn chết ở Sở Tí Phần Phương giữa ngón tay.
Liền cái này,
Sở Tí Phần Phương như mày, ngữ khí ngả ngớn giống là tại lợi bình một đạo khó ăn uống bốn kỵ sĩ khải huyền.
Cho kỵ sĩ,
tên rất dọa người, thực lực liền cái này. Không đợi cho kỵ sĩ phản kháng, Sở Tí Phần Phương đã lấn người mà lên, một quyền đánh vào cho kỵ sĩ ngực.
Phanh!
Cho kỵ sĩ áo giáp trong nháy mắt lõm, cả người như đạn pháo bay ngược ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên ba bức tường đổ nát thê lương, cuối cùng khảm tiến ít học viện phế tích trên tường. Họ vợ gìn lọ gẳng trừng lớn còn sót lại mắt phải, trong cổ họng phát ra khàn khàn thở dốc, hắn nhìn tận mắt cho kỵ sĩ bị một quyền này đánh cho xương ngực sụp đổ, nội tạng cơ hồ từ trong miệng phun ra. Nhưng một giây sau, cho kỵ sĩ thối giữa bộ phận cơ thịt lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhúc nhích, khép lại, liên phá bể áo giáp cũng bắt đầu tự động chữa trị.
Mẹ nó,
cái này năng lực khôi phục lọ gẳng cắn răng, móng gai thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Hắn thống hận loại năng lực này, thống hận chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tự lãnh thừa số bây giờ lại trở thành địch nhân buồn nôn nhất vũ khí. Cho kỵ sĩ chậm rãi từ tường trong hầm leo ra, màu bên trên phủ văn sáng lên đũ lục tia sáng, nó méo một chút cổ, xương cốt phát ra khiến người ghê răng ken két âm thanh, phản phất tại trào phúng Sở Tí Phần Phương công kích không có chút ý nghĩa nào. Vô dụng, cho kỵ sĩ âm thanh khàn khàn như gỉ thiết ma sát, ngươi giết bất tử ta, mà ta sẽ xé nát ngươi quý trọng hết thảy.
Ngươi đi mau.
Họ vợ gìn la lên nói, đi tập kết những anh hùng,
thả xuống khi xưa cửu hận,
địa cầu cần ngươi.
Sở Tí Phần.
Sở Tí Phần Phương lại cười. Hắn quay đầu mắt liếc mặt mũi tràn đầy cháy bỏng họ vợ gìn, lười biếng lắc lắc cổ tay, gấp cái gì?
Nó giết bất tử, ta vẫn giết.
Cho kỵ sĩ đột nhiên bạo khởi. Nó quanh thân buộc phát xương mù sám, tốc độ so với trước kia nhanh mấy lần, chảo nhận sẽ rách không khí thẳng đến Sở Tí Phần Phương cổ họng.
Bá.
Chảo nhận sẽ qua, lại chỉ cắt đến tàn ảnh. Sở Tí Phần Phương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cho kỵ sĩ sau lưng, gõ rồ no mi giá luyện kim lôi thần chi kiếm đột nhiên chém xuống.
Phốc phốc.
Cho kỵ sĩ cánh tay phải sóng vai đứt gãy, hôi thối máu đen phun tung tóe mà ra. Nhưng tay cụt còn chưa rơi xuống đất, miệng vết thương liền đã bốc lên mầm thịt, mới cánh tay lấy khủng bố tốc độ tái sinh.
Đáng ghét.
Sở Tí Phần Phương tắt lưỡi, động tác cũng không ngừng. Thân hình hắn như quỷ mị, mỗi một lần thoáng hiện đều kèm theo cho kỵ sĩ thân thể nào đó bộ phận bị bạo lực phá giải. Đầu người bị vận chuyển 180 độ, xương sống bị một cước đạp gãy, ngực bị hang hốc sóng quanh ra lô lớn. Nhưng cho kỵ sĩ giống như mở ra đánh bất tử bùn não, mỗi lần sau khi trọng thương cũng sẽ ở mấy giây bên trong khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng chiến dữ cùng.
Họ vợ nhìn thấy muốn rách cả mí mắt.
Hắn quá rõ ràng loại này tuyệt vọng. Địch nhân vĩnh viễn đánh bất tử, mà chính mình chỉ có thể bị tươi sống mãi chết.
Sở Tí Phần,
đừng tìm nó dây dưa. Lò gằng gào thét muốn nhắc nhở, lại bị cho kỵ sĩ đột nhiên quăng ra chảo nhận bước lui.
Ngậm miệng.
Cho kỵ sĩ nghe răng cười, bào phù văn sáng rõ, các ngươi chú định.
Và anh.
Nó bị một cái kèm theo bá dây dưa nắm đấm đánh gãy. Một quyền này trực tiếp đưa nó cằm cốt đánh nát, cho kỵ sĩ đầu người ngửa ra sau thành góc độ quỷ dị, cơ thể đằng không bay lên.
Cho lão tử đánh xuống rồi.
Sở Tí Phần Phương lăng không đội kịp, hai tay chế trụ cho kỵ sĩ đầu, đầu gối hung hăng trên đỉnh mặt của nó.
Phanh,
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 liên tục ba lần lên gối, cho kỵ sĩ khuôn mặt đã nát thành một đoàn thi tối. Nhưng một giây sau, huyết nhục lại lần nữa núp ních chủ sinh.
Ha,
ha ha, cho kỵ sĩ trong cổ họng gạt ra vặn bẹo tiếng cười. Ngươi có thể làm gì được ta? Sở Tí Phần Phương lại đột nhiên buông tay, tùy ý nó sủi lơ ngã xuống đất. Hắn lắc lắc trên tay máu đen, quay đầu đối với họ vợ dìn nết miệng nở nụ cười, không ngại.
Nó giết bất tử, ta vẫn giết.
Nó không chết được, hắn nhấc chân, hung hăng giấm nát cho kỵ sĩ vừa mới sống lại xương bánh trẻ. Ở đối phương rú thảm bên trong khoan thai bổ sung, nhưng ta sảng khoái à?
Họ vợ dìn động.
Hắn nhìn thấy cơ hồ chu diệt ít học viện cho kỵ sĩ vậy mà giống như là một con chó bị Sở Tí Phần Phương giẫm ở dưới chân, trong đầu bay qua một đống lớn ý nghĩ, nhưng cuối cùng biến thành một câu nói, hắn chính là chúa cứu thế. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hậu trường người chủ trì cảm xúc mạnh mẽ mênh mông âm thanh vang vọng toàn trường, để chúng ta cho mời, năm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội quán quân. Vũ, đem, quân. Phương Vũ lười biếng đi lên lôi đài, tùy ý phất phất tay, ngay cả lãnh thưởng đài đều không đứng đầy 3 giây, liền trực tiếp nhảy xuống, thẳng đến hậu trường. A, Vũ tướng quân tuyển thủ hắn. Hắn có chút sự tình, khả năng là trong nhà tủ lạnh quên nốt, vậy chúng ta liền cho mời. A quân, hẹn xin đồn tuyển thủ. Hậu trường khu nghỉ ngơi, lão thần rùa đang nhàn nhã mà uống vào nước trái cây, đeo kính râm xem tạp chí. Phương Vũ một cái níu lại bờ vai của hắn, ngựa khí gấp rút, lao đầu, hỏi ngươi chuyện gì. Lao thần rùa bị lôi kéo kém chút sặc, ho khan hai tiếng, ôi, người trẻ tuổi nôn nóng như vậy làm gì. Ngươi cũng quan quân, còn tới thỉnh giáo ta. Phương Vũ nheo lại con mắt, hạ giọng, nếu như nói, có cái giết bất tử đối thủ cường đại, nên dùng chiêu thức gì đem nó phong ấn. Lao thần rùa sững sờ, kính râm trượt xuống mũi, lộ ra ánh mắt kinh ngạc, giết bất tử. Ngươi gặp phải cái gì? Phương Vũ không kiên nhẫn quát tay, đừng quản nhiều như vậy, ngươi liền nói có biện pháp nào không. Lao thần rùa gãi gãi đầu chùi lùi, nếu mày suy tư, nô. No. Loại này sự tình mà nói, ta chỉ biết ca mẹ ha mẹ hạ, cái khác không biết ta. Phương Vũ khỏe miệng dương lên, vậy nếu như, có cái nổi cơm điện vụ chợ đâu? Lại cạch. Lao thần rùa nước trái cây rơi trên mặt đất, kính dâm triệt để trở xuống, lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi. Ngươi như thế nào biết nổi cơm điện? Phương Vũ nếu mày, xem ra thật có chiêu này. Lao thần rùa kéo lại Phương Vũ, quỷ quỷ tuy tuy ngắm nhìn một phía, xác nhận không có người nghe lên sau, hạ giọng, là tạp Jin thần nói cho ngươi. Phương Vũ nhún vai, ngươi đoán. Lao thần rùa hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, ma phong sóng, chính xác có thể phong ấn bất tử địch, nhưng đại giới cực lớn, thi thuật giả cũng sẽ bị phạt vệ, dùng chắc chắn phải chết. Phương Vũ gật đầu, dạy ta. Lao thần rùa do dự, chiêu này quá nguy hiểm, hơn nữa Phương Vũ đánh gây hắn, lao đầu, ta học được đối với ngươi không có chỗ xấu, nói không chừng còn có thể giúp ngươi giải quyết chút phiền toái. Lao thần rùa nhìn chằm chằm Phương Vũ nhìn mấy giây, cuối cùng thở dài, tốt ta, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không đến bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể dùng, hơn nữa cũng không cho truyền ra ngoài. Cái này ma phong sóng Phương Vũ niết miệng nở nụ cười, thành giao. Lao thần rùa thở sâu, ngươi nhìn ta động tác, nhưng tuyệt đối đừng có dùng khí. Nghe được không? Giống như là dạng này, tiếp đó dạng này. Lao thần rùa nói chuyện thời điểm, Long Châu Phương Vũ cũng đi theo làm động tác, bất quá hắn không có nghe lão thần rùa lời nói, chẳng những dùng tới khí, còn cần đến lớn nhất. Tiếp đó, rắc một tiếng. Chết đó. Chương 512, chết tốt. Chết liền có thể học đại chiêu chương 512, chết tốt. Chết liền có thể học đại chiêu Long Châu Phương Vũ ý thức tại một mảnh trong hỗn độn dần dần rõ ràng. Hắn mở mịt túi đầu, nhìn mình hoàn hảo không hao tổn cơ thể, lại sờ lên ngực, không có huyết động, không có tê liệt cảm giác đau, phảng phất vừa mới bạo thể mà chết chỉ là một hồi ảo giác. Gì tình huống? Hắn nhíu mày ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang đứng tại trên một đầu không nhìn thấy cuối đường trụy bên trên. Đường chạy hai bên là vặn bèo hư không, ngẫu nhiên thoáng qua mấy đạo xa lạ tinh vân cùng bể tan cảnh thời không kẽ nước. Nơi xa, một đạo mơ hồ quang môn như ẩn như hiện, giống như là một loại nào đó chỉ dẫn. Sau nhìn thấy những thứ này sau, hắn xem như minh bạch. Ma phong sóng phát động sau đó không nhìn gì ẩn trái tim, trực tiếp bạo cho ta thể. Sở tí phân phương, ta. Cũng chính là chủ thần Phương Vũ đã thông không được chủ thần che đậy, bằng không thì hắn lúc này cũng sẽ nói là chính mình nguyên nhân. Bởi vì Phật đi cùng Jackson cùng cho kỵ sĩ một dạng, cũng đều là bất tử tà vật. Cùng lúc đó, tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hậu trường. Lao thần rùa nhìn chằm chằm mà phía trên vũ thi thể, kính dâm sau hai mắt trừng tròn xoe, cái cằm cơ hồ muốn nện vào mu bàn chân. Tay hắn vội vàng chân loạn mà ngồi xuống, run rẩy thăm dò Phương Vũ hơi thở, lại bỗng nhiên rút tay về, lạnh đấu. Song song song. Lao thần rùa gấp đến độ tại chỗ xoay quanh, trên đầu chọc bước lên mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, tiểu tử này như thế nào không nghe khuyên bảo à? Nói xong rồi không thể dùng tức giận. Lần này tốt, người trực tiếp mất. Hắn phát điên mà nếu lấy chính mình cũng không tồn tại tóc, đã quên mình đã khôi phục Lao thần rùa dáng vẻ mà không phải là thành long tuyển thủ, hiển nhiên là cấp bách hôn mê. Ta làm như thế nào cùng ban tổ chức giảng giải, quán quân tuyển thủ bởi vì học được cái cấm chiêu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, võ đạo đại hội phải đổi hùng sát án hiện trường. Đột nhiên, bước chân hắn một trận, kính dâm thoáng qua một đạo phản quang, chờ đã hắn bỗng nhiên ngồi xổm trở về bên cạnh thi thể. Kiểm tra cẩn thận Phương Vũ kinh mạch lưu lại khí tức, càng xem càng kinh hãi, không đúng. Tiểu tử này phía trước ngay cả ca mẹ hạ đều làm cho không lưu loát, như thế nào đột nhiên có thể thôi động mà phong sóng. Này thiên phú khoảng cách cũng quá thái quá đi. Hắn hồi tưởng lại Phương Vũ học chiêu lúc cái kia cố gần như ngang ngược khí lưu điều khiển lực, hậu chi hậu giác mà dùng mình một cái, sẽ không phải. Hắn đã sớm cất giấu loại thực lực này. Nơi xa truyền đến công tác nhân viên tiến gần tiếng bước chân, lão thần rũa một cái giật mình nhảy lên, luống cuống tay chân giật xuống áo choàng che lại thi thể, gượng cười đối không khí lẩm bẩm, a ha ha. Người trẻ tuổi chính là thang ngủ, tranh tài quá mệt mỏi à? Nói xong bụng trộm dùng chân đem ngủ Phương Vũ hướng về ghế sofa phía dưới đặt đạp, quay đầu nên tiếp đẩy cửa vào người chủ trì, nụ cười cứng ngắc như bị tẹn xì nụn thái dương quyền đánh qua. Nhà, tìm quán quân ký tên a. Hắn đi nhà cầu. Tiêu chạy, đặc biệt nghiêm trọng loại kia. Người chủ trì nghi ngờ mắt nhìn lão thần rùa co giật khỏe mắt, lại liếc nhìn dưới ghế salon lộ ra một đoạn góc áo, tiến lặng lui lại nửa bước. Cái kia, ta chờ một lúc lại đến. Tốt, đi thong thả không tiễn. Lão thần rùa phanh mà quan tới cửa. Quay người ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem thi thể khóc không ra nước mắt, ngươi ngược lại là bị chết dứt khoát. Lao phu một thế anh danh cần phải cùng ngươi chôn theo. Ám sát quan quân, cướp đoạt tiền thưởng, vẫn là ghen ghét quan quân, trời cao đấu kỵ anh tài. bằng không chạy trốn. Đồng nhiên, a a a a, sát vách sân vận động, chói tai thét lên vang lên. Lao thần rùa nghe được tiếng thét chói tai, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đem Phương Vũ thi thể nhét vào tủ chứa đồ, tùy tiện dùng mấy món nói phục che lại, tiếp đó bước nhanh liền xông ra ngoài. Cuối hành lang đã vây đầy người, tuyển thủ dự thi, công tác nhân viên, thậm chí trọng tài đều nhét chung một chỗ, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lao thần rùa đẩy ra đám người, chen đến phía trước nhất, trước mắt cảnh tượng để cho hắn trong nháy mắt cứng tại chỗ. Cơ liền ngã trên mặt đất, ngực bị xuyên thủng, máu tươi nhiễm cụ hệ mẻ màu cam võ đạo phục, hắn con mắt còn mở to, tựa hồ trước khi chết nhìn thấy cái gì đồ vật không tưởng tượng nổi. Cơ liền, cơ liền. Lao thần rùa âm thanh phát run, hai chân cơ hồ chống đỡ không nổi cơ thể. Kèn xín luôn đứng tại một bên, ba con mắt đều trợn thật lớn, như thế nào khả năng có người có thể trong thời gian ngắn như vậy đem tiểu tử này giết. Hạc tiên nhân hiếm thấy không có trào phúng, mà là mặt âm trầm ngắm nhìn bốn phía, có thể tại thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hiện trường lặng yên không một tiếng động giết người. Thực lực đối phương không đơn giản. Tiểu Ngộ không quỳ gối cờ lìn bên cạnh, run rẩy đưa tay khép lại hắn con mắt, trong cổ họng gạt ra một câu khàn khàn chất vấn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái công tác nhân viên lắp bắp mở miệng, "Ta vừa mới nhìn thấy một đạo bóng đen thoáng qua, tiếp đó cờ lìn tuyển thủ liền ngã xuống bóng đen." Tiểu Ngộ không bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lửa giận tiêu đốt, "Về phương hướng nào đi?" Công tác nhân viên há miệng run rẩy chỉ hướng cuối hành lang, tựa như là hướng về lôi đài bên kia không cho phép chạy. Ngộ không nói đuổi theo, lại vừa mới chạy hai bước ngã xuống đất. Bút Mã liền vội vàng tiến lên kéo Tiểu Ngộ không, lại phát hiện Ngộ không hư nhược ghê gớm, là trận chung kết đem hắn tiêu hao nhiều lắm, bây giờ căn bản liền không cách nào truy người. Ngộ không, người không sao chứ? Bút Mã lo lắng kiểm tra Ngộ không trạng thái, phát hiện hắn toàn thân nóng bỏng, hiển nhiên là thể lực tiêu hao quá độ. Ta không sao. Ngộ không cắn răng muốn đứng lên, lại hai chân mềm nhũn lại quỳ rạp xuống đất, đáng giận. Hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm kẹn xin đồn lúc này lạnh rên một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn là người nào mạnh như vậy. Hắn ba con mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, đột nhiên ý thức được cái gì, lại nói, tên kia đi đâu? Hắn hỏi đương nhiên là Phương Vũ. Toàn bộ hậu trường khu vực sớm đã loạn cả một đoàn, lại duy chỉ có không thấy vô địch thân ảnh. Lao thần rùa lúc này đông nhiên vô hót một cái, kính dâm đều lệch qua một bên, ai nha? Vũ hắn sẽ không cũng bị giết chết ta. Chúng ta mau tìm hắn thi thể. Câu nói này để cho tại chỗ tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Người chủ trì sắc mặt trắng bệch, không thể nào. Quán quân đều bị nộ không nộ. Cái gì? Bụt mạ trực tiếp gấp, nắm lấy Lao thần rùa cổ áo, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ đâu? Lao thần rùa lao vệt mồ hôi, ta nói cản, tóm lại. Xem trước một chút chung quanh có nguy hiểm hay không à, cỡ lỉnh thi thể muốn bảo tồn hảo, có thể dùng lòng châu đem hắn phục sinh. Tứ tinh cầu tiểu nộ không đống nhiên đứng lên, lông trên đôi phát toàn bộ đổ lên, cỡ lỉnh muốn đi giúp ta lấy tứ tinh cầu. Hắn quay người phóng tới phòng chứa đồ, bụt mạ cùng Lao thần rùa vội vàng đuổi theo. Tủ chứa đồ phía trước, Kim Bô đồng lặng lặng nằm trên mặt đất, còn bên cạnh vốn nên để tứ tinh cầu túi tiền lại dốc tuyết, chỉ để lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Có người cướp đi tứ tinh cầu. Tiểu Ngộ không âm thanh run rẩy lấy, năm đến khanh khách vang dội, vì cướp Long Châu. Giết cớ lìn người chủ trì lúc này mới phát hiện trên mặt đất có vết máu. A, theo lý thuyết, cớ lìn tuyển thủ là ở đây bị người giết, tiếp đó một đường lôi kéo, vứt xuống bên ngoài. Tiểu Ngộ không nghe lời này một cái, song quyền nắm chặt, có thể. Đáng giận. A a a a, cũng chính là Phương Vũ không tại. Hắn muốn ở đây, bổ túc hai đao, có thể Tiểu Ngộ không quá mức kích động, sớm đem siêu xài giả vừa mở cũng nói không chính xác. Mà giờ khắc này, một bên khác cũng tại địa ngục xà trên đường bắt đầu chẳng có mục đích đang chạy băng băng Long Châu Phương Vũ một bên chạy một bên suy xét, giới vương quyền, nguyên khí đạn. Ta áp đáy hòm chê cười nếu là cho giới vương chọc cười mà nói, có thể học hắn một hai chiêu cũng nói không chừng muốn nhân họa đắc phúc sao. Lại nói, ta nếu là chết, vậy thì chờ lát nữa có phải hay không cờ lỉnh cũng nên chết. Chương 513, giác sân nhà không có người, tốc liếm một đợt. Chương 513, giác sân nhà không có người, tốc liếm một đợt. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hậu trường bây giờ bao phủ tại một mảnh đè nén trong yên tĩnh. Hai cỗ thi thể song song nằm ở tạm thời chắp vá trên cáng cứu thương. Bên trái là ngực bị xuyên thủng cơ lìn, màu cam võ đạo phục bị máu tươi thấm thấu. Bên phải nhưng là sắc mặt trắng liếu Phương Vũ, khỏe miệng còn lưu lại một tia vết máu khô khốc. Lao thần rùa đứng tại hai cỗ bên cạnh thi thể, trên đầu chọc chảy ra mồ hôi mịn, tính dâm sau con mắt không ngừng liếc về phía Phương Vũ thi thể, hầu kết khẩn trương nhấp nô. Bụt mạ khóc không thành tiếng. Nàng và tiểu nộ không mạo hiểm cũng không có cùng Phương Vũ thời gian ở chung với nhau nhiều. Đánh vào top 50 những thứ này, đám tuyển thủ từng cái cũng đều là vô cùng chột dạ. Bởi vì theo tứ tinh cầu ném đi, còn có một phần thiên hạ võ đạo nhà danh sách, rất có khả năng đối phương là dựa theo danh sách này đang giết người. Ai cũng không biết cái tiếp theo sẽ đến phiên ai. Nam mô tuyển thủ chắp tay trước ngực, liền hạng nhất vũ tướng quân đều bị dạng này lặng yên không tiếng động giết chết, chúng ta sợ là phải đi gặp Phật tổ. Nam sói nuốt ngụm nước bọt, không, mặc kệ, ta trước về nhà. Hèn xín muốn đưa mắt nhìn Nam Lang rời đi, lạnh lên một tiếng, ngu xuẩn, bây giờ không thể nhất trở về chính là trong nhà, thật là ngu. Bốn mạ lúc này mới nhìn về phía tiểu ngộ không cùng Lao thần rùa, cái kia các ngươi hai cái cũng trước tiên đừng trở về Quy Tiên Úc, đi trước ta vậy đi. Dèm trà đi tới, ta cũng đi thôi. Tiết kiệm tên sát thủ kia bùn mạ không để ý tí nào dèm trà cũng lúng túng về tới trong đám người. Giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho bùn mạ. Hai quả bao con động ném ra, hai cái công nghệ cao tủ lạnh xuất hiện, Phương Vũ cùng cờ lìn an tĩnh nằm đi vào. Bùn mạ cố nén nước mắt, trở về ta liền đem Long Châu Dạ đã lại thêm càng tinh sát chức năng xác định vị trí, nhất định muốn sớm một chút đem hai người bọn họ cứu sống. Tiểu Nộ không nắm chặt nắm đấm, ta sẽ vì bọn hắn báo thù. Lao Thần Dùa nuốt nước miếng một cái, ân. Trung Châu đội đám người dọc theo thủy tinh ven hồ rừng rậm tiến lên, dưới chân xốp bùn đất hỗn hợp có thối giữa lá rụng, phát ra nhỏ nhẹ sàn sạt âm thanh. Gết cố bị rậm rạp tán cây cắt chém thành mảnh vụn, mà đã dạ bắc mà gẩy vào trên thân mọi người. Căn cứ vào khủng bố phiến xáo lộ, rát sân phong nhỏ chắc chắn ẩn giấu không thiếu đồ tốt. Phương Vũ đi ở trước nhất, tiện tay đẩy ra cản đường nhánh cây, nói không chừng có thể tìm tới chút nhiệm vụ phụ tuyến manh mối. Triệu Anh không theo sát phía sau, truy thủ tại đầu ngón tay linh hoạt xoay chuyển, hàn quang lấp lóe. Nàng đột nhiên dừng bước, ngồi xổm người xuống, ngón tay sờ nhẹ mặt đất, nơi này bùn đất bị phiên đập qua, rất mới. Lý Anh kỳ gật gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia cảnh giác, cẩn thận một chút, khả năng có cả bẫy. Phương Vũ miệng méo, vượt qua thuyết minh bị lục soát, siêu nhanh như vậy, có chuột chuột sao? Đợi một chút đánh cái tín hiệu lừa gạt đi ra giết chết. Mẹ nó, lao tử tổng tài đánh nhau, hắn cho ta đồ vật trồng xong, tân nhân Vương Hổ nắm chặt từ doanh địa thuận tới thôn sát, cơ bắp căng cứng, mẹ nó, quỷ này địa phương âm trầm. Chu Minh Hiên thì hưng phấn mà nhìn đông nhìn tây, trong miệng không ngừng nói thầm, rát sân phòng nhỏ. Đây chính là kinh điển tràng cảnh a. Nếu có thể trực tiếp vào miệng. Lâm Điểu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn đem rát sân dẫn tới sao? Đúng lúc này, Trương Minh đột nhiên chỉ về đằng trước, nơi đó có cái hầm. Đám người nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy một chỗ ẩn nút sần dốc phía dưới, lộ ra một phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt, nửa đậy tại trong bụi cỏ dại. Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, xem ra tìm đúng địa phương. Hắn đang muốn tiến lên, đột nhiên, đông, đông, đông. Quen thuộc BGM từ mặt hồ phương hướng chuyển đến, trầm trọng mà chậm chạp, mỗi một bước đều tựa như dẫm ở trên đám người trái tim. Tất cả mọi người bỗng nhiên quay đầu. Lệch cô phía dưới, thủy tinh hồ nước yên tĩnh mặt nổi lên gợn sóng. Một thân ảnh cao to đang từ đáy hồ từng bước một đi lên bờ tới. Khúc côn cầu mặt nạ tại lệch cổ phía dưới hiện ra lênh quang, trong tay khảm đao kéo trên mặt đất, phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Không, không khả năng. Trương Minh âm thanh run rẩy, cái này, gia hỏa này rõ ràng đã đang lúc mấy cái người mới trong lúc bối rối muốn chạy trốn thời điểm. Phương Vũ lại sửng sốt một chút, nhìn mình lòng bàn tay, nghiêng đầu lại nhìn về phía rát sần. Triệu Anh không hỏi thăm, thế nào? Ngươi như thế nào bộ dáng này? Phương Vũ giảng giải, phi lôi thần không có hiệu quả, đây coi như là một lần nữa soát xuất ra một cái rát sần. Đội trưởng, Trương Minh cái này thời điểm bị dọa đến cũng không dám trang con né, đội trưởng đều kêu lên, nhanh, mau đưa Jackson cần ngươi nói. Phương Vũ cũng không ngẩng đầu, tiện tay chính là một phát tia sáng bắn tới. Hiu, tia sáng này nhanh đến Jackson sau khi nằm xuống, những người mới phản ứng được. Jackson trên đầu bị xuyên cái lô lớn. A, đó là, vậy sẽ không là. Trạch Nam Chu Minh Hiên hưng phấn truy vấn, là hang hốc sóng sao? Phương Vũ tán thưởng, biết hàng, đi thôi, thưởng ngươi Jackson một điểm, đem hắn mặt nạ cầm đeo lên, mặc dù không có bền bỉ. Cũng so không đi đầu mạnh à. Chu Minh Hiên nuốt nước miếng một cái, tính toán, ta lưới trưởng, không cần đến. Lần nữa tiêu diệt Jackson, đám người nín hơi ngưng thần, dọc theo ở ướt thềm đá chậm rãi chuyến về. Trong hầm ngầm không khí đục không chịu nổi, hỗn hợp có mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh, khiến người buồn nôn. Lại cạnh, Lý Anh Kỳ đầu ngón tay giấy lên một tia linh hỏa, hoàng hôn tia sáng chiếu sáng hầm toàn cảnh. Trên vách tường treo đầy vết dỉ loang lổ hình cụ, mặt đất tán lạc bạch cốt âm u kinh người nhất chính là xó xỉnh chồng chất tàn chi như núi, chỗ đứt còn dính liền lấy đọng lại vết tường. Phảng phất bị dã thú cắn xé qua. Mẹ. Chu Minh Hiên bỗng nhiên che miệng lại, sắc mặt trắng bệnh. Tiến tĩnh. Triệu Anh không chủy thủ để ngang trước ngực, ánh mắt khóa chặt hầm chỗ sâu. Năm đôi quần áo lam lũ tình lữ bị xích sắt buộc ở bên tường, bọn hắn ánh mắt tăng dã, khỏe miệng mang theo ngu dại cười, rõ ràng tinh thần sớm đã sụp đổ. Phương Vũ ngồi xổm ở trên bàn tìm kiếm, đột nhiên bước lên một kiện nhìn lên rất là không phù hợp cảnh vật chung quanh màu trắng áo len. Tìm được. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, quay người liền đem áo len hướng về Triệu Anh không đội trên đầu. Náo đủ chưa? Triệu Anh không triệt thoái phía sau nửa bước. Chủy thủ chống đỡ Phương Vũ cổ tay, trong mắt hàn quang chợt hiện. Phương Vũ lung lay áo len, rát sân mụ mụ di vật, mặc nó vào, cái kia ngốc đại cá tử cũng sẽ không động tới ngươi. Gặp Triệu Anh không vẫn mặt lạnh, hắn hạ giọng bổ túc một câu, dù sao cũng so bị băng thành bánh nhân thịt mạnh a. Gặp Triệu Anh không vẫn là một mặt ghét bỏ, Phương Vũ bổ sung, cũng đừng quên đây là rát sân đại chiến phật đi, đến thời điểm chúng ta cùng lúc tao ngộ hai cái buột, phật đi cưỡng ép cho ngươi kéo vào một cảnh, rát sân cho ngươi một đao, ngươi chịu được sao? Lý Anh Kỳ ta yên tâm, ngươi đã chết qua một lần, đã mất đi một lần phục sinh cơ hội. Lại rót mà một lần nói không chừng trực tiếp cho ngươi đá ra trò chơi, khẽ đảo liền thành thật một chút, để chúng ta đi trước, minh bạch sao? Gặp Phương Vũ nói rõ ràng, áo len cuối cùng vẫn bao lấy Triệu Anh không mảnh khảnh thân thể. Dàn xếp hoàn tất, Phương Vũ nhìn về phía những người mới, tốt, đại gia riêng phần mình chọn một cái địa phương, chúng ta ngay tại chỗ mở ngủ đi. Trương Minh, khu cụ cụ Chu Văn. Chu Minh Hiên, gì? Lâm Tiểu Vũ, ngươi nói là tiếng Trung sao? Chương 514, Phật đi, ngươi mở, một cước đá ra trò chơi. Chương 514, Phật đi, ngươi mở, một cước đá ra trò chơi. Trong hầm ngầm không khí phảng phất đọc lại, chỉ có bó đuốc thiêu đốt lúc ngẫu nhiên phát ra tiếng tí tách. Phương Vũ tựa ở góc tường, hai tay gối sau, con mắt nửa khép lấy. Triệu Anh không bọc lấy món kia lông trắng áo, đưa lưng về phía đám người co giúp ở xó xỉnh, chùy thủ lại vẫn luôn giữ tại trong tay. Thật muốn ngủ. Vương Hổ hạ giọng, ngón tay vô ý thức vuốt ve thuần sắt biên giới, tại loại này địa phương. Phương Vũ ngay cả mí mắt đều không ngẩng, Jackson vừa bị xử lý, đổi mới cần thời gian, phần gì sẽ chỉ ở trong ngộng giết người, mà ở trong đó là rắc sở nhà, cho nên bây giờ ngủ an toàn nhất. Trong mấy người, Triệu Anh không cùng Phương Vũ đều cùng Phật Đi đánh qua quan hệ, khi Phương Vũ kiểu nói này, Triệu Anh không trực tiếp chạy không tư tưởng. Dùng sát thủ chuyên nghiệp tâm lý tố dưỡng, đem chính mình thôi miên, thật sâu thiết đi. Trương Minh cùng Lâm Tiểu Vũ trao đổi ánh mắt một cái, Lâm Tiểu Vũ bờ môi hơi hơi phát run, nàng mắt liếc đám người, nuốt nước miếng một cái. Xem ra hai người này cũng không muốn ở đây ngồi chờ chết. Chờ đợi một lát sau, xác định Phương Vũ đám người đã nhập động, Trương Minh dùng miệng hình đối với Lâm Tiểu Vũ cùng Chu Minh Hiên ra hiệu. Đi. Hắn chỉ hầm hậu phương thông gió đường ống, Chu Minh Hiên do dự một chút, nhưng nhìn thấy Trương Minh khoa tay múa chân chờ chết thủ thế sau, lập tức gật đầu. Ba người giống cái bóng dán vào tường di động. Vương Hổ tựa hồ phát hiện cái gì, đang muốn mở miệng, lại bị Lý Anh Kỳ một ánh mắt ngăn lại. Đỉnh đầu bọn họ hắc khí Chu Văn dùng chỉ có người bên cạnh có thể nghe thấy âm thanh nỉ non, đã đập đến như mực thông gió đường ống hàng rào sắt bị Trương Minh im lặng rỡ xuống. Trương Minh thứ nhất chui vào, kim loại đường ống tại hắn thể trọng phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Hắn nhỏ giọng đối với sau lưng hai người mở miệng, cái kia Phương Vũ nhất định là muốn cho chúng ta ngủ sau đó đem Phật Đi lừa gạt đi ra, nhưng dạng này sẽ để cho chúng ta lâm vào nguy hiểm, hiểu không? Hắn đang cầm mạng của chúng ta làm mồi nhử. Lâm Tiểu Vũ theo sát phía sau, nàng đuôi ngựa biện bị đường ống biên giới ôm lấy, xé đứt vài con tóc, ta cũng cảm thấy, tại, ở nơi đó quái, khiến cho người ta sợ hãi. Mặc dù ly khai đội ngũ sức chiến đấu, thế nhưng là, ta luôn cảm thấy ở nơi đó nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều. Đừng nói nữa, nhanh lên. Chu Minh Hiên thúc giục phía trước bút tích Lâm Tiểu Vũ, cái cuối cùng bò vào trong hắn quay đầu mắt nhìn hầm, trong bóng tối lóe quỷ dị quang, chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn toàn thân lắc một cái, thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Ra ngoài lại nói, đường ống bên trong tràn ngập thịt thối cùng dị sắt phối hợp bụi. Trương Minh dẫn đầu bò, khuỷu tay cùng đầu gối tại đồng hồ kim loại mặt ma sát ra thật nhỏ âm thanh. Cách mỗi vài mét, đường ống trên vách sẽ xuất hiện khô khốc huyết thủ ấn, giống như là một loại nào đó bất tường biển báo giao thông. Ta liền nói không thể tin bọn hắn. Trương Minh cắn răng nghiến lợi nói nhỏ, Phương Vũ người điên kia muốn cho chúng ta làm mồi nhử. Nhất định là như vậy. Các ngươi chính mình nghĩ, nếu như chúng ta ở đó ngủ thiết đi, Phật Đi liền sẽ tiến vào chúng ta một cảnh. Hắn là muốn cầm chúng ta đổi lấy ban thưởng điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến. Lâm Tiểu Vũ hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhưng bên ngoài nguy hiểm hơn ha ha, lưu lại hầm chắc chắn phải chết. Ngươi chẳng lẽ không có làm minh bạch chủ thần là cái gì sao? Thật có thể coi nó là thành vô não hệ thống. Độ khó là sẽ gia tăng. Chờ tại đó là sẽ gặp phải địch nhân. Hiểu không? Hắn nói, đột nhiên dừng lại, chỉ về đằng trước một cái chỗ ngã ba, chỉ cần chúng ta đến trên đường lớn liền có mạng sống. Hắn lời nói im bặt mà dừng. Đường ống chỗ sâu truyền đến đông một tiếng vang trầm, giống như là có người đem vật nặng ném vào bảng kim loại bên trên. Tiếp theo là đệ nhị âm thanh, tiếng thứ ba. Âm thanh càng ngày càng gần, tiết tấu bị dị giống là tiếng bước chân. Chu Minh Hiên nhịp tim đột nhiên ngừng, tại đường ống tận đầu yếu ớt gẹt cổ phía dưới, một cái cao lớn hình dáng đang chậm rãi ngồi thẳng lên. Khúc côn cầu mặt nạ phản xạ lấy quang, khảm đao kéo tại đường ống dưới đáy, vạch ra một chuỗi hỏa tinh. Không khả năng. Trương Minh âm thanh kẹt tại trong cổ họng, nó rõ ràng rắc sần nghiêng đầu một chút, động tác này tại trong chật hẹp đường ống bên trong lộ ra phá lệ kinh dị. Hắn giơ dao phay lên, mũi lao vừa vặn chống đỡ Trương Minh mi tâm. Một giọt mồ hôi lạnh theo Trương Minh mũi trượt xuống, tại trên lưới đao nổ tung. Chạy! Lâm Tiểu Vũ thét lên tại đường ống bên trong nổ tung. Ba người điên cuồng lùi lại, khuỷu tay cùng đầu gối đâm vào trên vách kim loại phát ra đình thai nhức góc cả âm. Cái này phía dưới Chu Minh Hiên xấu rồi. Vừa mới hắn bị ném tại tối đằng sau, cảm thấy mình tại bị quỷ đi theo. Bây giờ tốt, sau lưng có thịt đệm nhi, bò chậm cũng không có việc gì. Lần này nên cấp bách chính là Trương Minh. Cho ta mau cút. Mau cút a. Chạy a. Trương Minh một đường nện lấy Lâm Tiểu Vũ chân, Lâm Tiểu Vũ bị đau cũng không thể nói cái gì, không ngừng bò. Nàng kim quên thai móc vào lỗ thông hơi obit, kéo ra một đạo vết máu cũng không nói hoài tới đau. Sợ bị rắc sần đuổi kịp, một đao kèm thêm đường ống cùng một chỗ cho nàng chém thành hai tiết. Lâm Tiểu Vũ Trương Minh bọn người đang tại nước sôi lửa bỏng lúc, Phương Vũ bên này cũng tiến nhập một cảnh. Hắn ở chân đứng tại xưởng luyện thép trung ương, nóng bỏng sóng nhiệt không khí bặm mẹo, mồ hôi vừa chảy ra làn da liền bị bốc hơi thành hạt muối. Hắn meo lại mắt, ánh mắt xuyên thấu bốc hơi nóng sương ngủ, khóa chặt tại trên chỗ bóng tối cái kia dần dần rõ ràng thân ảnh. Chít chít. Móng vuốt thép vứt bỏ tấm sắt tạp âm nhói nhói mà nghĩ, Phật Đi đạp lên lò luyện chiếu ra cụ hệ nảy quang chậm rãi đi tới. Trên mặt mang âm hiểm cười, một bộ nện tại chính mình lưới tuần sát, chuẩn bị đem tiến vào bẫy dập côn trùng thu hoạch bộ dáng. Có thể, khi thấy Phương Vũ khuôn mặt lúc, Phật Đi đột nhiên cứng tại chỗ, móng vuốt thép treo ở giữa không trung, làm bỏng da mặt co quắp, lộ ra gặp quỷ một dạng biểu lộ. Là ngươi? Phật Đi âm thanh giống dị sét bánh răng đang ma sát, ngươi? Phật Đi móng vuốt thép đột nhiên run rẩy kịch liệt lên. Những cái kia bị tận lực quên mất xuất hiện ở trong đầu nổ tung. Thiêu đốt linh hồn, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, còn có ác ma này một dạng nhân loại cư cao lâm hạ ánh mắt. Lúc đó ra hỏa này dáng vẻ, hiển nhiên một cái tuần hủ đề tài bột tạo hình. So cái gì móng vuốt thép, bị phỏng khuôn mặt có thể hù dọa người nhiều hơn. Phật Đi sao Phương Vũ ý thức thanh tỉnh không thiếu, xem xét trước mắt là Phật Đi, những ký ức kia cũng từng chút một lần nữa nhét vào não hải. Phật Đi vẫn luôn là lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, nó cũng liền khi dễ một chút tiểu hải, thật gặp phải giống như là Phương Vũ ác như vậy nhân vật, trực tiếp bại lộ chính mình nhát gan sợ phiền phức ma bệnh. Nó thừa dịp Phương Vũ còn không có hoàn toàn từ trong cơn ác mộng khôi phục vốn có ý thức, trực tiếp đem Phương Vũ đá ra ác mộng thế giới. Hô Phương Vũ giống như là vừa mới làm xong lặn, hít sâu một hơi. Hắn nhìn xem bốn phía đang ngủ say mấy người, rủi rủi mắt. Không chờ hắn phản ứng lại trong mộng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lý Anh Kỳ cũng mở mắt ra. Hai người đối mặt, cuối cùng Phương Vũ mở miệng, ngươi cũng bị Phật Đi một cước đá ra một cảnh. Lý Anh Kỳ gật đầu, "Ân, ta kém một chút liền dùng phi kiếm đem nó chém giết." Chương 515, kết thúc luân hồi biện pháp chương 515, kết thúc luân hồi biện pháp đường ống bên trong, Trương Minh ba người điền cuồng lúc đích. Lâm Tiểu Vũ một bên bỏ, một bên mắng chửi Trương Minh, "Đều tại ngươi, đều là ngươi chủ ý ngu ngốc." "Ha ha, người nào nhường ngươi tin đâu?" Thối biểu tử. Trương Minh gào thét, sau lưng dắt sần tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm ở trên bọn hắn thần kinh căng thẳng. Đột nhiên, đông, dắt sần khảm đao đông nhiên bổ tiếng đường ống. Lưỡi đao lao Trương Minh mắt cá chân sẽ qua, mang theo một chùm huyết hoa. A a a. Trương Minh bị đau, cũng không dám dừng lại, dùng cả tay chân liều mạng hướng phía trước bò. Khi bọn hắn liền lăn một vòng hướng về phía trước lúc, phát giác đường ống đối diện chặn lại đốt cháy khuôn mặt. Phật Đi móng đuốt thép tại giữa ngón tay chuyển động, làm bỏng khuôn mặt kéo ra một cái khoa trương nụ cười, tiểu bằng hữu thấy ác mộng. Ba người đều không biết chính mình là cái gì thời điểm tiến vào một cảnh. Nhưng đáng sợ nhất cũng không phải trước mặt Phật Đi, mà là bọn hắn đang bị dắt sần cầm khảm đao truy, liền mẹ hắn trực tiếp như vậy ngủ chết đi. Thi thể kia không thể bị băm thành sủi cảo nhân bánh. Đừng, đừng giết ta. Trương Minh đối mặt Phật Đi, tại chủ thần không gian hối đoái tất cả cường hóa toàn bộ đều quên cái không còn một mảnh, còn lại chỉ có trong nhân tính nhược điểm, cầu xin tha thứ Phật Đi vừa mới tại Lý Anh Kỳ cùng Phương Vũ cái kia ăn quả đắng, vừa thấy được dễ khi dễ Trương Minh, lập tức tới hứng thú. Nó phải thật tốt dày vào một phen trước mắt ra hỏa. Nhưng mà, sự tình lại không có Phật Đi nghĩ thuận lợi như vậy. Ngủ mê man Trương Minh đỉnh đầu, đột nhiên truyền đến bang một tiếng kim loại xé rách âm thanh. A! Kịch liệt đau nhức trong nháy mắt từ Trương Minh phải cổ tay nổ tung. Dát sần khảm đao giống cắt mỡ bỏ giống như chặt đứt đường ống sắt lá, đồng thời tức mất Trương Minh toàn bộ tay phải trưởng. Máu tươi hiện lên hình quạt phun tung tóe tại đường ống bên trong vách mấy giọt ấm áp huyết châu vang đến Lâm Tiểu Vũ trắng nếu trên mặt. Tay của ta. Trương Minh tê tâm liệt phế chú lên, đứt cổ tay chỗ bạch cốt sâm nhiên. Bản năng cầu sinh để cho hắn dùng hỏa diễm thiêu đốt Lâm Tiểu Vũ khuôn mặt, đi, nhanh mẹ nhà hắn đi a. Lâm Tiểu Vũ bị đốt lập tức tỉnh táo lại, da thịt đốt cháy hôi thối tràn ra, cả khuôn mặt vặn vẹo thành không phải người bộ dáng. Nhưng kịch liệt đau nhức mang tới ạ đền lìn tăng gọn, để cho nàng ngạnh sinh sinh chọc thủng Phật Đi một cảnh. Chu Minh Hiên. Lâm Tiểu Vũ vừa khôi phục ý thức liền thét lên hướng phía trước phốc, nhuốm máu móng tay hung hăng bóp lấy trạch nam bên đùi thịt mềm, còn chưa chờ hiệu quả có hiệu lực, nàng trực tiếp cắn một cái ở Chu Minh Hiên trên đùi. Gào. Chu Minh Hiên bị đau giật mình tỉnh giấc, cái chán đông mà đụng vào đường ống đỉnh chót. Hắn trong lúc bối rối sờ đến đầy tay trước lớp, còn tưởng rằng là chính mình sợ tè ra quần, thẳng đến người được mùi máu tanh nồng đậm mới ý thức tới đó là máu của mình. Chạy, nhanh mẹ nhà hắn chạy a. Ba người như bị que hàn bỏng đến con run, tại trong hẹp hòi đường ống bên trong điên cuồng bật bò. Phía trước, ánh sáng. Chu Minh Hiên đột nhiên gào thét, gẹt cổ từ miệng thông gió hàng rào khe hở lỗ hổng đi vào, giống nói cứu rỗi thánh quang. Tiếp đó đầu vừa nhấc, thấy được giống như mua thẳng hề gánh xiếc thú vé vào cửa Phương Vũ. Hoắc, đêm hôm khuya khoắt, ba người thành đoàn đi tiểu. Trương Minh phản ứng cấp tốc, a, là Lâm Tiểu Vũ muốn chạy trốn. Hai ta đi bắt nàng kết quả gặp gỡ rắc sần. Thanh âm hắn khàn giọng, ánh mắt cũng không trô ở hướng về sau lưng thông gió đường ống phương hướng nghiêng mắt nhìn. Trương Minh, người cái này, người tên xuất sinh này. Lâm Tiểu Vũ một bên sở lấy mình bị Trương Minh thiêu bị dung khuôn mặt, một bên mắng chửi, rõ ràng là ngươi lặng lẽ cùng ta nói Phương Vũ không đáng tín nhiệm ta mới cùng ngươi chạy. Ha ha, nữ nhân chính là như vậy, vừa đến loại hoàn cảnh này, nàng liền Trương Minh còn nghĩ lợi dụng nam nữ thân phận tới kéo gần cùng Phương Vũ khoảng cách, lại chú ý tới Lý Anh Kỳ cùng Triệu Anh không hai nữ nhân khuôn mặt trong nháy mắt liền đen, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, cái này Lâm Tiểu Vũ là tại ký túc xá trụ gần video bất nữ. Nàng lời vơ vẫn há mồm liền ra. Không tin, không tin các ngươi, hỏi Chu Minh Hiên. Chu Minh Hiên nhìn thấy Trương Minh không ngừng nháy mắt, lại khác thường không cùng hắn đứng đội, mà là trực tiếp nói, đúng là Trương Minh nói để chúng ta đi. Ngươi tại sao cùng cái này biểu tử mặt trận thống nhất? Hảo, ngươi giỏi lắm liếm chó. Đang lúc Trương Minh còn lớn hơn mắng lúc, hắn bỗng nhiên phát giác không khí chung quanh phảng phất lạnh mấy phần. Lại nhìn Triệu Anh Không, Phương Vũ trên mặt, cái kia mười phần sắc khí, để cho hắn đem lời muốn nói nín đến bên miệng. Rất lâu sau đó, Phương Vũ mở miệng. Các ngươi ba, bên kia ngủ. Hắn lời này như là cùng ba người vạch rõ giới hạn. Không nghe chỉ huy đồng đội, hắn Phương Vũ thì sẽ không muốn thu lưu. Vương Hổ cùng Chu Văn cùng với người mới Tô Nhuế, ba không người nào so may mắn chính mình không có cùng Trương Minh đi quá gần, không có bị hắn lôi kéo làm quen. Nếu không, bây giờ vết thương chẳng chịt, thiếu cánh tay chân gãy, khả năng chính là hắn ba. Xì xì. Trong tay Lâm Tiểu Vũ cầm trị liệu phun xương, đối với mình bộ mặt giảm đau. Một bên Trương Minh nhìn Lâm Tiểu Vũ ánh mắt liền cùng nhìn cựu nhân giết cha tựa như. Hắn đây là đem thất bại của mình toàn bộ đều giận lây cho nữ nhân này. Nhưng trên thực tế, Lâm Tiểu Vũ mới là hẳn là oán hận cái kia, tin lầm người không nói, còn bị tín nhiệm người hủy dung, giá họa. Mặc dù chủ thần có thể chữa trị hủy dung khuôn mặt, nhưng ở Phương Vũ kia độ thiện cảm có thể hoàn toàn không kéo trở về. Phương Vũ lúc chuẩn bị ngủ, đống nhiên trong hầm ngầm rối loạn tương mừng. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân nặng nề giống như nổi trống tới gần, mặt đất hơi hơi rung động, trên tường xích sắt hoa lạc vang rội. Lại tới. Phương Vũ nhíu mày, không kiên nhẫn mở mắt ra. Một giây sau, oeng. Hầm cửa sắt bị một cỗ cự lực đụng bay, nện ở trên tường lóe ra hỏa tinh. Gẹt cổ từ chỗ thủng chút xuống mà bảo, phát họa ra một cái cao lớn thân ảnh như núi. Khúc côn cầu mặt nạ hiện ra lãnh quang. Khảm đao lên đất, tia lửa tung tóe. Jackson, còn có để cho người ta ngủ hay không? Phương Vũ đông nhiên đứng dậy, nắm đấm rát băng băng rồi, đốt ngón tay tuôn ra giòn vang. Jackson tựa hồ cảm ứng được uy hiếp, cước bộ hơi ngừng lại, nhưng lập tức ra tốc vào tới. Phương Vũ hai tay khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau, màu xanh trắng năng lượng trong nháy mắt ngưng kết. Uy, phái, khí, công. Ánh sáng chói mắt trụ ẩm vang một phát. Hầm vách tường như trang giấy giống như bị xé nát, năng lượng dòng lũ nuốt hết Jackson thân ảnh, dư thế không giảm mà xuyên qua toàn bộ thông đạo. Ầm ầm. Chói mắt trong bạch quang, Jackson cơ thể từng khúc vỡ vụn, khúc côn cầu mặt nạ trước tiên bốc hơi, ngay sau đó là thân thể, tứ chi. Chờ tia sáng tán đi, tại chỗ chỉ còn dư một đạo nám đen khe rãnh, cùng với trong không khí phiêu tán cho tàn. Tĩnh. Chết đồng dạng yên tĩnh. Lâm Tiểu Vũ ngồi liệt trên mặt đất, trị liệu phun xương từ ngón tay trở xuống. Nàng nhìn chằm chằm Phương Vũ bóng lưng, bờ môi run rẩy, này, đây chính là hắn thực lực. Trương Minh mặt như cho tàn, đứt cổ tay đau đớn bây giờ phảng phất không có ý nghĩa. Hắn hồi tưởng lại chính mình ngu xuẩn kế hoạch chạy trốn, thật không thể quất chính mình hai bạt hai. Chu Minh Hiên thì hai mắt đăm đăm, thì thào nói, ta con mẹ nó, vừa rồi thế mà muốn rời đi hắn che chở, ta thực sự là bị ma quỷ ám ảnh rồi. Trong hầm ngầm có cái gì không tốt, Vương Hổ nhếch miệng nở nụ cười, đi theo Vũ Cá Hỗn, ba ngày ăn chín bữa ăn. Phương Vũ vỗ vỗ tay, quay người nằm lại góc tường, lẩm bẩm nói, lần này chắc là có thể ngủ an giấc đi. Triệu Anh không mắt liếc ngây người như phong ba người, nhắm mắt dưỡng thần. Lý Anh Kỳ tiếp tục ngồi xuống, hầm quay về yên tĩnh, chỉ còn lại đường ống chỗ thùng chỗ, một tia gẹt cổ bể xuống, chiếu vào Trương Minh trắng liếu trên mặt. Hắn nhìn chằm chằm chùm ánh sáng kia, hối hận phát điên. Bất quá, chuyển cơ rất nhanh cũng tới. Coi như Phương Vũ nhắm mắt 45 phút đi qua, hắn đột nhiên không nhịn được đứng dậy. Mẹ nó, ta như thế nào thanh tỉnh giống như là uống thảm rồi bá vương trà gà thuốc kích thích tựa như, một giây đều ngủ không được. Ta đây như thế nào đi tìm Phật đi phiền phức? Một mực tại ẩn ngưỡng như thế nào báo thủ Lâm Tiểu Vũ lúc này mở miệng, Phương Vũ đội trưởng, ta có chủ ý, có thể tuyển hai người đem Phật đi dẫn ra, ta nhớ lấy nó là sẽ bị kéo vào trong thực tế. Nàng một bộ muốn liều chết biểu lộ nhìn về phía Triệu Anh Không, Lý Anh Kỳ, Phương Vũ ba người, Phật đi tự nhiên là phải tránh ba vị đại lão, cho nên hẳn là từ tân nhân bên trong tuyển chọn hai cái mồi nhử, nhưng hoàn toàn không có trải qua cường hóa chính bọn họ lại làm không được đem Phật đi dẫn tới. Cho nên, ta tự tiến cử chính mình nghe đến đó lúc, trong lòng Trương Minh hơi hồi hộp một chút. Cái này biểu tử sẽ không cần. Lâm Tiểu Vũ nhìn chằm chằm một tấm bị hủy dung khuôn mặt, nhìn về phía Trương Minh, "Trương Minh, cùng một chỗ a. Chúng ta đi đem Phật Đỉ dẫn ra, để cho đội trưởng nghĩ biện pháp đem nó làm chết, kết thúc luân hồi." Chương 516, kết thúc luân hồi, quay về. Chương 516, kết thúc luân hồi, quay về. Trong hầm ngầm ở bức mùi nấm mốc hỗn hợp có mùi máu tanh, Lâm Tiểu Vũ cùng Trương Minh song song nằm ở trên băng lánh đất xi măng. Lý Anh Kỳ tại hai người chung quanh vẽ một đơn sơ ma pháp trận, đầu ngón tay giấy lên một tia linh hỏa nhóm lửa tứ giác ngọn đến. "Nhớ kỹ, vô luận thấy cái gì đều đừng hoảng hốt." Nàng dùng mũi giày đá đá Trương Minh đánh gãy cổ tay chỗ băng vải, đau sẽ để cho các ngươi bảo trì thanh tỉnh. Trương Minh sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đứt cổ tay chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để cho hắn thái dương huyệt thỉnh thịch chực nhảy. Hắn liếc trộm bên cạnh Lâm Tiểu Vũ, cái kia Trương bị hỏa diễm thiêu đốt sau giữ tận đáng sợ khuôn mặt dưới ánh đến giống như ác quỷ, mắt phải cơ hồ tiếp cận liền tại thối giữa trên mí mắt. "Bắt đầu đi." Triệu Anh Không đột nhiên xoay tròn chủy thủ, trong vòng 3 phút không vào mộng ta liền giúp ngươi phóng điểm huyết. Trương Minh toàn thân lắc một cái, vội vàng đóng lại con mắt. Lâm Tiểu Vũ sớm nhắm mắt, bị đốt cháy bờ môi ngọ ngậy im lặng chửi mắng. Nàng, hận chết Trương Minh. Theo hô hấp dần dần bình ổn, hai người lồng ngực chập trùng trở nên đồng bộ. Thối giữa du thụ nhai tiểu học phòng học đột nhiên tại Lâm Tiểu Vũ dưới chân hiện lên, trên bảng đen phấn viết chữ giống dòi bọ giống như dãy rùa tạo thành hoan nên về nhà. Lâm Tiểu Vũ lảo đảo đỡ lấy bàn học, bằng gỗ mặt bàn đột nhiên chạy ra đặc dính huyết tương, dính đầy ngón tay của nàng. Hi 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 móng đuốt thép vứt bỏ bảng đen âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Tiểu Vũ đột nhiên xoay người. Phật Đi đang đứng ở trên giảng đài, giống quan sát thí nghiệm phẩm giống như ngẩng đầu. Khi thấy rõ nàng thối giữa khuôn mặt lúc, Phật Đi bỗng nhiên lộ ra một chút xíu thiện ý biểu lộ. "Ờ, cái này đốt cũng không giống như ta kém, rất thoải mái a." Câu nói này giống như dẫn bạo thuốc nổ hỏa tình, Lâm Tiểu Vũ bị đốt bị thương dây thanh bộ phát ra không phải người rít lên, cũng là Trương Minh tên xúc sinh kia. Nàng cơ lấy dị xét dao dọc giấy nhào tới, lưỡi dao vạch phá Phật Đi màu đỏ đường vân áo len. Phật Đi kinh ngạc phát hiện, cái này nhân loại nữ hài trong mắt thiêu đốt cừu hận lại để nó bản năng run rẩy. Những cái kia chú tâm chuẩn bị ác ngộng tràng cảnh tại thuần túy lửa giận phía trước nhau nhau sụp đổ, phòng học vách tường giống đèn tẩy chảy giống như bầm mèo. Phẫn nộ, để cho Lâm Tiểu Vũ khắc phục đối với Phật Đi sợ hãi. Trương Minh ở trong giấc ngộng lảo đảo chạy, sau lưng Phật Đi không nhanh không chậm đi theo, móng đuốt thép có tiết tấu mà đập hành lang vách tường, phát ra khiến người giận cả tóc gáy đinh, đinh âm thanh. "Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi." Trương Minh nước mắt nước mũi khét một mặt, vừa chạy một bên cầu xin tha thứ. "Ta có thể giúp ngài giám thị bọn hắn, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Phật Đi móng đuốt thép đống nhiên cắm vào Trương Minh ủi. Nó Phật Đi bất kể cái này cái kia, con mồi càng là sợ hãi, nó mới càng cao hứng. 10 phút sau, Trương Minh quỳ gối thối giữa khu vui chơi trung ương, 10 ngón bị đinh thép xuyên qua đính tại xoay tròn một lập tức. Phật Đi hừ phát đồng dao thôi động bàn quay, mỗi đi một vòng cái đinh liền xé rách càng nhiều da thịt. Kịch liệt đau nhức để cho Trương Minh tiêu thảm bặm bẹo thành không phải người âm điệu, nhưng càng khủng bố là hắn phát hiện mình bắt đầu giống vài rách bút bê giống như bị phá giải. Thâm ánh đến lúc sáng lúc tối, cơ thể của Trương Minh đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, hắn đóng chặt dưới mí mắt ánh mắt điên cuồng chuyển động, trong cổ họng gạt ra lạc lạc âm thanh, giống như là bị vô hình tay giữ lại cổ. Bắt đầu. Triệu Anh không mắt lạnh nhìn Trương Minh dưới làn da nhô ra mạch máu giống như con giun nhúc nhích, trong mắt không có chút nào thông cảm. Chu Văn đột nhiên nhìn về phía Phương Vũ, hắn không nghe ngươi mà nói, còn muốn làm tiểu đoàn thể làm phân liệt, chúng ta cứ như vậy nhìn xem hắn chết à. Phương Vũ lúc này mới chính thức quen biết nắm giữ dị năng Chu Văn xấu bụng tính cách. Bất quá, sau lưng âm đồng đội cũng không phải Phương Vũ tính cách. Dù là đồng đội ăn bụng hắn chuyển phát nhanh, hắn cũng sẽ không buổi tối lấy ra truy cho đồng đội gõ chết. Ngậm miệng. Phương Vũ hất ra Chu Văn tay, nói nhập mộng là vì kéo Phật đi ra, ta đáp ứng liền mẹ hắn sẽ không nuốt lời. Hố đồng đội loại sự tình này, cái kia họ Sở mới chơi đến lưu. Phương Vũ quay đầu mắt nhìn Lý Anh Kỳ, như thế nào? Có thể sao? Lý Anh Kỳ gật đầu, đầu ngón tay linh hỏa chợt tăng gọn, hóa thành một đạo thanh sắc xiển xích đâm vào Trương Minh mi tâm. Hồn hề trở về. Trương Minh bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt vằn vện tia máu, trong cổ họng gạt ra sắp chết như dã thú gào thét. Cùng lúc đó, hắn bên cạnh không khí đột nhiên bặm mẻo, một cái nám đen thân ảnh bị ngạnh sinh sinh từ trong mộng cảnh kéo ra. Phấn đi lảo đảo ngã vào thực tế, móng đuốt thép tại mặt đất xi măng gợi ra chói mắt hỏa tinh. Nó làm bỏng da mặt co quắp ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên ý thức được cái gì, quay người liền muốn nhào về phía xa xa Vương Hổ. Oeng! Hầm một bên kia tường gạch trầm vang nổ tung. Tấm gạch như đạn pháo bắn ra bốn phía, trong bụi mù, rát sần thân ảnh cao lớn đạp lên đá vụn đi vào, khảm đao lê đất kim loại tiếng ma sát để cho người ta lông tơ dựng thẳng. Cái này lộ diện một cái lập tức hấp dẫn Phật đi lực chú ý. Hai đại sát nhân ma tại hẹp hòi trong hầm ngầm giằng co, Phật đi móng đuốt thép dừng tại giữa không trung, rát sần bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Chít 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 Phật đi đột nhiên phát ra vặn mèo tiếng cười, làm bỏng da mặt vo thành một nắm, xấu quá ra hỏa. Rát sần trầm mặc giơ dao phay lên, lưỡi đao trực chỉ Phật đi cổ họng. Giống. Không phải người gào thét từ hai cái quái vật trong miệng đồng thời bộc phát. Phật đi móng đuốt thép quét ngang rát sần cổ, rát sần khảm đao bổ về phía Phật đi đỉnh đầu. Kim loại va chạm hỏa tinh chiếu sáng toàn bộ hầm. Lùi ra phía sau. Phương Vũ một cái quăng lên sủi lơ Trương Minh quăng về phía hậu phương, nhìn một hồi gì tình huống. Rát sần khảm đao cùng Phật đi móng đuốt thép va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Ken. Kim loại giao kích thanh chấn phải màng nhĩ mọi người đau nhức, Phật đi bị cự lực chấn động đến mức liền lùi lại ba bước, phía sau lưng trọng trọng đâm vào trên tường. Nó làm bỏng da mặt co quắp, đột nhiên nghe răng cười, hi 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 hi. Rát sần bất kể Phật đi vì sao nổi điên, đệ nhị đao đã bổ đến đỉnh đầu. Phật đi vội vàng dựng lên móng đuốt thép, lại bị khảm đao ép tới quỳ một chân trên đất. Chít 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 Phật đi đột nhiên phát ra vặn mèo tiếng cười, một ngụm ám củ hệ mẹ huyết tương phun tung tóe tại trên rát sần mặt nạ bên trên, toàn bộ hầm đột nhiên giống như tín hiệu bất lương màn hình TV lấp lóe lên. Trong chốc lát, rát sần thân hình cao lớn như bị cục tẩy xóa đi giống như biến mất ở trong không khí, chỉ còn dư khảm đao ầm đập xuống đất, chấn lên một vòng cho bụi. Chu Minh Hiên trừng lớn con mắt, nó hai chạy trong ngọc đánh. Phương Vũ nhếch miệng nở nụ cười, quay đầu đối với Triệu Anh không nhíu mày, đặt trước đó, hai hàng này tuyệt đối là một cái thôi miên một cái trẻ tuổi. Phật đi đem ta kéo vào trong mộng đồng thời, rát sần búa liền nên đến trên cổ ta. Bây giờ chủ thần không nhằm vào ngươi. Dù sao Phương Vũ không lưng nhặt lên rát sần khảm đao, sống đao vô vô lòng bàn tay, ta đã chết qua một lần rồi, lại làm nhầm vào, liền có chút không giảng đạo lý. Phản phất kiểm chứng câu nói này, thâm bách tường đột nhiên chảy ra màu đen chất nhầy, Phật đi nửa gương mặt giống người chết chìm giống như nổi lên mặt tường, làm bỏng khuôn mặt bặm mẹo. A ha ha ha. Toàn bộ hầm chấn động kịch liệt. Chân nhà gì rào rơi xuống đá vụn, nơi xa truyền đến rát sần ký hiệu đông, đông tiếng bước chân, nhưng thanh nguyên lại đến từ bốn phương tám hướng. Phảng phất có mười mấy cái rát sần tại đồng thời tới gần, mộng cảnh trùng điệp thực tế. Lý Anh Kỳ kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, thiên kích kiếm treo ở đỉnh đầu rung động âm ầm. Phương Vũ đột nhiên đem khảm đao hướng về trên vai một khiêng, đi, đi theo vào xem náo nhiệt. Không đợi đám người phản ứng, hắn một cái bước xa phóng tới Phật đi biến mất vết tường, khảm đao đông nhiên đâm vào mặt tường. Lưỡi đao không có vào trong nấy mắt, cả mặt tường giống mặt nước giống như nổi lên gợn sóng. Phương Vũ thân ảnh lại bị hút đi vào. Điên rồi Triệu Anh không mang câu, lại không chút do dự đi theo nhảy vào. Lý Anh Kỳ thở dài, ngự kiếm theo sát phía sau. Mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, Vương Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng liều mạng, nhắm mắt hướng vách tường đánh tới. Phương Vũ đế giày dẫm lên mềm mại vật chất, mở mắt lúc đã đứng tại trên đầu vặn mẹo đường đi bên trên. Bầu trời là lệnh người nôn mửa màu vàng sẫm, hai bên phòng ốc giống đèn tẩy chạy đến giống như ưu tiên, không cửa sổ bên trong chạy ra sền sệt huyết tương. Du thụ nhai. Triệu Anh không âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lời còn chưa dứt, ngoài trăm thước chốt cứu hỏa đột nhiên bị cự lực đánh bay. Dắt sân thân ảnh cao lớn đụng nát buồng điện thoại xông ra, khúc côn cầu mặt nạ nứt ra một đạo khe hở, lộ ra phía dưới thối giữa làn da. Sau lưng nó, toàn bộ đường đi nhựa đường lộ diện giống thảm giống như có lên, Phật đi thân ảnh tại trong xoay tròn hắc ín lúc gần lúc hiện. Chít 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 Phật đi âm thanh từ cống thoát nước miệng bay ra, ở trong mơ ta chính là chỗ thể. Nhưng nó vừa nói xong lời này, bầu trời bỗng nhiên càng tối. Jackson, Phật đi, Trung Châu đội đám người ngẩng đầu, lập tức thấy được một tôn lớn đến khoa trương cự Phật. Phật âm rót vào tai, Phật đi che lấy đầu, mơ hồ nghe được nội dung tựa như là: "Ngươi là lông gà chỗ thể. Chết đi." Chương 517, viên thứ 2 trái ác quỷ. Chương 517, viên thứ 2 trái ác quỷ. Vâng. Cự Phật trưởng ấn giống như trời sập đè xuống, toàn bộ mộng cảnh không gian bắt đầu kịch liệt và mèo. Phật đi rít lên cùng rát sần gầm nhẹ trộn chung, nửa đường lộ diện như bị xé nát vải vẽ giống như băng liệt, lộ ra hậu phương hư không vô tận. Đinh, liền tại đây hủy thiên diệt địa trong cảnh tượng, một đạo thanh thúy giọng điện tử đột ngột vang lên. Kiểm tra đến chủ yếu uy hiếp tiêu trừ, luân hồi sớm kết thúc toàn thể sống sót thành viên ban thưởng, về cấp nhiệm vụ phụ tuyến hai cái, ban thưởng điểm số 8.000 điểm truyền tống đến ngược, 10, 9, 8A. Phương Vũ duy trì lấy chắp tay trước ngực tư thế, quay đầu nhìn về phía đồng dạng sững sốt các đội hưu, người chủ thần này cái gì thời điểm hào phóng như vậy? Triệu Anh không chủy thủ băng mà trở vào bao, nhíu mày nhìn mình chằm chằm trên cổ tay hiện lên đếm ngược hình chiếu, hai cái B cấp. Đủ đổi lại đem minh hỏa chi nha. Lý Anh Kỳ tiên kích kiếm đột nhiên phát ra vụ vụ, mũi kiếm chỉ hướng đang tại hòa tan bầu trời, mau nhìn. Phật Đĩ cùng dắt sần cơ thể như bị cục tẩy xóa đi giống như, từ tứ chi bắt đầu dần dần biến mất. Phật Đĩ điên cuồng vung vẩy móng đuốt thép muốn nắm cái gì, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cánh tay hóa thành hạt ánh sáng. Nó đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chăm chú vào Phương Vũ, làm bỏng khuôn mặt vặn bẹo thành đoán độc biểu lộ, chúng ta còn có thể gặp mặt. Chít 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 năm. 31. Chói mắt bạch quang nuốt hết toàn bộ thế giới. Chủ thần không gian nhu hòa dưới ánh sáng, mấy đạo cổ sáng liên tiếp rơi xuống. Phương Vũ lắc lắc bị vọt đến con mắt, vừa liếc mắt liền thấy những người mới giống bùn nhau giống như ngồi phịch ở chủ thần bình đài biên giới. Thế mà còn sống. Trương Minh run rẩy sờ về phía chính mình đang tại chữa trị cổ tay phải, đột nhiên phát ra điên cuồng cười to, ha ha ha. Lao tử không chết, còn có hai cái B cấp chi nhánh. Chu Minh Hiên giống như đầu mất nước cá to bằng miệng thở dốc, áo sơ mi trắng phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. 3. Một túi lương khôn đện ở Trương Minh trên mặt. Phương Vũ đứng tại trong cổ sáng xoay cổ tay, cười người vật vô hại, tất nhiên nhiệm vụ phụ tuyến tới sổ, bây giờ chúng ta tới tính một chút chạy trốn sổ sách. Trương Minh nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Đã trải qua hai lần khủng bố phiến Chu Văn ho nhẹ một tiếng, ta đề nghị trước tiên chữa trị thương thế. Nàng chỉ bụng mình chẳng biết lúc nào xuất hiện xuyên qua thương, đối với chủ thần nói chữa trị liền tốt. Đám người lúc này mới phát hiện chính mình thân bên trên đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít thương. Ngoại trừ Phương Vũ, Lý Anh Kỳ bên ngoài thành viên đắm chìm trong quang cầu chữa trị tia sáng phía dưới, Lâm Tiểu Vũ lại im lặng không lên tiếng ngẩn người. Nàng cúi đầu, bị thiêu hủy nửa bên mặt tại mờ tối trong hầm ngầm lộ ra phá lệ dữ tợn, nhưng nàng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là trầm mặc hướng đi gian phòng của mình. Phương Vũ nhíu nhíu mày, bước nhanh đi theo, tại nàng sắp lúc đóng cửa, đưa tay chống đỡ cánh cửa. Bị kẻ tồi hố có gì ghê gớm, làm sao còn một đầu đâm vào gian phòng chuẩn bị ngủ đâu? Hắn ngẩng đầu, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, nhưng ánh mắt lại đã chăm chú mấy phần, ngươi nhìn ngươi bộ mặt bị phỏng đều không có ý định chữa trị, là muốn báo thù lại chữa trị. Lâm Tiểu Vũ động tác dừng một chút, chậm rãi ngẩng đầu, bị thiêu hủy mí mắt hơi hơi rung động, âm thanh khàn khàn, chữa trị thì sao? Thế giới như vậy, sống sót cũng là một loại dày vò. Phương Vũ nhìn nàng chằm chằm 2 giây, đột nhiên cười, đi, nghĩ rõ là được. Hắn buông tay ra, lười biếng tựa ở trên cửa, trên đời không có thuốc hối hận. Lâm Tiểu Vũ trầm mặc phút chốc, thấp giọng nói, ta biết, biết liền tốt. Phương Vũ nhún nhún vai, xoay người muốn đi, nhưng lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì, quay đầu bồi thêm một câu, đúng, giết đồng đội chụp một chút ban thưởng điểm số thôi, ngươi chụp nổi. Lâm Tiểu Vũ khỏe miệng hơi hơi khẽ nhăn một cái, tựa hồ muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ là lạnh lùng ân một tiếng. Phương Vũ khoát khoát tay, không có nói thêm nữa, quay người hướng đi chủ thần quan cầu, chuẩn bị xem hối bái cái gì cường hóa. Sau lưng, Lâm Tiểu Vũ cửa phòng chậm rãi đóng lại, nhưng mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến một tiếng thấp, đè nén khóc nức nở. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn không được. Phương Vũ đứng tại quan cầu phía dưới, nhìn xem hoa cả mắt hối đoái, gặp khó khăn. Hắn nhưng là rất minh bạch, nếu như mình chọn sai hối đoái, như vậy liền sẽ có người phải bị mắng. Hắn đóng lại con mắt, ý thức chìm vào thế giới tinh thần, trực tiếp liên tuyến đến hải tặc Phương Vũ. Uy, hải tặc ta đây, ta nên hối đoái gì? Hải tặc Phương Vũ đang nằm trên bong thuyền phơi thái dương, nghe vậy lười biếng trở mình, ngươi còn sống thật hảo, bất quá vừa liên hệ với liền hỏi cái này loại sự tình, ta cũng khó khăn. Bớt nói nhảm. Chủ thần Phương Vũ liếc mắt, nhanh chóng. Hải tặc Phương Vũ ngồi dậy, sờ cầm một cái bên trên gốc dâu cằm, đột nhiên nét miệng nở nụ cười, nếu không thì ngươi hối đoái cái phục sinh thập tự trường, tiếp đó ăn trái ác quỷ thử xem. Chủ thần Phương Vũ sững sờ, làm trò lãng phí tiền đâu? Sao có thể gọi lãng phí tiền đâu? Hải tặc Phương Vũ khoát khoát tay, cái này gọi là khoa học thí nghiệm. Phục sinh thập tự trường có thể để ngươi sau khi chết phục sinh, trái ác quỷ ăn hai quả sẽ chết, chúng ta có nhiều như vậy trái tim không nói, ngươi có thập tự trường giữ gốc, chết cũng có thể sống tới. Nếu là thành công, chẳng phải bạch chơi một cái trái ác quỷ năng lực. Chủ thần Phương Vũ sờ lên cằm suy xét, giống như có chút đạo lý. Hắn lập tức ra khỏi thế giới tinh thần, hướng về phía chủ thần ý niệm hơi động, đổi một cái phục sinh thập tự trương. Cô sáng rơi xuống, một cái xưa cũ màu bạc thập tự trương rơi vào chủ thần trong tay Phương Vũ. Vậy ta nên hối đoái một viên nào đâu? Hắn trầm tư phút chốc, lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì mặc kệ hối đoái một viên nào trái ác quỷ, cũng là bản thiến, đều muốn từ cấp thấp nhất bắt đầu hối đoái. Lúc này, Uchiha Yu nói, nhớ kỹ trước đây hải tặc Phương Vũ tại cực nóng địa ngục là thế nào chạy trốn sao? Ta dùng tiên tri chú ấn cho hắn chuyển phát nhanh căn bị cả củ. Chủ thần Phương Vũ trước mắt sáng lên, vậy ta có thể trực tiếp ăn đến chính bản trái ác quỷ đúng không? Hải tặc Phương Vũ sở cằm một cái, tựa như là như thế cái đạo lý. Hơn nữa, ta trên tay liền có một khỏa cái Uonomi huyền thu trùng thanh long hình thái trái ác quỷ, bằng không vụ chỉ hạ yêu. Uonomi năng lực đối với chúng ta để thăng không lớn, mặc kệ là gió, hỏa, lôi, tố chất thân thể, vẫn là năng lực phi hành, đều trùng điệp, không cần thiết ăn. Vậy ăn cái nào? Hải tặc Phương Vũ trầm mặt phút chốc, ngươi cứ chờ một chút ta cái này có một ý tưởng. Nếu như có thể điệp ra viên kia năng lực trái cây, chúng ta sẽ nắm giữ phá hư đại lục cấp bậc chiêu thức, đến lúc đó, siêu xài dạ phía dưới ta vô địch, siêu một trở lên một đội một. Mặc dù mọi người dùng chung một cái đầu óc, nhưng bởi vì ở vào thế giới khác nhau, ở vào không giống nhau hoàn cảnh, vẫn là không có đệ nhất thời gian hiểu rõ thân ở hải tặc thế giới Phương Vũ đến tuột cùng muốn ăn tươi một viên nào trái ác quỷ. Mà hải tặc Phương Vũ lại tại trong đầu cấu tư một cái cực kỳ khoa trương tràn diện. Chương 518, tứ thế tăng công. Chương 518, tứ thế tăng công. Nắng sớm mờ mờ, Lạc Dương thành đông cháo đường phía trước sớm đã người người nhốn nháo. Phương Vũ đi chân trần bước qua bàn đá xanh, đi theo phía sau Tôn Càn ôm một chồng thô bát sứ, Giả Hủ thì mang theo cái giỏ trúc, trong rổ chỉnh tề mã lấy túi giấy dầu. Dân chúng gặp tiên sư đích thân đến, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, đã thấy Phương Vũ lòng bàn tay lôi quang lóe lên, lớn tiếng nói, gặp ta không cần quỳ lễ. Quỳ quỳ cái gì, đều lên hút cháo. Xóa mới cơ lấy thìa gỗ gõ gõ cháo bạc, kim hoàng hạt gạo tại đậm đặc trong nước dùng lăn lộn, hôm nay phối mới ướp rau cải đầu, bao no. Tiên sư nhân nghĩa. Tóc trắng lão nông run rẩy nâng lên trên sảnh, đáy chén còn kề cận đêm qua hạt gạo. Phương Vũ thấy thế trực tiếp múc môi cháo nóng hương sạch, lại kẹp khối màu hổ phách rau mới đặt tại cháo trên mặt. Lão nông túi đầu đúng lúc, vẫn đục nước mắt nhỏ vào chén cháo. Phương Vũ đi hai bước, đột nhiên túi người từ bên cạnh tiểu đồng trong chén kẹp khối ướp cà rốt khô. Tiên sư, cái này chừng 20 người trẻ tuổi phụ đội vàng muốn ngăn, đã thấy Phương Vũ đã đem cà rốt khô ném vào trong miệng, nhai đến kéo kẹt văng rồi, hàm hương sẵn giòn. Phu nhân tay nghề không tệ a. Đám người lập tức xôi chào. Cái này, lớn cháo hoàng đế tiên sư, vậy mà ăn bách tính trong chén dưa muối. Một cái đâm bím tóc sừng dê nữ đồng rụt rè giơ lên bát, thần tiền ca can đếm thử mẹ ta ướp rau cải. Phương Vũ ngồi xổm người xuống dựa sát nữ đồng luôn đếm thử một miếng, con mắt lập tức tỏa sáng, khá lắm. Cái này rau cải dùng hoa tiêu ướp a. Tê dại hương đủ sức. Gặp lại có người bị khen, dân chúng ca lớn. Tiên sư, tiên sư, nếm thử ta tay nghề. Tiên sư, ta tổ truyền dưa muối đất thuốc, ngài nếm thử a. Tiên sư, mẹ ta chuyên nghiệp ướp dưa muối, trong nhà ngoại trừ dưa muối bạc gì cũng không có. Ăn ta cái này. Đều nếm thử. Đều nếm thử. Phương Vũ cười, lần lượt kẹp lên bách tính trong chén rau muối. Tôn Càn nâng đăng ký sách tay đang run. Theo lễ chế, quân chủ há có thể thức ăn thứ dân chi vật, chớ nói chi là hay là người khác trong chén. Trước mắt cái màn này, lại cứ để cho người ta hốc mắt phát nhiệt. Tôn Càn cùng Giả Hủ liếc nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được vẻ vui mừng. Tôn Càn nuốt nuốt tròm dâu dê cảm thán, tiên sư cùng dân cùng ăn, đây là thượng cổ thánh quân chi phong a. Giả Hủ hung ác nham hiểm trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói, dân tâm sở hướng, mới là chân long. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. A, đường đường vua của một nước, lại cùng dân đen cùng bát mà ăn, còn thể thống gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo không chỉnh tề, đầy người tiểu khí chính là thư sinh loạn trà loạn choạng mà chen đến hàng phía trước. Bên hông hắn treo một hồ lô rượu, trên vạt áo còn dính chưa khô vết rượu, chính là Hứa Du. Hứa Du híp mắt say lờ đờ, chỉ vào Phương Vũ niệm ai nói, ta coi là cái gì thần tiên nhân vật, nguyên lai là cái không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thôn phu. Hắn ở rượu, chu lễ có mây, quân quân thần thần, các an kỳ vị, ngươi tự hạ thân phận như vậy, cùng người buôn bán nhỏ pha trộn, như thế nào thống ngự quần thần? Như thế nào uy phục tứ hải? Trong mắt Giả Hủ hàn quang lóe lên, tiến lên nửa bước, Hứa Tử Viễn, ngươi bất quá là một cái mua danh chuột tiếng chi đồ, cũng xứng vọng bàn bạc tiên sư. Hứa Du nghe vậy cười ha ha, mùi rượu phun ra Giả Hủ một mặt, Giả Văn Hòa, ngươi đầu này rắn độc ngược lại là trung thành vô cùng. Đáng tiếc ga hắn lung lay hồ lô rượu, ông chủ ngươi liền cơ bản nhất đế vương chi thuật cũng đều không hiểu. Trị quốc dựa vào là quân yêu, không phải phát cháo. Giả Hủ cười lạnh, Hứa Tử Viễn, ngươi tự xưng là tài trí hơn người, lại ngay cả mình chủ đều không nhìn rõ, tào mạnh đức đa nghi giỏi thay đổi. Viên bản sơ bên ngoài rộng rãi bên trong nghi kỵ, người gián tiếp ở giữa, bất quá là một cái tôm kép ngại nhép. Hắn âm trầm mà bồi thêm một câu, sớm muộn rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Hứa Du sắc mặt cứng đờ, lập tức lại khôi phục vẻ say, khoát khoát tay nói, thôi thôi, ta hôm nay bất quá là đi ngang qua Lạc Dương, muốn nhìn một chút trong truyền thuyết này cháo tiên là thần thánh phương nào. Hắn liếc xéo lây Phương Vũ, cười nhạo nói, hôm nay gặp mặt, chỉ thường thôi. Nói đi quay người liền đi, cước bộ lảo đảo lại cố làm ra vẻ tiêu sái. Phương Vũ đột nhiên mở miệng, chờ đã. Hứa Du cũng không quay đầu lại phất phất tay, như thế nào? Muốn liều ta hút cháo, ta Hứa Tử Viễn tuy mạnh rượu, nhưng cũng khinh thường cùng mời ngươi uống cháo. Suy nghĩ nhiều, Phương Vũ cười giãn dỡ. Vậy ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giáo huấn ta không thành? Úc, ngươi này ngược lại là nhắc nhở ta. Sóng mới, Phương Vũ hô nói, thưởng hắn 100 bạc 2, giúp hắn tỉnh rượu. Phương Vũ lời còn chưa dứt, sóng mới đã cởi gần bước nhanh đến phía trước, kiểm sát một dạng đại thủ một cái nắm chặt Hứa Du cổ áo. Ngươi, ngươi dám? Hứa Du mắt say lờ đờ trợn lên, lời còn chưa nói hết, liền nghe ba một tiếng vang dọn. Một tát này trực tiếp đem Hứa Du tát đến tại chỗ xoay một vòng, hồ lô rượu len ken rơi trên mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất. Một, sóng mới trung khí 10 phần đếm số. Dân chúng tất cả đều nhìn mắt choáng váng, có mấy cái hài đồng thậm chí nhón chân lên, chỉ sợ bỏ lỡ cái này khó được cho hay. Hai, ba, Hứa Du khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên, khỏe miệng chảy ra tơ máu. Hắn muốn dây rủa, lại bị sóng mới một tay đè đến xít sao, rất giống chỉ đợi làm thịt gà. Đánh tới đệ nhị 17 phía dưới lúc, Phương Vũ đột nhiên đưa tay, ngừng. Hứa Du sưng nửa bên mặt, mơ hồ mà kêu gào, a, sợ rồi sao? Ta Hứa Tử Viễn sóng mới a. Phương Vũ lấy ra lỗ thai, ngươi dạng này hai bên đều đánh, hắn trở về làm sao gặp người? Sóng mới sững sờ, tiên sư có ý tứ là muốn đánh liền đánh một bên. Phương Vũ cười người vật vô hại, để cho Hứa tiên sinh tốt xấu lưu hé mở hòa nhã, sau này gặp người lúc còn có thể dùng một bên khác giả trang làm bộ làm tịch. A, ha 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 ha. Trung quanh bách tính lập tức không nhịn được cười, có cái bán thức ăn lào hán cười đập thẳng đuổi, tiên sư cao a, chiêu này so trực tiếp đánh chết còn tổn hại. Hứa Du tức giận đến toàn thân phát run, vừa định chửi ầm lên, sóng mới thứ 30 cái bạt thai đã gào thét mà đến. 3. Lần này đánh phá lệ hung ác, Hứa Du trực tiếp phun ra hai quả răng hàm, bọn máu bắn tung tóe xong mới một mặt. 31, 32. Tiếp xuống cái tát âm thanh phá lệ thanh thúy, Hứa Du đầu giống cá bắt lãng cổ tựa như đung đưa trái phải. Mặc dù sóng mới nghiêm ngặt tuân theo tiên sư chỉ thị chỉ đánh má trái, nhưng lực đạo quá lớn, cũng dẫn đến má phải cũng đi theo rung động. Đánh tới thứ 60 phía dưới lúc, Hứa Du đã lật lên mặt nhãn, thân thể mềm nhũn đi xuống. Sóng mới một cái nắm chặt tóc hắn, đừng giả bộ chết. Vừa nói vừa là một cái tát, ngạnh sinh sinh đem Hứa Du phiến tỉnh. Trung quanh bách tính thấy say xương ngon lành. Có người phụ nhân còn từ trong giỏ sách móc ra hạt dưa phân cho người bên ngoài, tiên sư sửa trị cái này to nho, so nhìn vợ kịch còn hạ giận. Đánh tới thứ 99 phía dưới lúc, Hứa Du má trái đã sưng tỏa sáng, rất giống cái chín mùi quả đào. Sóng mới quay quay cổ tay, xoay tròn cánh tay. 100. Một tát này trực tiếp đem Hứa Du vô bay ra ngoài, lan trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Dân chúng ầm vang gọi tốt, mấy cái hài đồng thậm chí học sóng mới dáng vẻ, lẫn nhau làm bộ bạn hai chơi. Phương Vũ Dạo bước đến Hứa Du trước mặt, ngồi xổm người xuống chọc chọc hắn xương tỏa sáng má trái, "Hứa tiên sinh, còn mắng không mắng chửi người?" Hứa Du thoi thóp mà mở mắt ra, còn lại hé mở hòa nhã trường đến thông cụ hệ này, lại không dám lên tiếng. "Nhớ kỹ." Phương Vũ đứng lên, phủi phủi ống tay áo, "Cho ta tại chỗ liền đem thủ đã báo." Hắn chỉ Hứa Du xương thành đầu heo má trái, "Đây chính là ngươi hạ tràng." Nói xong quay người đối với cháo đường phía trước dân chúng vất tay, tới, tiếp tục uống cháo." Dân chúng hoan hô tuân hướng cháo vạn, không có người nhiều hơn nữa nhìn trên đất có quắp lấy Hứa Du một mắt. Hứa Du lảo đảo đứng dậy, cắn răng nói thầm, "Ta này liền đi nhờ vả Viên Thiệu, để cho tứ thế tam công tới tiến đánh Lạc Dương, chờ lấy." Chương 519, quan công tiến mã. Rốt cuộc đã đến cái mãnh tướng đi nhờ vả. Chương 519, quan công tiến mã. Rốt cuộc đã đến cái mãnh tướng đi nhờ vả. Viên Thiệu đại bản doanh, Nghiệp Thành trong phòng nghị sự. Viên Thiệu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, người khoác cẩm bào, sắc mặt tâm trầm, Niu Si nhóm phân loại hai bên, bầu không khí ngưng trọng. Hứa Du sưng lên má trái dưới ánh đến lộ ra phá lệ chói mắt, hắn quỳ rạp trên đất, âm thanh bởi vì đau đớn mà mơ hồ không rõ, "Chúa công, cái kia yêu nói Phương Vũ, không chỉ có nhục ta, càng nhục ngài tứ thế tam công chi danh a." Gặp kỳ như mày, trong tay quạt lông nhẹ lay động, "Tử Viễn ngươi lại nói tỉ mỉ." Hứa Du gian khổ ngẩng đầu, sưng lên mắt trái cơ hồ không mở ra được, "Ta báo lên chúa công danh hảo." Cái kia yêu nói lại nói, "Nói quách đồ không kiên nhẫn thúc giục, nói cái gì?" Hắn nói Hứa Du đột nhiên để cao âm lượng bắt chước Phương Vũ ngữ khí, "Viên bản sơ, chính là cái kia bên ngoài rộng rãi bên trong nghi kỵ." Sắc lệ đảm bạc công tử bột. Tứ thế tam công tên tuổi cũng xứng tại ta cháo tiên trước mặt khoe khoang. 3. Viên Thiệu đống nhiên vô bàn đứng dậy, trên bàn trà chén trà chấn động đến mức đinh đương vang dội, hắn thực có can đảm như thế nhục ta. Hứa Du liên tục dập đầu, chắc chắn 100. Thuộc hạ dựa vào lý lẽ biện luận, nói chúa công hùng tài đại lượng, dưới trướng mưu si như mây, manh tướng như mưa. Cái kia yêu nói lại cười to 3 tiếng, nói Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, nói tiếp. Hắn nói Hứa Du nuốt miệng bọt máu, nói chúa công dưới trướng mưu sĩ lẫn nhau đấu đá, võ tướng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, bất quá là nhóm đá mỗ hợp. Còn nói cái gì để cho Viên Thiệu soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cũng xứng cùng ta lớn cháo quốc là địch. Hô trướng. Viên Thiệu nổi giận, một cước đạp lăn bàn trà, thẻ tre rầm rầm rơi là tả trên đất. Trong sảnh chúng lưu sĩ câm như hến, chỉ có trong mắt Thẩm Phối thoáng qua một tia lo nghĩ. Chúa công bất giận. Thư thụ tiến lên một bước, đây là khích tướng chi pháp, cái kia yêu nói mà miệng. Viên Thiệu giận chỉ thư thụ, ngươi cũng nghĩ vì cái kia yêu nói giải vây hay sao? Hứa Du thấy thế, vội vàng từ trong ngực móc ra một quyển tơ lụa, hai tay dâng lên, chúa công. Thuộc hạ mặc dù chịu nhục, lại chưa quên sứ mệnh. Đây là thành Lạc Dương bố phòng đồ. Viên Thiệu đoạt lấy tơ lụa, bày ra nhìn kỹ. Đồ bên trên kỹ càng tiêu chú cửa thành quân coi giữ, cháo thương vị trí, thậm chí còn có Phương Vũ thường ngày hoạt động lộ tuyến. Hảo, hảo. Viên Thiệu giận quá thành cười, yêu nói càn rỡ, ta Viên bản sơ ha có thể dùng hắn. Hắn đột nhiên xoay người, Nhan Lương Văn Sú nghe lệnh. Hai tên khôi ngô tướng lĩnh dậm chân ra khỏi hàng, có mặt tướng. Điểm đủ 30 vạn tinh binh, ngày mai xuất phát Lạc Dương. Viên Thiệu nghiến răng nghiến lợi, ta muốn tự tay chặt cái tia yêu nói đầu chó. Trong mắt Hứa Du thoáng qua một tia được như ý khoái ý, lại ra vẻ lo nghĩ nói, chúa công, cái kia yêu nói có thể hô phong hoán vũ, tác đầu thành binh, bình thường binh mã chỉ sợ hử. Viên Thiệu cười lạnh, ta đã sớm chuẩn bị. Hắn phủi tay, thị vệ mang tới một ngụm thanh đồng dương lớn, nắp vali mở ra trong nháy mắt, hàn khí tràn ngập, bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy 12 miếng long ánh trong suốt ngọc phủ. Đây là quách đổ trường lớn con mắt, trừ tàng ngọc phủ. Viên Thiệu ngạo nghễ nói, cái này 12 quả ngọc phủ có thể phá vạn pháp, mặc hắn cái gì cháo thuật lôi pháp, tất cả thành hư ảo. Hứa Du kích động đến toàn thân phát run, chúa công anh minh. Có này thân vật, cái kia yêu nói thua không nghi ngờ. Hắn cúi đầu che giấu khỏe miệng cười lạnh, trong lòng ám nói, Phương Vũ, ngươi đục ta mối thủ, ta muốn ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Lớn cháo quốc thành Lạc Dương, cháo mùi thơm khắp nơi bao ăn no trong sảnh. Phương Vũ đang bệnh lên chân bắt chéo nghiên cứu mới ướp dưa leo nước tường, Tôn Cản vội vã dẫn cái hán tử xuống tới. Tiên sư, Tôn Cản tròm dâu dê hưng phấn mài nhất lên, vị này tráng sĩ vừa mới tại lều cháo một tay nâng lên ngàn cân cháo bạc, thuộc hạ cảm thấy biết. Phương Vũ khoát tay đánh gãy. Chiêu mộ nhân tài là dạy cho Tôn Cản nhiệm vụ. Cái này nếu như là Tam Quốc trò chơi mà nói, Tôn Càn 24 giờ đều mang theo chiêu mộ mệnh lệnh, mà trước mắt người, Phương Vũ thực sự suy nghĩ không thấu. Phương Vũ thả xuống dưa leo nước tương, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này chẳng hán. Người này ước chừng ngoài 30, chiều cao tam thước, cao lớn và bỡ, rất giống tỏa núi nhỏ di động. Làm người khác chú ý nhất là hắn cái kia trương thật thà mà đen, mắt to mày rậm, khoe miệng còn dính mấy hạt cơm, xem xét chính là mới từ cháo trong vạc vớt ra tới. Vì cái gì đi nhờ bà ta? Phương Vũ nhiều hứng thú hỏi. Tráng Hán tiếng như hồng trùng, ta nghe nói chỗ này bao ăn no, liền đến. Phương Vũ kém chút cười ra tiếng. Khá lắm, cửa hàng này liền che giấu đều không che giấu, nói thẳng là tới ăn trực. Nghe nói ngươi có thể một tay nâng lên ngàn cân cháo vạc. Hắn gãi gãi đầu, một mặt mở mịt, a, vậy coi như gì? Ta tại gia khiêng ma bản cũng là hai cái chồng chất lên gánh. Tôn Cản tại một bên bổ sung, tiên sư, vừa mới lều cháo vạc quả thật có nặng ngàn cân, cái này tráng sĩ một cái tay liền dơ qua đỉnh đầu, còn chuyển ba vòng ta chính là nhìn cái kia vạc thực chất kể cận hạt gạo. Quái đáng tiếc hắn ngượng ngùng xoa xoa tay, nghĩ đảo lại đập một đập Phương Vũ khỏe miệng run rẩy, thả một cái cần kiệm công việc quản gia khờ hàng. Tới, để cho ta thử xem khí lực của ngươi. Phương Vũ tiện tay từ trên bàn cầm lấy một cây búa, bẻ gãy nó. Hắn tiếp nhận búa, một mặt khó xử, này, đây cũng quá nhỏ, lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng, đũa trong tay hắn cắt thành hai khúc. Không tính, không tính. Phương Vũ khoát tay, cái này quá đơn giản. Hắn từ trong tay áo móc ra một khối tinh thiết, tới, tách ra cái này. Hắn tiếp nhận khối sắt, nở nụ cười hàm hậu cười, tiên sư, cái đồ chơi này ta tại việc nhà chơi hai cánh tay hắn cơ bắp nổi lên, gân xanh nổi lên, khối kia tinh thiết tại hắn trong tay giống mì bắt bị nhào nặn biến hình, cuối cùng răng rắc một tiếng cắt thành hai nửa. Phương Vũ con mắt sáng lên. Khá lắm, khí lực này so song mới còn lớn. Người trước kia làm gì? Ta tại lao ra cho địa chủ khiêng lương thực. Hắn thành thật trả lời, về sau mất mùa, ta liền đi ra tìm việc làm cái này cho Phương Vũ làm sẽ không, hoàn toàn nghĩ không ra hạng này nhân vật đến cùng là ai. Chẳng lẽ, hắn chỉ có một đời khí lực, lại tại Tam Quốc không có danh tiếng gì? Đồng nhiên, Phương Vũ nghĩ đến cá nhân. Ngươi có phải hay không họ Chu? A, thiên sư như thế nào biết ta họ Chu? Phương Vũ lập tức sáng tỏ, ta không chỉ là biết ngươi họ Chu, ta còn biết, ngươi gọi Chu Thương, đúng không? Chu Thương cùng Tôn Cản đều trận tròn mắt, rất lâu sau đó Chu Thương quỳ xuống, thiên sư lợi hại. Thật là thần tiên sống. Phương Vũ hài lòng gật đầu. Chu Thương A đây là, dù là dùng nhan lương văn xú Phan Phượng hứa dù quét đổ cái này một số người đóng gói để đổi, hắn đều không muốn đổi. Cái này Chu Thương, là một cái hoàn toàn không hiểu rõ thực lực mình người. Có điển cố nói, quan vũ cưới ngựa xích thố, mỗi ngày cưới cái hơn 1000 dặm, Chu Thương xách theo thanh long hiển ngựa đao, chân lấy hơn 1000 dặm đi theo. Quan Vũ gặp Chu Thương mệt nhọc, thế là mua thất có thể chạy 900 dặm mã đưa cho Chu Thương, kết quả ngựa xích thố bỏ lại xa xa Chu Thương 900 dặm mã, Chu Thương sợ tụt lại phía sau, thế là đem ngựa trói lên cột vào trên thanh long hiển ngựa đao, một đường chạy chậm, lần nữa đi theo quan vũ đuổi đầu. Chu Thương một bộ không biết chính mình bao nhiêu cân lượng đồ đần bộ dáng, Phương Vũ nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức nghĩ tới Tam Quốc diễn nghĩa bên trong kịch bản. Chu Thương có ngày giảng thuật chính mình gặp phải một cái tiểu tướng, bị cái này Bạch Y tiểu tướng bị thọc ba phát, hắn giận, nói sau này nhất định phải tìm trở về chẳng tử. Quan Vũ còn chào phúng Chu Thương học nghệ không tinh, nếu như đi theo chính mình học minh bạch mà nói, cái kia Bạch Y tiểu tướng còn bắt không được sao? Tiếp đó, Chu Thương thấy được cái kia Bạch Y tiểu tướng cưỡi ngựa mà tới, vội vàng hô to, chính là hắn. Quan Vũ mắt trợn tròn. Gì? Người khiêng Triệu Vân ba phát còn nhảy nhót tư mừng. Đây chính là đỉnh phong Triệu Vân. Phải biết, Hàn Đức một nhà năm miệng ăn cũng mới khiêng năm phát súng. Biết được đi nhờ và chính mình lại là Chu Thương, Phương Vũ ổn sao trong lòng vui sướng, hảo, ngươi ăn no trước, sau đó muốn đánh trận mà nói, gọi ngươi. Chu Thương cười hì hì vào đầu, đa tạ tiên sư thu lưu. Lúc này, Nhất Tiểu Minh bỗng nhiên chạy tới. Báo, báo, thám tử tới báo. Viên Thiệu mang theo 30 vạn đại quân thân chinh thành Lạc Dương.